ngươi nói, ta bán cái gì giá cả tương đối khá đâu? Diệp Phong hướng đang dựa vào kệ hàng ngồi dưới đất xem tiểu thuyết S dò hỏi.
Cái gì?
S lòng có chút không yên ngẩng đầu lên, hắn giờ phút này hoàn toàn đắm chìm trong tiểu thuyết. Ngộ đạo bọn họ cần hai khối trung phẩm linh tinh, dùng để gắn ở truyền tống trận lên, đưa mọi người rời đi trái đất. Diệp Phong đem sự tình nguyên ủy nói ra.
Cái này trên trái đất khan hiếm vật phẩm đi. Ngươi có thể bán đắt một chút.
Nếu không, một viên trung phẩm linh tinh đổi 100 viên hạ phẩm linh tinh đi.
Như vậy, hai cây ngươi có thể sạch sẽ được lợi 180.000 vực trị giá.
S ngẩng đầu nhìn một cái Diệp Phong, nói như vậy, tiếp theo sau đó vùi đầu xem mình tiểu thuyết đi.
Ta phải thừa nhận, ngươi rất có gian thương tiềm chất.
Diệp Phong có chút im lặng, dưới tình huống bình thường, một viên trung phẩm linh tinh năng lượng ẩn chứa là hạ phẩm linh tinh 10 lần, giá cả mặc dù so hạ phẩm linh tinh 10 lần phải nhiều, nhưng là cũng không biết đến như thế ngoại hạng. Theo Diệp Phong phỏng đoán, ở chân chính người tu chân thị trường lên, 15 viên hạ phẩm linh tinh hẳn đủ để đổi lấy một viên trung phẩm linh tinh. Bất quá, loại vật này trên trái đất xuất hiện rất ít, cho nên Diệp Phong không thể nào biết được cụ thể tỷ lệ rốt cuộc là nhiều ít.
Đừng quên, ta cũng đã từng là hư vực trao quyền người, đối với loại này cơ hội, ta là sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Khan hiếm vật phẩm là kiếm lấy giá chênh lệch nhất thứ tốt, những lời này đối với hư vực trao quyền người mà nói, là một câu chân lý.
Ngươi hẳn thời khắc ghi tạc trong đầu.
S cũng không có nhận vì mình đòi hỏi nhiều có chút không thích hợp.
Nhưng mà, bọn họ đều là người quen, mặc dù không tính là bạn Diệp Phong thật cảm thấy khó mà ra tay làm loại chuyện này.
Vậy tùy ngươi khỏe, hoặc là chính ngươi thua thiệt, hoặc là bọn họ thua thiệt, quyền lựa chọn ở ngươi, ta chẳng qua là cho ra hợp thức hóa đề nghị mà thôi.
S lần này đầu cũng không có mang, trong tay đang bưng vậy bản thật dày nhỏ bảo hoàn toàn che lại mặt hắn, để cho Diệp Phong xem không thấy hắn nói lời này thời điểm diễn cảm.
Được rồi, vậy thì 30 viên hạ phẩm linh tinh đổi một viên đi.
Thoáng được lợi một chút, không thể thật là quá đáng, sau này nói không chừng tại tu chân giới còn sẽ gặp bọn họ.
Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chẳng qua đẩy tới cường giả thần bí trên mình, bọn họ sau này phát hiện đắt, cũng không biết kỳ quái đến trên người ta.
Chương 139, một khoản làm ăn lớn.
Ngày thứ hai một sáng sớm, Diệp Phong các người chỗ nhà trọ chung cửa liền bị người giữ vang, Diệp Phong nhắm mắt lại cũng có thể đoán được, nhất định là ngộ đạo bọn họ tới thỉnh cầu linh tinh.
Xoa xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ, Diệp Phong không nhanh không chậm từ trên giường bỏ dậy, chỉ mặc trước một cái ngủ khố đi tới phòng khách, mở cửa.
Cửa trừ ngộ đạo cùng không hư hai người ra, cùng ngày xuất hiện ở thung lũng người đại đa số cũng đều đến.
Gần 10 người trận ở cửa, hình thành một đạo tịnh lệ phong cảnh, để cho nguyên vốn còn có chút rất nhiều buồn ngủ Diệp Phong hoàn toàn thanh tỉnh lại.
Vị tiền bối kia nói thế nào?
Không hư đạo trưởng cái đầu tiên mở miệng hỏi.
Trước vào tới ngồi đi Diệp Phong vừa nói, xoay người trở lại gian phòng của mình, cho mình trần truồng trên người khoác lên một kiện áo thun.
Sau đó đi vào phòng bếp, không đồng nhất đại hội, từ phòng bếp bưng ra nước trà đưa cho mọi người.
Đợi mọi người tâm trạng thoáng vững vàng một ít, hắn rồi mới hướng không hư nói, ta cùng hắn đã nói, hắn nói 30 viên hạ phẩm linh tinh đổi một viên trung phẩm linh tinh.
Hắn còn nói, nếu như chúng ta muốn tương đối nhiều nói, hắn có thể hơi tiện nghi một chút.
Không hư nhìn một cái tại chỗ những người khác, lúc này mới lên tiếng hỏi, muốn bấy nhiêu mới có thể tiện nghi?
Tiện nghi tới trình độ nào?
Nếu như muốn 10 viên trở lên, có thể tiện nghi đến 28 viên hạ phẩm linh tinh đổi một viên.
Nếu như muốn 50 viên trở lên, hắn có thể tiện nghi đến 25.
Hắn còn nói, chúng ta có thể hùn vốn đoàn mua, không quan trọng.
Diệp Phong đưa ra tương đối mê người điều kiện.
Không hư nghe xong khẽ nhíu mày, 50 viên chúng ta khẳng định không cần nhiều như vậy, dẫu sao, rời đi trái đất sau đó, trung phẩm linh tinh ở rất nhiều địa phương đều có thể mua được, không cần thiết bây giờ tiến hành nhóm tính tồn trữ.
Tại sao biết cái này sao đắt đâu?
Một người tóc xanh Âu Châu người đẹp không biết thuộc về quốc gia nào người tu luyện, miệng dường như lòng mau đưa ra mình nghi vấn, một viên trung phẩm linh tinh, trên thực tế năng lượng ẩn chứa chỉ có hạ phẩm linh tinh 10 lần.
Giá cả nói, hẳn chỉ biết so 10 khối hạ phẩm linh tinh cao hơn một chút chứ.
Thật ra thì, ta đem chuyện này nói cho hắn lúc này hắn muốn 100 khối viên hạ phẩm linh tinh đổi một viên.
Hắn nói trung phẩm linh tinh đối với chúng ta là tư nguyên khan hiếm, hắn ra chẳng qua là chúng ta gánh vác nổi giá cả, không hề coi là ngoại hạng.
Đi qua ta cuốn mại không bỏ, hắn rốt cuộc có chút thỏa hiệp.
Hơn nữa nói cho ta, 30 viên là mức giới hạn, không thể nào lại thấp.
Nếu như thấp hơn cái giá cả này, hắn là sẽ không bán.
Diệp Phong tự nhiên không thể nào lại làm ra bước lui, hắn bây giờ cần đại lượng vực trị giá tới vì mình tu chân giới cuộc hành trình chỗ dựa.
30 viên mặc dù có chút đắt, nhưng cũng không coi là ngoại hạng.
30 viên liền 30 viên đi.
Ở một bên ngộ đạo rốt cuộc cái đầu tiên đồng ý mua.
Chứ mọi người dùng chung hai cây trở ra, chính ta tư nhân cũng cần một viên, bởi vì vì đến bên kia, chưa chắc có thể thời gian đầu tiên tìm được buôn bán linh tinh địa phương, mua một viên làm dự bị đi. Như vậy, dùng chung vậy 2 cây, liền do chúng ta 10 người chia bình quân đi, vừa vặn mỗi người ra 3 viên. Diệp Phong cùng Long Thiên bọn họ hai người mới vừa bước vào Nguyên Anh kỳ không lâu, cũng cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua linh mạch, trên đầu liền linh thạch cũng không có, chớ đừng nói chi là linh tinh. Còn như ngày hôm nay không có tới những tên kia, sẽ để cho bọn họ dính chút quang đi. 3 viên hạ phẩm linh tinh, đối với mọi người mà nói, căn bản là không tạo thành bất kỳ gánh vác. Không hư chính là nhìn về phía những người khác, Diệp Phong, riêng ta cũng phải 1 viên tới dự bị, nộ đạo nói cái loại đó tình trạng, cũng có thể sẽ xuất hiện, mặc dù đắt một chút, nhưng nói không chừng đến lúc đó có thể phái lên trọng dụng trận. Gặp không hư cũng nói như vậy, những thứ khác mấy người ngược lại là không có nói ra phản đối ý kiến, ngoài ra có 6 người cũng đều vì mình mua 1 viên dự bị, vừa vặn gọp đủ 10 viên. Có 2 người chính là không có động tĩnh, một người trong đó là vừa mới tên kia nói giá cả quá cao tóc xanh Âu Châu người đẹp, một người khác chính là sắc mặt lạnh như băng giờ giả cụ lạ. Vừa vặn 10 viên, tổng cộng cần 280 viên hạ phẩm linh tinh. Diệp Phong hướng về phía nhiều người người cười nói. Dựa theo vị tiền bối kia yêu cầu, nếu như các người trên mình bây giờ mang theo linh tinh đầy đủ, đưa trước 1/2 tiền đặt cọc đi. Ta đem tiền đặt cọc cho hắn, hắn sẽ cho ta 10 viên trung phẩm linh tinh. Đến lúc đó, các người chi tiền còn dư lại 1/2, đổi chắc liền hoàn thành. Tiền đặt cọc cho ngươi nói, muốn thời gian bao lâu có thể bắt được hàng. Không hư có mấy phần lo lắng nói. Ngày hôm nay có thể cho ta nói, ngày mai các người liền có thể thấy đủ. Diệp Phong cười nói, nếu là mình không lấy trước được tiền đặt cọc nói, dựa vào mình còn sót lại hơn 30k cấp 2 vực trị giá, là quả quyết không thể nào mua được 10 viên trung phẩm linh tinh. Nói cách khác, muốn 140 viên hạ phẩm linh tinh. Không hư nhìn một cái Diệp Phong, sau đó hướng những người khác nói, mọi người trước góp đủ số này đi, cùng đến lúc đó đổ tới tay, chúng ta lại đi coi là mỗi một người hẳn ra nhiều ít, nhiều lui thiếu bổ. Các người thảo luận đi, ta trước đi tắm. Diệp Phong thấy mọi người ngồi vây một đoàn, thấp giọng thảo luận tiền đặt cọc vấn đề, hắn sáng suốt lựa chọn tránh hiểm nghi. Vào phòng rửa tay sau đó, rào rào nước tiếng vang lên, che giấu bên ngoài thảo luận thanh âm, Diệp Phong trong lòng yên lặng tính toán, 280 viên linh tinh, cũng chính là 280.000 vực trị giá, 10 viên trung phẩm linh tinh tiêu hao 100.000, sạch sẽ được lợi 180.000. Ta hiện ở trong tay có 2 cây trung phẩm linh tinh, nói cách khác, chỉ cần tiêu hao 80.000 vực trị giá liền có thể góp đủ 10 viên. Qua ngày mai ta thì có 230.000 cấp 2 vực đáng giá. Quả nhiên, làm ăn là một sinh tài biện pháp tốt. Đến tu chân giới sau này, xem mọi người khan hiếm nhất là cái gì, ngã mua đi bán lại làm ăn, vượt đáng giá đạt được thì có bảo đảm. Làm Diệp Phong lần nữa từ phòng rửa tay đi lúc đi ra, trên khay trà phòng khách đã bày xong 140 viên màu trắng lăng hình tinh thể. Nơi này là tiền đặt cọc, ngươi điểm một cái số lượng. Không hư chỉ trên bàn uống trà lăng hình tinh thể. Không cần, các người ngày mai tới nữa đi, ta sẽ đem đồ vật giao cho các người. Hoàn thành đổi trác. Diệp Phong nhìn một cái trên bàn uống trà linh tinh, đôi nắm tay đeo trên cổ khăn lông, hướng về phía không hư các người gật đầu một cái. Vậy chúng ta cũng không làm phiền, ngày mai gặp. Không hư các người lúc này mới đứng dậy, hướng về phía Diệp Phong khẽ vước cằm. Diệp Phong đưa đi mọi người, lúc này mới ngồi về bên bàn trà lên trên ghế salon, nhìn trên bàn uống trà linh tinh, tâm tình dâng trào. Đưa tay xúc lên trên bàn uống trà linh tinh, đem tất cả linh tinh cũng bỏ vào không gian cất đồ sau đó. Trước mắt rốt cuộc xuất hiện một cái khung đối thoại. Hạ phẩm linh tinh 140 viên, mỗi viên có thể đổi cấp 2 vực trị giá 1.000 điểm, tổng cộng có thể đổi cấp 2 vực trị giá 140.000 điểm. Phải chăng tiến hành trao đổi? Dạ. Diệp Phong xác nhận cái này bút đổi nghiệp vụ. Đồng thời, Diệp Phong cũng đem tinh thần lực dò vào hư vực kệ hàng lên, ta cần trung phẩm linh tinh 8 viên. Trung phẩm linh tinh 8 viên, mỗi viên hư cấp 2 vực trị giá 10.000 điểm, lần này mua. Tổng cộng tiêu hao vực trị giá 80.000 điểm, phải chăng xác nhận mua? Xác nhận. Diệp Phong trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Mua thành công, tổng cộng tiêu hao vực trị giá 80.000 điểm, còn thừa lại vực trị giá 97.984 điểm. Chương 140, rời đi trái đất, thứ nhất côn trùng. Lại là một ngày sáng sớm, không hư các người thật sớm liền gọp đủ ngoài ra 140 viên hạ phẩm linh tinh, lần nữa viếng thăm Diệp Phong nhà trọ. Diệp Phong tiện tay từ hư vực trong mua một cái hơi có mấy phần cổ ý hộp gỗ nhỏ tử, đem vậy 10 viên trung phẩm linh tinh đặt vào trong đó, sau đó từ trong phòng ngủ cầm ra, đưa cho không hư các người. Không hư mở ra Diệp Phong đưa tới hộp gỗ, những người khác cũng xông tới, hướng trong hộp linh tinh nhìn sang. Cùng hạ phẩm linh tinh bất đồng, trung phẩm linh tinh mang nhàn nhạt màu xanh da trời. Vậy 10 viên lớn chừng ngón tay cái màu xanh nhạt lăng hình tinh thể, để cho ngộ đạo loại này tu hành ngàn năm cao tăng tạm thời bây giờ đều không cách nào rời đi ánh mắt. Thật sự là trung phẩm linh tinh không hư khỏe mắt nếp nhăn tựa như cuối mùa thu hoa cúc vậy nở rộ ra, rực rỡ vô cùng. Diệp Phong cũng không có gấp, chẳng qua là đứng ở một bên kiên nhẫn chờ, hắn hoàn toàn có thể hiểu không hư đám người loại phản ứng này, tất lại có trung phẩm linh tinh thì đồng nghĩa với rời đi trái đất không còn là một loại hy vọng xa vời, mà là có thể thực hiện thực tế. Hồi lâu, không hư mới từ trong hương phấn tỉnh hồn lại, đem mọi người gọp đủ hạ phẩm linh tinh bày đặt ở bàn uống trà nhỏ trên. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phong, Diệp Phong anh bạn trẻ, đây là còn dư lại 140 viên hạ phẩm linh tinh. Cái này trung phẩm linh tinh chúng ta có thể cầm đi sao? Không thành vấn đề, giao dịch hoàn thành. Diệp Phong hài lòng gật đầu một cái, các người chuẩn bị lúc nào khởi động truyền tống trận. 3 ngày sau khởi động truyền tống trận rời đi. Cái này 3 ngày thời gian, chúng ta trừ xử lý tự thân chuyện vật ra, còn muốn đem chuyện này thông báo toàn bộ tu chân giới, để cho tất cả muốn rời khỏi Nguyên Anh kỳ cường giả đều ở đây 3 ngày sau tụ tập ở truyền tống trận nơi đó. Truyền tống trận một lần nhiều nhất có thể chứa 10 người, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta có thể phân 2 nhóm rời đi. Trung phẩm linh tinh có thể chống đỡ truyền tống trận vận hành thời gian bao lâu chúng ta còn không biết, nhưng là có thể khẳng định là, truyền tống trận sử dụng phải càng thường xuyên, trung phẩm linh tinh liền đã tiêu hao càng nhanh. Truyền tống 1 người cùng truyền tống 10 người, tiêu hao năng lượng không sai biệt lắm, chúng ta tận lực mỗi một lần truyền. Tống số người cũng nhiều một chút, đem truyền tống số lần giảm thiếu. Không hư đạo trưởng hướng về phía Diệp Phong nói, Diệp Phong, ngươi cùng Long Thiên hẳn sẽ tới đi. Ta hẳn sẽ đi đi, ta không rời đi, Bùi Hồng cũng không có cách nào rời đi. Còn như Long Thiên, ta hỏi lại một chút xem kìa, hắn trước nói muốn lưu trên trái đất. Diệp Phong liếc mắt một cái Long Thiên chỗ ở gian phòng, giờ phút này mình các người nói, Long Thiên cái tên kia khẳng định đều đã nghe được, hắn chẳng qua là cảm thấy có tự mình tới đối phó cũng đã đủ, không muốn từ trên giường bỏ dậy. Đưa đi không hư các người sau đó, Diệp Phong đem trên bàn uống trà hạ phẩm linh tinh cũng tích trữ vào hư vực trong chuyển đổi trở thành cấp 2 vực trị giá. Để cho mình cấp 2 vực trị giá đã tới 237.984 điểm, cũng coi là có chút thu hoạch. Long Thiên cũng cuối cùng từ gian phòng của mình đi ra, đám kia lao đầu bà cụ đều đi. Ngươi không cần như thế tổn đi. Diệp Phong cười nói. Nhỏ nhất đều tốt mấy trăm tuổi, không phải lao đầu bà cụ là cái gì. Long Thiên tức giận nói, bọn họ 3 ngày sau rời đi, ngươi quyết định cùng bọn họ cùng đi. Vẫn là nhiều đợi mấy ngày, đến lúc đó đơn độc đi. Phải đi nói, cùng đi đi. Dẫu sao trung phẩm linh tinh còn không biết có thể chống đỡ bao lâu đây. Không hư đạo trưởng lời mới vừa nói ngươi cũng nghe được, tốt nhất là 10 người một tổ. Diệp Phong đặt mông ngồi ở trên ghế salon, cầm lên trên ghế salon rẹ một, mở ra máy truyền hình. Ngươi thật quyết định lưu lại. Cái đề tài này chúng ta đã thảo luận qua, ta là sẽ không thay đổi chủ ý bất quá ngươi đi như thế vội vàng. Long Thiên do dự chốc lát, lúc này mới nói tiếp, ta cảm thấy, ngươi hẳn bây giờ liền cùng vậy mấy cái không nữ nhân đơn giản nói một tiếng chuyện này. Đừng đến khi đến lúc đó phải đi nói sau, không chừng sẽ phát sinh gì đây. Bây giờ nói, dầu gì là thời gian đầu tiên nói cho các nàng biết, để cho các nàng có cái chuẩn bị tâm tư. Ách, ta còn quên mất cái này cha sự. Khó có thể tưởng tượng, Trân Châu chị cả sẽ làm sao nổi cáo Diệp Phong chỉ là suy nghĩ một chút liền cả người mồ hôi lạnh. Diệp Phong có chút khiếp khiếp đi tới chúng nữ cửa, hồi lâu đều không nhấn chúng cửa. Sợ cái gì, dù sao ngươi 3 ngày sau đó liền đi. Long Thiên dựa ở nhà trọ cửa hướng về phía Diệp Phong cười nói, Trân Châu còn có thể ăn ngươi phải không? Diệp Phong hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại, nhấn chung cửa, chết thì chết đi. Mở cửa là mặc đồ ngủ ra Cát Linh Nhi, nhìn Diệp Phong đứng ở cửa, nàng sắc mặt ửng đỏ đem quần áo ngủ đi lên kéo kéo. Động tác này để cho Diệp Phong một hồi không nói, một tiếng đóng cửa tiếng vang từ bên thai cách đó không xa chuyển tới, Long Thiên đã hết sức lanh lẹ đóng lại cửa. Ngươi có chuyện gì không? Ra Cát Linh Nhi có chút hiếu kỳ thò đầu ra. Nhìn một cái Diệp Phong trô ở nhà trọ, không nhìn thấy những người khác, lúc này mới hướng về phía Diệp Phong nói. Ách, các người cũng rời giường sao? Diệp Phong có chút lúng túng hỏi. Chị Nguyệt Nhi ở trong phòng tĩnh tu, kéo ly chị ở làm điểm tâm, Trân Châu chị cả đang tắm, ta mới vừa thức dậy. Ra Cát Linh Nhi từng cái đúng sự thật nói tới. Được rồi, ta có chút việc muốn cùng các người nói. Diệp Phong vừa nói đẩy cửa ra. Vậy ta đi bảo các nàng khách tới thính. Gia Cát Linh Nhi vừa nói một đường chạy chậm, nhưng là trở về gian phòng của mình. Diệp Phong đàng hoàng ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống, cũng không tốt qua loa đi đi lại lại, sợ thấy cái gì không nên nhìn đồ. Hồi lâu, Gia Cát Linh Nhi cuối cùng từ trong gian phòng của mình đi ra, đổi lại cả người quần áo thường, tóc cũng không giống như mới vừa rồi như vậy rối bời, rõ ràng cho thấy đã trải chuốt qua. nàng lúc này mới gõ cửa phòng Long Nguyệt, chị Nguyệt Nhi, Diệp Phong ở phòng khách cùng chúng ta. Nói xong, nàng lại chạy đi phòng bếp, hướng về phía Kelly hô, Kelly chị, Diệp Phong tới. Cuối cùng mới gõ cửa phòng rửa tay, Trân Châu chị cả. Biết, lập tức đi ra, chờ một chút. Trân Châu hướng về phía cửa hô. Gia Cát Linh Nhi lúc này mới trở lại phòng khách, phụng bồi Diệp Phong ngồi xuống. Diệp Phong lúc này mới quan sát bốn phía một phen, cô gái chỗ ở chính là không giống nhau, so chúng ta vậy sạch sẽ nhiều. Đó là dĩ nhiên, chúng ta mỗi ngày đều quét dọn. Nghe anh Long Thiên nói, các người bên kia, có lúc một tháng đều không quét dọn một lần. Gia Cát Linh Nhi đắc ý nói. Không lâu sau, Long Nguyệt cuối cùng từ trong gian phòng của mình đi ra, người mặc nữ thức nhỏ âu phục, anh khí bức người. Nàng hướng về phía Diệp Phong lễ phép gật đầu cười, sau đó ngồi ở Gia Cát Linh Nhi bên người. Sau đó Kelly mặc một bộ đầu bếp chuyên dụng quần áo, bưng một mâm đã cắt mảnh bánh mì đi ra, còn nóng hổi ràng bốc hơi. Chưa tới hơn một phút, cửa phòng rửa tay rốt cuộc mở ra, mong đợi đã lâu tất cả mọi người nhìn sang. Trân Châu xuất hiện nháy mắt tức thì, toàn bộ phòng khách tất cả mọi người đều lâm vào trạng thái đờ đẫn, Diệp Phong lại là mặt đỏ bừng túi đầu. Trân Châu chị cả, ta lấy vì ngươi nghe gặp ta đối với các nàng kêu Diệp Phong tới ra cắt Linh Nhi nhìn không mảnh vải che thân Trân Châu, nói có chút im lặng. Ta chỉ nghe gặp ngươi gõ cửa, còn lấy vì ngươi phải dùng phòng rửa tay Trân Châu le lưới một cái, tiện tay từ trong phòng tắm cầm một cái khăn tắm lớn, đem mình thân thể gói lại, sau đó hướng về phía Diệp Phong nói, tiểu sát lang, một sáng sớm sẽ tới trộm xem chị tắm. Rõ ràng là chính ngươi lao ra ngoài. Diệp Phong thấp giọng thầm nói. Ngươi nói gì? Trân Châu đến gần Diệp Phong bên cạnh, nhẹ giọng nói. Không việc gì, không việc gì. Diệp Phong vội vàng khoát tay. Mới vừa rồi Linh Nhi nói, ngươi tìm chúng ta có chuyện. Long Nguyệt rốt cuộc mở miệng phá vỡ loại này lúng túng. Đúng, ta tới là muốn nói cho các người, ba ngày sau, ta sẽ rời đi, lần sau cùng mọi người gặp mặt, cũng không biết phải tới lúc nào. Diệp Phong lúc này mới nhớ tới chuyện đứng đắn. Rời đi. Đi nơi nào? Gia Cát Linh Nhi mặt đầy hiếu kỳ nói. Bermuda địa khu có một cái truyền tống trận, là trước kia cường giả lưu lại, có thể đi thông chân chính tu chân tinh cầu. Ba ngày sau, nộ đạo bọn họ sẽ khởi động cái đó truyền tống trận. Đưa nguyện ý rời đi nguyên anh kỳ cao thủ rời đi trái đất. Diệp Phong giải thích. Như thế nói, đại ca hắn cũng biết đi. Long Nguyệt nghe Diệp Phong vừa nói như vậy, trong lòng cả kinh. Anh Long hắn nói hắn sẽ lưu lại, cùng ngươi cùng bác trai tu luyện đến nguyên anh kỳ, cùng các người cùng nhau rời đi. Diệp Phong lắc đầu một cái. Không tới nguyên anh kỳ không thể rời đi sao? Ngươi không phải cũng không tới sao? Trân Châu cũng rốt cuộc thu liễm vẻ kiêu ngạo trêu chọc nụ cười. Không tới nguyên anh kỳ. Thân thể không cách nào chịu đựng truyền tống thời điểm sinh ra áp lực, cưỡng ép truyền tống, sẽ chết mất. Ta cũng là gần đây mới vừa tấn lên tới Nguyên Anh kỳ. Diệp Phong giải thích. Nói cách khác, chỉ có chờ chúng ta tu luyện tới Nguyên Anh kỳ, thông qua cái đó truyền tống trận đã tới hành tinh khác, mới có thể gặp lại ngươi. Long Nguyệt hỏi tới. Không sai, Diệp Phong gặp chúng nữ không có giống hắn tưởng tượng như vậy phát điên, trong lòng rốt cuộc thoáng ổn định một ít. Kelly, nguyên bản ta là muốn lưu lại, cùng ngươi đến Nguyên Anh kỳ, lại mang ngươi cùng đi. Ta cùng Bùi Hồng cũng đã giao thiệp, để cho hắn ở bên kia cùng ta, nhưng là hắn cố ý yêu cầu cùng ta cùng nhau rời đi. Chiếu cố ta, không phải nghĩa vụ của ngươi, ta là một cái người trưởng thành. Diệp Phong, không cần lo lắng ta không có việc gì. Kelly muốn nhịn được trong hốc mắt đảo quanh nước mắt nhưng vẫn là không tự chủ rớt xuống. Ta vẫn là ở lại đây đi. Ta sẽ nghĩ biện pháp để cho Bùi Hồng cùng bọn họ cùng nhau rời đi. Diệp Phong đưa tay ra, xóa đi Kelly nước mắt trên má. Đến lúc đó cùng các người cùng nhau rời đi. Không quan trọng, một ngày nào đó, ta phải học chiếu cố mình, ngươi cho ta trợ giúp đã quá nhiều. Cảm ơn ngươi. Kelly thanh âm như cũ nghẹn ngào. Kelly chị đừng khóc, ngươi khóc đi nữa, ta cũng muốn khóc lên. Ra cắt Linh Nhi nước mắt cũng ở đây trong hốc mắt đảo quanh. Tại sao đi như thế vội vàng? Long Nguyệt trong con mắt toát ra chút tịch mịch, trước cũng không có nghe nói chuyện này. Không có biện pháp, nộ đạo bọn họ đám người kia đợi mấy trăm năm, liền vì ngày này. Bọn họ đương nhiên là vội vã rời đi. Diệp Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, hơn nữa cái đó truyền tống trận, là dùng trung phẩm linh tinh chạy, có thể sử dụng số lần có hạn, chỉ có thể mỗi lần tận lực nhiều một chút người đi qua. Nếu không, ta thì không cần cùng bọn họ thành đoàn rời đi, mà là có thể lựa chọn đợi thêm một đoạn thời gian, đến lúc đó tự mình một người rời đi. Người đàn ông, nhiều hơn đi song song là tốt. Trân Châu cũng không có giống như Diệp Phong tưởng tượng như vậy kêu la như sấm, ngược lại bình tĩnh dị thường. Mặt đầy mỉm cười nhìn mình, ngươi đi trước sông ra chỉ đích danh đầu tới, cùng chị tu luyện đến Nguyên Anh kỳ, đến bên kia cũng có mặt mũi. Các người có cái gì dự định? Diệp Phong nhìn về phía Long Nguyệt các người. Ta chuẩn bị đi Nga Mi, gặp ta chưa từng gặp mặt bà ngoại, sau đó thuận tiện ở lại nơi đó tu luyện, đến Nguyên Anh kỳ rời đi. Trân Châu hiển nhiên là sớm có ý định, Kelly muốn cùng ta cùng đi không? Nơi đó có rất nhiều cô gái đâu. Được a. Kelly thật vất vả mới lau khô nước mắt, hướng về phía Trân Châu gật đầu một cái. Diệp Phong trong lòng ngầm nói, như vậy tốt hơn, dẫu sao Long Thiên cũng không phải một cái có tính nhẫn nại người, để cho hắn tới chiếu cô Kelly, còn không bằng giao cho Trân Châu. Ta cùng Linh Nhi nhất định là ai về nhà nấy, bây giờ Linh Nhi cha hắn mẹ phỏng đoán sắp điên đi. Lại không tiễn nàng trở về, cha hắn mẹ nên tìm lên Long gia nói ta quăng đi nữ nhi bọn họ. Long Nguyệt che miệng cười nói. Gia Cát Linh Nhi khóc thút thít nhưng là không dừng lại được, một bên Kelly như thế nào an ủi không có hiệu quả. Trân Châu cùng Long Nguyệt hai người thấy vậy cũng xích tới. Diệp Phong chính là bất đắc dĩ rời đi chúng nữ nhà trọ. Đến buổi chiều, Diệp Phong cùng Long Thiên hai người đang hết sức phấn khởi nhìn một bộ kịch Mỹ, chuông cửa vang lên lần nữa. Long Thiên có chút hiếu kỳ hướng cửa tấm nhìn tới, sẽ là ai? Diệp Phong ngay tức thì xuất hiện ở cửa, mở cửa, nhưng là thấy được Trân Châu các người đang đứng ở cửa, Gia Cát Linh Nhi tên tiểu nha đầu kia như cũ lệ rơi đầy mặt. Nàng tại sao lại khóc? Diệp Phong nói có chút im lặng. Nàng vẫn luôn không có dừng lại, Trân Châu tức giận nói. Đều do ta, Kelly có chút ngượng ngùng nói. Chuyện không liên quan ngươi, nàng trước kia cũng không phải là không khóc qua, cho tới bây giờ cũng không có cái bộ dáng này. Long Nguyệt lên tiếng an ủi. Nếu không, đi bệnh viện thăm xem đi. Diệp Phong đối với lần này cũng bày tỏ thúc thủ vô sách. Lúc này Long Thiên cũng bu lại, Linh Nhi thế nào? Hắn vừa dứt lời, Gia Cát Linh Nhi khóc lợi hại hơn. Long Nguyệt trợn mắt nhìn Long Thiên một cái, lúc này mới hướng về phía hai người nói, chúng ta mới vừa từ bệnh viện trở lại, bác sĩ không có kiểm tra ra bất kỳ vấn đề, bác sĩ tâm lý cũng bế tắc. Ta định đem nàng đưa về nhà Gia Cát, cha nàng mẹ y thuật rất có một bộ, hẳn có thể chữa khỏi. Đưa nàng trở về. Đừng quên, cha nàng mẹ dạy bảo người cũng rất có một bộ nha. Long Thiên lấy tay sờ một cái lỗ mũi. Không có biện pháp, cũng không thể để cho nàng một mực như thế khóc đi xuống đi. Đã kéo dài năm nhiều canh giờ. Long Nguyệt cho Long Thiên một cái liếc mắt. Vậy cũng tốt, các người đi đi. Long Thiên một bộ không có lương tâm hình dáng. Chúng ta tới là từ biệt, đưa đi Linh Nhi sau đó, chúng ta liền không tới, ta sẽ hồi Long ra. Trân Châu cùng Kelly sẽ trực tiếp đi Nga Mi. Long Nguyệt tiếp tục bổ sung nói. Cái gì? Các người cũng đều phải đi. Long Thiên mặt đầy kinh ngạc diễn cảm. Vốn là muốn cùng đến lúc đó đưa đi Diệp Phong nói sau, nhưng là Linh Nhi bộ dáng bây giờ, vẫn là được rồi. Trân Châu nhìn một cái Diệp Phong, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Dù sao Linh Nhi đi, chúng ta dứt khoát lúc này giải tán đi, sớm ngày tu luyện tới Nguyên Anh Kỳ, sớm ngày rời đi trái đất. Nói cũng phải. Long Thiên lúc này mới nhớ tới, hắn nguyên bổn chính là không muốn để cho mấy nữ ở nơi này. Vậy căn hộ ngươi cũng bán đi, chúng ta đồ đã thu thập xong, sau này cũng không quá có thể tới ở. Long Nguyệt hướng về phía Rồng Thiên Đạo, dù sao ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Bị em gái mình như vậy đánh giá, Long Thiên thật là có chút im lặng, hai cô khác chính là ở một bên cười trộm. Ta lái xe đưa các người đi sân bay đi. Vé máy bay mua xong sao? Diệp Phong chủ động đề nghị. Ta cũng đi. Long Thiên cũng muốn tham gia náo nhiệt. Ngồi không dưới. Long Nguyệt cùng Trân Châu hai người hai miệng đồng thanh nói. Không công bình, Long Thiên nhỏ giọng kháng nghị. Nàng thế nào? Một người đàn ông trung niên từ Long Nguyệt cùng trong tay của người nhận lấy ra cắt Linh Nhi, mặt đầy không hiểu nhìn về phía Long Nguyệt. Nàng từ hơn 7 giờ sáng, một mực khóc đến bây giờ, bệnh viện chúng ta cũng đi qua, nhưng là không tìm ra được là tật xấu gì, cho nên chỉ có thể đem nàng mang về cho bác trai ngài, để cho ngài chữa lành. Long Nguyệt mặt đầy lúng túng cười nói. Hơn 7 giờ sáng đến bây giờ. Bây giờ đều đã buổi chiều hơn 5 giờ. Ngươi nói là đã kéo dài 10 giờ, ở giữa có hay không dừng lại? Người đàn ông trung niên mặt đầy kinh ngạc nói. Không có dừng lại, cho nên mới Long Nguyệt nụ cười trên mặt càng thêm lung túng. À, ta biết, các người ngồi trước một hồi, ta trước mang nàng đi kiểm tra một chút. Người đàn ông trung niên hướng về phía Long Nguyệt gật đầu một cái. À, tốt. Long Nguyệt ngoan ngoãn đáp ứng. Đợi người đàn ông trung niên mang ra cắt Linh Nhi biến mất ở trong phòng khách, Long Nguyệt kéo Trân Châu cùng Kelly, hướng cửa đi ra ngoài. Thế nào? Không phải nói ngồi một hồi sao? Trân Châu có chút không hiểu nhìn về phía Long Nguyệt. Không thể ngồi, chúng ta phải mau rời khỏi. Long Nguyệt giảm thấp thanh âm nói, Gia Cát Linh Nhi cha mẹ rất kinh khủng. Chúng ta phải ở bọn họ phát hiện trước, rời đi nơi này. Vậy cũng tốt, Trân Châu nghe Long Nguyệt đều nói như vậy, chỉ có thể không biết làm sao đáp ứng. Ba phụ nữ đến địa phương sân bay, lại lần nữa mỗi người một ngã, Long Nguyệt trực tiếp chở ngồi lên hồi thành phố Thượng Hải chuyến bay. Mà Trân Châu cùng Kelly hai người chính là lên đến é thành phố máy bay. Trở lại Long Gia Long Nguyệt, gặp được vẫn ở chỗ cũ đợi chờ mình Lỗ Chiến, mình biến mất đoạn này thời gian, hắn đi ra ngoài tìm không có kết quả, sau đó lựa chọn đi Long Gia chờ đợi.
Người đi đâu vậy?
Lỗ Chiến có chút ân cần hỏi.
Ta đi tìm anh Long Nguyệt có chút không dám nhìn thẳng Lỗ Chiến vậy có chút ánh mắt nóng bỏng.
Ta cũng đi, nhưng mà rồng trời tốt giống như không có ở đây thành phố Hàng Châu, ta ở thành phố Hàng Châu đợi 3 ngày, cũng không có tìm được hắn.
Lỗ Chiến giọng như cũ, ngươi tìm được hắn sao?
Tìm được, hắn vậy đoạn thời gian ở Canada.
Long Nguyệt ngẩng đầu lên mỉm cười gật đầu.
Anh Lỗ, ta không dự định tiếp tục giả bộ nữa, như vậy rất mệt mỏi, ta không muốn lại lừa gạt cha, lừa gạt anh.
Bọn họ là người nhà ta, còn như những trưởng lão kia, bọn họ nguyện ý nói thế nào liền nói thế đó đi.
Ta quyết định đem chân tướng nói cho bọn họ, hai chúng ta chẳng qua là bạn bình thường mà thôi, vẫn luôn là.
Ngươi đáp ứng làm bộ như bạn trai ta, đối với lần này, ta thật rất cảm ơn ngươi.
Được rồi, bất quá, không phải nói cho bọn họ biết, ngươi lừa gạt bọn họ.
Nói cho bọn họ, hai chúng ta chia tay.
Lỗ Chiến như cũ hướng về phía Long Nguyệt mỉm cười, lời nói dối có thiện ý sẽ để cho bọn họ dễ chịu một chút.
Ừ, cảm ơn ngươi.
Long Nguyệt có chút không đành lòng nhìn về phía Lỗ Chiến cặp kia nóng bỏng con ngươi.
Ta có thể một lần cuối cùng ôm ngươi một cái sao?
Lỗ Chiến nói lên điều thỉnh cầu này để cho Long Nguyệt hơi sững sờ.
Ừm.
Long Nguyệt làm một tên thông minh cô gái, như thế nào sẽ không biết Lỗ Chiến thích mình, chẳng qua là mình nhưng vẫn không có cảm giác.
Làm Lỗ Chiến đem mình ôm vào trong ngực, Long Nguyệt chậm rãi nhắm hai mắt lại, thật xin lỗi, anh Lỗ.
Đừng bảo là thật xin lỗi, cảm ơn ngươi cho ta giải như vậy thời gian thử việc.
Đáng tiếc ta nhưng biểu hiện chưa khỏi hẳn. Lỗ Chiến một lần cuối cùng đem vậy nhàn nhạt phát thơm hút vào lỗ mũi, mặt đầy mỉm cười hắn, trên má nhưng là xẹt qua một đạo nước mắt.
Ngươi là Hinh Nhi con gái.
Một người vừa ý mới 30 tuổi không tới cô gái nhìn về phía Trân Châu, nàng bộ dáng kia lại cùng Trân Châu có mấy phần giống nhau.
Giờ phút này nàng đang mặt đầy khiếp sợ nhìn về phía Trân Châu.
Ngươi chính là bà ngoại ta.
Trân Châu ở thấy người phụ nữ này đầu tiên nhìn cũng đã xác định nàng thân phận.
Ừ, tiểu mục lúc trở lại đã cùng ta nói qua chuyện ngươi, nàng nói cho ta Hinh Nhi đã chết, nàng còn có một con gái.
Bất quá, ta vẫn là muốn biết Hinh Nhi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi có thể nói cho ta sao?
Còn có ngươi những năm này rốt cuộc là làm sao tới phụ nhân kia có chút thận trọng hỏi.
Nàng chết, cha ta cũng đã chết, bất quá, hại chết bọn họ người cũng đã lấy được báo ứng.
Trân Châu dáng nặn ra vẻ mỉm cười, liên quan tới chúng ta câu chuyện, nói ra thì dài, ta sau này tìm thời gian từ từ nói cho ngươi nghe đi.
Cái này là bạn của ta, Têu Kelly, người Mỹ, chúng ta hy vọng có thể trở thành Nga Mi đệ tử, ở lại Nga Mi tu hành.
Cái này không có vấn đề quá lớn, ta sẽ giúp các người an bài, mặc dù năm đó Hinh Nhi rời đi, ta từ chức trưởng giáo chi trước.
Bất quá, bây giờ ta thành tựu trưởng lão, loại chuyện này, nói một chút là được.
Huống chi, các ngươi thực lực cũng đã đủ thông qua khảo hạch.
Phụ nhân kia mỉm cười gật đầu.
Cảm ơn bà ngoại.
Trân Châu miệng vẫn là như vậy ngọn.
Ngươi rốt cuộc bị ai khi dễ?
Cha đi tìm hắn cho ngươi hả giận.
Một người đàn ông trung niên đứng ở ra cắt Linh Nhi trước mặt, giả vờ làm giận trạng.
Rất rõ ràng mà, yêu nào đó đứa bé trai, bị người bỏ rơi một người nhìn qua 30 tuổi ra mặt phụ nhân ở một bên chuyện đương nhiên nói, nếu không nơi nào sẽ khóc như thế thương tâm.
Ra cắt Linh Nhi tiếng khóc nhất thời hơn nữa vang dội.
Mẹ sắp nhỏ, chúng ta Linh Nhi như thế đẹp, còn như thế thông minh đáng yêu, kia đứa bé trai thấy không ngã sát.
Làm sao có thể bị người vung?
Người đàn ông trung niên lập tức hướng phụ nhân nháy mắt, muốn để cho nàng nói chút dễ nghe.
Tới, ngươi nói cho mẹ, ngươi tại sao khóc?
Phụ nhân kia thấy vậy lắc đầu thở dài, lúc này mới bu lại, muốn xóa đi ra cắt Linh Nhi trên mặt không cầm được nước mắt.
Ta
khó chịu.
Trong lòng khó chịu ra cắt Linh Nhi rốt cuộc nghẹn ngào nói ra.
Tại sao khó chịu?
Phụ nhân kia tiếp tục hỏi tới.
Ta không
biết.
Chính là khó chịu ra cắt Linh Nhi vẫn không có dừng lại khóc thút thít.
Có phải hay không kia đứa bé trai khi dễ ngươi?
Tên kia người đàn ông trung niên sắc mặt có chút khó coi.
Không phải.
Hắn phải đi.
Hắn cũng sẽ không trở lại nữa.
Ta nghĩ tới cái này.
Ta liền khó chịu ra cắt Linh Nhi rốt cuộc đứt quãng nói ra mình không ngừng được nước mắt nguyên nhân.
Ai phải đi?
Phụ nhân kia có chút nghi ngờ hỏi.
Diệp.
Diệp Phong.
Hắn phải rời khỏi.
Trái đất.
Ta sau này.
Sẽ không còn được gặp lại hắn. Ra cắt Linh Nhi nói tới chỗ này. Khóc lợi hại hơn.
Phụ nhân chính là đem chồng mình kéo sang một bên, giảm thấp thanh âm nói, con bé này sợ là vui vẻ lên cái đó gọi Diệp Phong chàng trai.
Ngày hôm nay không hư đạo trưởng truyền tới tin tức, nói Nguyên Anh kỳ cường giả ở 3 ngày sau tập họp, chuẩn bị rời đi trái đất.
Chẳng lẽ cái đó gọi Diệp Phong cũng là một người Nguyên Anh kỳ cường giả?
Người đàn ông trung niên chính là cao mày, như vậy, sợ rằng Linh Nhi là không vui.
Vậy làm sao bây giờ? Phụ nhân có chút không có chủ ý. Để cho cái đó gọi Diệp Phong người rời đi đi, thời gian một dài, Linh Nhi dĩ nhiên là sẽ quên hắn. Đau lâu không bằng đau ngắn. Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ừ, để cho nàng yêu một cái khác người đàn ông, là quên mất hiện ở người đàn ông này biện pháp tốt nhất. Chúng ta cho nàng nhiều an bài một ít coi mắt đi. Phụ nhân gật đầu một cái. Ngươi an bài đi, dù sao mấy ngày gần đây không nên để cho nàng gặp lại người đàn ông kia. Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ quay đầu nhìn một cái con gái mình. Ai, yêu ai không tốt đây, mảnh mảnh yêu một cái ngay cả chúng ta cũng không với cao nổi nguyên anh kỳ cường giả. Ba ngày sau, địa khu Bermuda một mảnh rừng rậm nguyên thủy bên trong, lại rộn ràng tụ tập gần 20 người, tại chỗ cơ hồ đều là trên trái đất nguyên anh kỳ cường giả. Ngày hôm nay, chúng ta phải rời khỏi cái này sinh dưỡng chúng ta địa phương, thăm dò một cái thế giới mới, một cái chúng ta hướng tới hồi lâu, một người để cho chúng ta có thể đạt được cuộc sống mới thế giới không hư thủ bắt đầu trước liền một phen kích động lòng người diễn giảng, một là vì chờ đợi có thể còn chưa tới người, đồng thời cũng là vì khích lệ mọi người tinh thần, đem bầu không khí điều động. Diễn giảng kết thúc sau đó, hắn đem 4 khối trung phẩm linh tinh bỏ vào truyền tống trận lên, có khảm nạm miệng vị trí. Nguyên bản không khí trầm lặng trận pháp rốt cuộc bắt đầu phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, trận pháp lên nguyên bản tối tăm chữ viết cũng bắt đầu giống như nước chảy vậy từ hình tròn trận pháp bên bờ lưu chuyển, có xoắn ốc chuyển hướng trận pháp trung tâm truyền đưa tới. Đại khái 3 phút tả hữu thời gian trôi qua, vậy chữ viết rốt cuộc đã tới trận pháp trung tâm nhất vị trí, trung tâm trận pháp chậm rãi dâng lên một cái to cỡ miệng chén nhỏ cột đá. Cột đá chóp đỉnh là một cái tựa như độ khắc bản giống như vậy, phía trên có cây kim chỉ, có độ khắc. Diệp Phong các người hướng khắc kia độ trên khay chữ viết nhìn sang, độ khắc phía trên có mấy hàng thẳng đứng chữ Hán. Mà cây kim chỉ đang chỉ ở trong đó cái đầu tiên độ khắc trên khởi nguyên tinh. Không hư cái đầu tiên đứng lên trên, sau đó gọi những người khác cùng tiến lên tới, Diệp Phong không vội chút nào, kiên nhẫn chờ nhóm thứ hai. Nhô lên cao hư đè xuống thạch bàn vị trí trung tâm nô ra, nhóm người thứ nhất ở một hồi ánh sáng trắng soi dưới biến mất không gặp. Diệp Phong rốt cuộc hướng bên người ngộ đạo hỏi, cái đó cây kim chỉ vị trí có thể thay đổi sao? Có thể, chẳng qua là trung phẩm linh tinh cung cấp năng lượng chỉ có thể giúp đỡ chúng ta đến trạm thứ nhất khởi nguyên tinh. Cái đó cây kim chỉ có thể về phía trước kích thích, nhưng là không thể về phía sau, nếu không sẽ bởi vì năng lượng không đủ bị mất ở truyền tống trên đường. Nói không chừng sẽ bị ném tới hàng tinh lên, hoặc là ném tới hắc động bên trong, dù sao hậu quả rất nghiêm trọng. Ngộ đạo kiên nhẫn giải thích. Xem ra vật này cũng không phải rất an toàn. Diệp Phong hướng bên người Long Thiên le lưới một cái. Yên tâm đi, nếu chỉ khởi nguyên tinh, chúng ta nhất định sẽ bị đưa đến khởi nguyên tinh. Nếu như có thể tính chưa đủ, cột đá sẽ tự động lùi về. Truyền tống trận lại không thể dùng. Ngộ đạo lắc đầu cười nói. Được rồi, vậy chúng ta cũng đi thôi. Diệp Phong lúc này mới yên lòng gật đầu một cái. Ừ, còn giữ lại 8 người, cùng đi đi. Long Thiên, ngươi xác nhận không cùng đi sao? Ngộ đạo lại lần nữa hướng Long Thiên phát ra mời. Không được, bọn ta cha ta bọn họ đến Nguyên Anh kỳ lại cùng đi đi. Long Thiên hai tay nhàn nhã cắm ở trong túi, hướng đứng ở truyền tống trận lên mọi người lắc đầu một cái. Vậy chúng ta đi. Đến lúc đó khởi nguyên tinh gặp. Ngộ đạo hướng về phía Long Thiên gật đầu một cái, dùng sức nhấn thạch bản trung tâm nhô ra nút ấn. Một hồi ánh sáng trắng thoáng qua, Long Thiên trước mặt nhất thời không có một bóng người. Quyền 2. Thế giới tu chân truy cập trang web đầu đi ở chuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, sơ để khởi nguyên tinh. Diệp Phong các người chỉ cảm thấy trong đầu một hồi phảng phất cảm giác chuyển tới, đợi lần nữa đứng vững, nhưng là bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Trước mắt là một mảnh vô biên vô tận sa mạc. Nhưng là, để cho người hơn nữa kinh ngạc chính là, dưới chân cái này làm cho người không thấy được bên sa mạc, lại phơi bày ra 7 màu sắc, trần trụi tranh hoàng xanh lá xanh lơ lam tím. Màu sắc bất đồng lấy bất đồng phương thức tổ hợp chung một chỗ, phảng phất là đúng cái sa mạc chính là một tờ giấy trắng, mà dưới chân mình những thứ cắt này lịch chính là bị người nào đó bút vẽ ngâm nhuộm màu sắc. Diệp Phong ngồi xuống thân thể, nắm một cái trên đất cát sỏi, đó đích xác là cát, chẳng qua là không biết tại sao cùng mình các người trên trái đất hiểu được thông thường không quá giống nhau. Những hạt cát này màu sắc, căn bản cũng không phải là bị thứ gì ngâm nhuộm đi lên, mà là bản thân màu sắc. Không hư cùng nhóm đầu tiên người đến đang đứng cách Diệp Phong các người cách đó không xa, đại khái cỡ 10m vị trí, bọn họ như cũ ở vào rung động trong. Thật là đẹp sa mạc, chẳng qua là cái này cảm giác có chút quỷ dị. Ngộ đạo ngẩng đầu nhìn bốn phía một cái, vừa nhìn vô tận tất cả đều là đất cát, căn bản là không phân biệt rõ đông nam tây bắc. Viên kia giống như mặt trời vậy hành tinh, thật cao treo ở đỉnh đầu của mọi người ngay phía trên, tản mát ra nóng bỏng ánh sáng trắng. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện viên này hành tinh lớn đến lạ thường, xa xa nhìn sang, so cách mình không tới 5m xa ngộ đạo cái đó đại đầu chọc còn lớn hơn lên mấy phần. Ta rất kỳ quái, tại sao truyền tống cửa ra vào sẽ ở đây loại hoang chỗ không có người ở, hơn nữa, rõ ràng một hồi lâu căn bản là không tìm được một bóng người. Diệp Phong chẳng qua là thoáng thử ra chốc lát liền tỉnh hồn lại, hắn cảm thấy sự việc có chút không tầm thường. Theo chúng ta nghiên cứu cổ tịch cho thấy, khởi nguyên tinh truyền tống miệng hẳn là một cái có không ít người ở chấn nhỏ. Duy nhất giải thích, chính là cái này mấy trăm năm thời gian, chuyện gì xảy ra, khiến cho nơi này bị hoang phế bỏ. Ngộ đạo khe như mày, hắn cũng có chút khổ não, nguyên bản lấy vì có thể tìm được có dân cư địa phương, làm quen một chút địa phương phong tục, sử dụng tiền. Tiếp xúc một chút những cái kia ở tu chân trên tinh cầu lớn lên chính tông người tu chân, biết rõ bọn họ và mình những người tu chân này có cái gì bất đồng. Nhưng mà, trước mắt hết thể các thứ này tới quá mức đột nhiên. Ngộ đạo, chuyện gì xảy ra? Không hư bỗng nhiên xoay người lại hướng về phía ngộ đạo hô, các người thiếu lâm tàng thư trong không phải ghi lại nơi này hẳn là một cái trấn nhỏ sao. Cũng không có ghi lại cái này mảnh sa mạc à. Chẳng lẽ chúng ta đến nhầm tinh cầu? Ta không biết, chúng ta tìm một chút thành phố đi, có thể nơi này trấn nhỏ bị bảo cắt chôn hôm nay ngộ đạo cũng chỉ có thể nghĩ tới cái này giải thích. Hắn từ mình trong chiếc nhẫn lấy ra một cái chép tay bản, từ truyền tống trận đi ra, đi bắc. Đại khái hơn 40 cây số, có một thành phố. Gọi là thiết huyết thành phố. Bình thường từ nơi này đã qua, chúng ta cần ngồi đổ sổ lộ. Một loại có thể ngồi 5 người dáng vóc to loài chim, bình thường là ngưng đăng kỳ, muốn ngay tại châu cầu thời gian 10 giờ chừng mới có thể đến được nơi đó. Nhưng mà chúng ta bây giờ tìm không tới cái loại đó chim làm giao thông công cụ, chúng ta thậm chí không biết phương hướng nào là bắc. Cái đó truyền tống trận vừa vặn ở trong sa mạc ương, chúng ta làm thành một vòng đứng ở truyền tống trận lên, lấy ai làm tiêu chuẩn là bắc đâu. Một người thanh niên tóc vàng hướng về phía ngộ đạo hét to. Không bằng chúng ta trở về đi thôi. Hoặc là từ nơi này đi những tinh cầu khác. Tên kia tóc xanh Âu Châu người đẹp đề nghị. Không thể nào, đây là một cái một chiều tiếp thu truyền tống trận, chỉ có thể dùng cho tiếp thu, căn bản là không cách nào truyền tống. Một chiều tiếp thu truyền tống trận cũng có chung một cái đặc điểm, vậy nếu không có đặt vào linh tinh cái máng miệng, bởi vì chỉ dùng với tiếp thu, căn bản cũng không cần tiêu hao năng lượng. Ngộ đạo cho ra câu trả lời để cho mọi người hơn nữa phiền não bất an. Mọi người đều an tĩnh lại, không cần thiết như thế hốt hoảng, dù sao chúng ta cũng đã là nguyên anh kỳ tu vi, không có nước cùng thức ăn, vậy đều có thể sống đến 3.000 tuổi. Ở nơi này trong sa mạc, chúng ta chỉ cần chú ý nơi này có thể chết người sinh vật, phòng ngừa bị bọn họ công kích liền có thể còn sống, thẳng đến chúng ta rời đi cái này mảnh sa mạc. Mọi người đều là đến từ trái đất đồng bào, chúng ta không phải kẻ địch, chúng ta là bạn. Húng chi? Loại hoàn cảnh này chúng ta còn không quen thuộc, nếu như người nào muốn bay một mình, chưa chắc có thể sống được. Theo ta nơi biết rõ, loại này tồi tệ hoàn cảnh, sẽ có không thiếu vô cùng cái công kích tính cường hãn loài thành tiểu thợ săn tồn tại. Diệp Phong biết, có vài người sinh ra loại này tâm trạng là bởi vì bọn họ cảm giác được mình bị ngộ đạo lừa. Nguyên bản lấy vì nơi này là cái đẹp thế giới, nhưng không ngờ chỉ có cắt đuổi một mảnh. Nơi này linh lực có cực mạnh thuộc tính lửa, hơn nữa vô cùng bừng không xong đặt. Căn bản là không cách nào dùng cho tu luyện. Chúng ta phải mau rời khỏi nơi này, ở linh lực không cách nào bổ sung dưới trạng huống, chúng ta thực lực sẽ giảm bớt nhiều. Hơn nữa, ở dưới hoàn cảnh này đợi thời gian qua dài, sẽ giảm ngắn chúng ta tuổi thọ. Tên kia tóc đen đen đồng Ấn Độ cường giả từ dưới đất ngồi dậy thân tới. Hắn tới chỗ này chuyện thứ nhất tình chính là ngồi dưới đất thử nghiệm hấp thu linh lực. Mọi người vừa nghe, cũng đều vận chuyển công pháp dò xét, cho ra nhưng đều là kết quả giống nhau. Diệp Phong chính là có chút nghi ngờ nhìn về phía những người khác, hắn công pháp vận hành không có bị chút nào cản trở, ngược lại bởi vì nơi này linh lực đầy đủ, so trên trái đất mau gấp mấy lần. Hắn không có đem loại chuyện này nói ra, chẳng qua là nhìn về phía bên cạnh mình Bùi Hồng. Hắn nói không sai, nơi này linh lực đích sắc không cách nào hấp thu, hơn nữa, ở nơi này loại thuộc tính lửa linh lực trong hoàn cảnh, trừ thuộc tính lửa người, những người khác thời gian dài ở chỗ này, đều có lửa độc xâm lấn nguy hiểm. Bùi Hồng gật đầu một cái. Như vậy xác thực sẽ biên độ lớn giảm ngắn tuổi thọ. Mọi người cũng không cần hoảng sợ, trước tỉnh táo lại, chúng ta muốn đối sách tốt sẽ hành động lại. Mặc dù không có thể thời gian dài bại lộ ở chỗ này, một ngày hai ngày thời gian, vấn đề không sẽ rất lớn. Không lý trí xung động làm việc, chỉ sẽ để cho chúng ta dừng lại dài hơn thời gian, mang đến phiền toái lớn hơn nữa. Diệp Phong lần nữa lên tiếng an ủi tâm trạng chập chờn nghiêm trọng mọi người. Đại sư, trừ phía Bắc trở ra, những phương hướng khác cũng không có thành phố sao. Diệp Phong đi tới ngộ đạo bên người, thấp giọng hỏi. Mặt đông cách đó không xa là cấm kỵ biển, vậy vùng đại dương diện tích chiếm cứ đúng cái tinh cầu một nửa, có nhiều đại dương loại ma thú, cái đó vùng lân cận là không có người ở tinh cầu này ma thú cùng loài người tranh đấu, cho tới bây giờ cũng chưa có gián đoạn qua. Ma thú cừu hận loài người cũng thông qua săn giết ma thú tới lấy được mình muốn nguyên liệu. Ngộ đạo cho mày, nhưng hai thứ khác phương hướng không có miêu tả, ta cũng không biết có cái gì. Cổ tịch lên chỉ là nói, để cho chúng ta đi thiết huyết thành phố, nơi đó có phong phú vật liệu, chúng ta có thể bổ sung chúng ta đồ mong muốn. Dĩ nhiên, nếu như có người nguyện ý định cư xuống nói cũng có thể, bất quá khởi nguyên tinh địa linh khí đầy đủ trình độ vẹn vẹn chỉ là hạng 2 tinh cầu cư. Cường độ. Ở loại địa phương này đột phá nguyên anh kỳ cường giả không nhiều. Chúng ta muốn có đột phá, tốt nhất là đi linh khí đầy đủ trình độ đến hạng 4 tinh cầu thậm chí còn ngũ đẳng tinh cầu, như vậy mới có thể nhanh chóng tấn thăng. Tổng cộng có mấy cùng tinh cầu? Diệp Phong đột nhiên hỏi ra cái vấn đề này. Tổng cộng ngũ đẳng, nhất đẳng là chỉ, cơ hồ không có linh khí tinh cầu, nói ví dụ như bây giờ trái đất, nghe nói trái đất đã từng là ngũ đẳng tinh cầu. Hạng 2 chỉ chính là bằng vào trong không khí linh lực liền đủ tu luyện tới nguyên anh kỳ cường độ. Tam đẳng tinh cầu linh lực là có thể đột phá nguyên anh kỳ linh lực. Mà ngũ đẳng tinh cầu, nghe nói thiên tư dị bằng người, có thể không mượn bất kỳ ngoại vật, bằng vào trong không khí linh lực tu luyện tới phi thăng thiên linh giới. Ngộ đạo đem mình biết những tin tức này không có quá nhiều cất giữ nói cho Diệp Phong, bởi vì những tài liệu này cũng không phải vật quan trọng gì, tùy tiện một cái tu chân trên tinh cầu người cũng có thể thuộc lòng trôi chảy. Ngộ đạo sau khi nói xong, muốn bổ sung một ít gì, nhưng là muốn nói lại thôi. Xin lỗi, mới vừa cắt đứt ngươi, nói cách khác, chúng ta chỉ có thể đi bắc đi những phương hướng khác có thể sẽ gặp nguy hiểm không biết. Diệp Phong thông qua mới vừa rồi ngộ đạo miêu tả, đại khái cho ra cái kết luận này. Ta cũng nghĩ như vậy. Nếu không, chúng ta có thể tùy tiện lựa chọn một phương hướng rời đi. Ngộ đạo gật đầu một cái, ta lo lắng chính là, những phương hướng khác có thể là so với cái này mảnh hơn nữa địa phương nguy hiểm. Ta biết, nói cách khác, trước mắt chúng ta chỉ cần tìm được bắc, sau đó hướng cái hướng kia một mực đi tới trước hơn 40 cây số là được. Diệp Phong có chút không biết làm sao, hắn biết hôm nay mình chỉ có thể ở hư vực trong tìm một cái có thể chỉ dẫn phương hướng đồ. Ta tìm một chút xem. Vị tiền bối kia có hay không để lại cho ta ở loại địa phương này nhận phương hướng đồ đi? Đó là cái gì? Trong đám người, đột nhiên có một người chỉ phương xa một cái phếu trạng bảy màu trụ tử đang chậm rãi hướng mình đám người phương hướng di chuyển. Đó là bảo cát. Diệp Phong lập tức phản ứng, mặc dù vậy bảy màu sắc khá cái mê muội tính, nhưng là, vậy hình dáng nhưng là cùng mình đã từng ở luyện vực trong đã gặp bảo cát cơ hồ vậy, chỉ là một đầu tựa hồ lớn rất nhiều lần. Chương 2, chí mạng đẹp. Diệp Phong hướng bốn phía nhìn lại, muốn tìm một cái chỗ nút, đập vào mắt cũng chỉ có đất cát. Vật kia hướng về phía chúng ta tới, chúng ta phải tìm một chỗ né tránh một chút. Diệp Phong hướng về phía những người khác nói. Chẳng qua là cắt thông thường bạo mà thôi, đối với người bình thường mà nói là có thể chết người, nhưng là đối với chúng ta mà nói, căn bản là không tạo được bất kỳ uy hiếp. Căn bản cũng không có tất phải tránh. Một người mũi ưng chàng trai khá vì khinh miệt nhìn một cái Diệp Phong, chẳng qua là điểm mũi chân một cái. Liền hướng về phía vậy đạo thừa thiên tiếp đất gió bao vọt tới, hắn là muốn lấy sức một mình, đem vậy bảo cắt đánh tan. Diệp Phong hơi nheo lại cả mắt, hắn luôn cảm thấy sự việc có chút không đúng lắm. Tên kia mùi ưng chàng trai rất nhanh liền tiến vào bảo cắt trong phạm vi, Diệp Phong đám người ở màu sắc rực rỡ cắt bụi che giấu hạ, miễn cương thấy được hắn bóng người bị bảo cắt nuốt mất. Bảo cắt vẫn như cũ hướng mọi người phương hướng tiến về phía trước, tựa như chẳng qua là nuốt lấy một cái không đáng kể con kiến. Diệp Phong khẽ nhíu mày, lấy ra năng lượng tham chắc khí. Đeo ở trên sống mũi, bảo cắt trong phạm vi đã không có sinh mạng tồn tại dấu vết. Hắn chết. Cái vật kia rất nguy hiểm, chúng ta phải rời đi nơi này. Ngươi làm sao biết hắn chết? Trong đám người một người lên môi giữ lại ngắn tì chàng trai mặt đầy khiếp sợ diễn cảm, hắn như cũ chặt chẽ nhìn chằm chằm vậy hướng mình các người cuốn tới bảo cắt. Ta chính là biết, không muốn chết, hãy cùng ta tới. Diệp Phong lúc này cũng không đoái hoài phải hướng mọi người giải thích cái gì, trực tiếp hướng một hướng khác chạy như điên. Bùi Hồng. Nộ đạo cùng không hư ba người dĩ nhiên là tin tưởng Diệp Phong, bọn họ ba người gặp Diệp Phong rời đi, không chút do dự lựa chọn đi theo hắn sau lưng rời đi. Những người khác gặp ba người đều theo liền Diệp Phong sau lưng, mặc dù rất nhiều người không biết người tuổi trẻ này rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt, bất quá bọn họ vẫn là lựa chọn theo sau. Bởi vì ngộ đạo cùng không hư hai người trên trái đất tu chân giới có cực kỳ tốt đẹp danh dự. Tên kia chàng trai ria ngắn tử lần nữa nhìn một cái sau lưng bảo cát. Không nhìn thấy mới vừa rồi tên kia mùi ưng bóng dáng, hắn lúc này mới như có thâm ý nhìn một cái chạy ở trước mặt nhất Diệp Phong, đi theo lên. Diệp Phong mang mọi người hướng một phương hướng một đường chạy như điên, qua đại khái một tiếng cỡ đó, sau lưng vậy bảo cắt mới mất tung ảnh. Mà bọn họ cũng rốt cuộc đã tới một mảnh có chút không giống địa phương. mặc dù trước mắt vẫn là một mảnh sa mạc, bất quá, vậy giống như hoa bách hợp bộ dáng cao hơn một thước màu trắng đóa hoa nhưng lại như là cùng trên trái đất trong sa mạc cây sừng rồng, ngạo nghệ gắng gượng đứng ở nơi đó. Màu trắng kia đóa hoa cách mỗi mấy chục mét khoảng cách thì có một đóa, phảng phất là bị người nào qua loa bày đặt ở loại địa phương này vậy. Diệp Phong thấy một màn này nhưng là cho mày, tham chắc khí biểu hiện, nơi này trống không một vật. Phải biết, Diệp Phong tham chắc khí, là liền thực vật tồn tại đều có thể dò xét ra tới. Chẳng qua là cái này màu trắng đóa hoa xuất hiện ở nơi này, ở tham chắc khí trong lại cùng đá vậy, không có bất kỳ phản ứng. Thật là đẹp hoa. Một người cô gái tóc vàng đưa tay hướng cách mình gần nhất một đóa hoa dò xét đã qua. Dừng tay. Diệp Phong đang muốn ngăn lại nàng, nhưng là tay nàng chỉ đã chạm đến cánh hoa. Mọi người nghe Diệp Phong hướng về phía người phụ nữ kia gầm thét, nhưng lại không có phát hiện cái gì dị thường, cũng có chút hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Phong. Liên người phụ nữ kia đều có chút khinh bỉ nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong trong lòng ngầm nói, chẳng lẽ là ta quá nhạy. Vừa lúc đó, tham trắc khí trong đột ngột hiện ra một cái ánh sáng màu trắng điểm, Diệp Phong ngẩng đầu hướng điểm trắng xuất hiện phương hướng nhìn sang, chính là mới vừa rồi người phụ nữ kia chạm vậy đóa màu trắng hoa. Còn không chờ hắn kịp phản ứng, vậy tốn không dễ cây đột nhiên thân dài, mấy chục đóa màu trắng cánh hoa ngay tức thì đem tên kia cô gái tóc vàng bọc trong đó, sau đó chui vào trong đất, biến mất không gặp. Một màn này rất rõ ràng bị tất cả mọi người tại chỗ đập vào trong mắt, chẳng qua là hết thệ cũng tới quá mức đột nhiên, bọn họ căn bản là phản ứng không kịp nữa. Diệp Phong dè dặt đi tới mới vừa rồi đóa hoa kia xuất hiện địa phương, lớn chừng miệng chén trong hố sâu. Đen ngòm một mảnh, sâu không thấy đáy, cái đó ăn tóc vàng cô bé đồ đã sớm trốn. Mọi người nhất thời đều có chút lo lắng để phòng đứng lên, bởi vì sơ sót, chẳng qua là đi tới nơi này, hơn một tiếng thời gian, liền mất đi hai người bạn đồng đội. Cái này cho tất cả mọi người tại chỗ đều mang đến nặng nề áp lực. Đúng như ngươi nói, giống như loại này tàn bạo thợ săn, ở nơi này loại địa phương hoang vu còn có rất nhiều. Chúng ta mặc dù không cần thức ăn nước uống, nhưng là bị công kích vậy sẽ chết. Chúng ta phải mau sớm tìm được có dân cư địa phương. Ngộ đạo đi tới Diệp Phong bên người, vị tiền bối kia có không có để lại cái gì có thể dùng đồ. Ta tìm một chút xem. Diệp Phong làm bộ đưa tay bỏ vào chiếc nhẫn lên, sau đó nhắm hai mắt lại. Trên thực tế, chiếc nhẫn kia, cũng không phải là cái gì chiếc nhẫn chữ vật, mà là trước kia Diệp Phong mua ẩn thân chiếc nhẫn, hắn đem ẩn thân thiết lập điều thành chuyển động 45 độ trở lên mới có thể ẩn thân. Đeo vào ngón tay lên, chỉ là vì che giấu hư vực bí mật, để cho người khác lầm lấy làm cho này là một chiếc nhẫn chữ vật. Mà hắn tinh thần lực nhưng là đã dò vào hư vực tầng thứ nhất trong. Vạn năng phương hướng biện thức khí, có thể ở bất kỳ dưới điều kiện nhận bất kỳ tinh cầu phương hướng, không chịu bất kỳ năng lượng nào hoặc tín hiệu quấy nhiễu. Tổng cộng có thể chỉ kỳ Đông Nam Tây Bắc, cùng với Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc 8 phương hướng. Hư tiêu hao một cấp vực trị giá, 800 điểm. Mặc dù đổi thành USD là hơn 800 ngàn, nhưng là Diệp Phong giờ phút này nhưng cũng không cho rằng cái giá cả này rất ngoại hạng. Dẫu sao ở thời điểm này, cái này 800 điểm một cấp vực trị giá, rất có thể sẽ để cho không ít người miễn cho gặp chết uy hiếp, mà gặp loại này uy hiếp người, trong đó cũng có mình một cái. Nếu như 800 điểm một cấp vực trị giá có thể đổi lấy mình một cái mạng nói, Diệp Phong sẽ không chút do dự đi làm. Lựa chọn xác nhận mua sau đó, Diệp Phong lần nữa thấy được mình còn dư lại không được nhiều một cấp vực trị giá, 21.943 điểm. Khá tốt loại vật này coi như tiện nghi, nếu không chỉ có thể dùng cấp 2 vực trị giá tới đổi một cấp vực đáng giá. Diệp Phong tự rêu trước từ hư vực trong lấy ra cái đồng hồ đeo tay kia vậy vạn năng phương hướng biện thức khí, đồng thời hắn cũng nhớ tới bị mình bỏ vào đồ đựng bên trong. Sau đó bỏ vào trong quầy chữ vật nhóc, thuận tay đem cái đó đồ đựng cũng lấy ra ngoài. Nhìn ở đồ đựng bên trong như cũ ngủ say nhóc, nó đầu tựa hồ thoáng lớn một ít, màu lông cũng càng tươi đẹp chút. Diệp Phong có chút vui mừng đem nó ung dung trong máy lấy ra ngoài, dè dặt bỏ vào lên túi áo bên trong, sau đó đem đồ đựng thu hồi hư vực trong quầy chữ vật. Duyệt đọc một phen vạn năng phương hướng biện thức khí phương pháp sử dụng, Diệp Phong lựa chọn sử dụng ngôn ngữ, sau đó bắt đầu dựa theo trong sách hướng dẫn phương pháp từng bước một điều chỉnh thử. Vạn năng biện thức khí, ở còn chưa chạy lúc này độ khắc lên là không có chữ viết, Diệp Phong lựa chọn ngôn ngữ sau đó, đơn trên khay 8 phương hướng chữ Hán rốt cuộc biểu hiện ở độ khắc phía trên. Diệp Phong biết, nên lựa chọn mình muốn đi phương hướng, hắn đem cây kim chỉ hướng có khắc bắc cái đó độ khắc, sau đó nhấn đơn bàn bên cạnh nút ấn. Biện thức khí đơn bàn ở Diệp Phong khởi động sau đó, cũng bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Trải qua gần 10 giây xoay tròn, đơn bàn rốt cuộc ngừng lại, ký hiệu 8 cái bất đồng phương hướng độ khắc cũng sẽ không biến hóa. Diệp Phong phát hiện, mình đối mặt phương hướng là hướng đông nam, hắn chuyển động thân thể một chút, đợi đối mặt mình phương hướng cùng cây kim chỉ phương hướng chỉ nhất trí lúc này mới quay đầu lại hướng về phía mọi người vây vây tay, cái phương hướng này là bắc. Ngươi tìm được. Nộ đạo cái đầu tiên xuất hiện ở Diệp Phong bên người. Diệp Phong đem mang phương hướng biện thức khí tay trái đưa cho nộ đạo, lật nửa ngày, rốt cuộc tìm đến. Bên này là nam chứ. Nộ đạo nhìn Diệp Phong đồng hồ trên tay bàn nói, cái này kim chỉ nam là chỉ cái phương hướng này. Cái này không phải kim chỉ nam, là phương hướng biện thức khí, công tác nguyên lý cũng không giống nhau. Kim chỉ nam là căn cứ tinh cầu từ trường tới nhận ra phương hướng, cái này là căn cứ ngoài ra một bộ tương đối tân tiến lý luận tới nhận ra phương hướng, có thể không chịu từ trường hoặc là những thứ khác năng lượng ảnh hưởng. Hơn nữa, ta thiết định là, cây kim chỉ hướng phương Bắc, cái phương hướng này chính là phương Bắc. Diệp Phong có chút im lặng giải thích, trong sách hướng dẫn giải thích một đống lớn công tác nguyên lý, hắn không có nhỏ xem, chẳng qua là sơ lược quét qua một cái, cũng không nói ra cái nguyên do. Thật là đồ tốt, nếu phân biệt ra phương hướng, vậy chúng ta liền có thể lên đường. Nộ đạo nghe xong cũng không có tiếp tục truy hỏi, mà là nhằm vào trước mọi người phất tay nói, chúng ta tìm được bạn. Mọi người cùng nhau đi theo. Chương 3, Phiêu Vũ. Làm Diệp Phong đang muốn mang mọi người hướng phương Bắc chạy như điên, lại bị Không Hư ngăn cản bước chân. Diệp Phong, 40.000 cây số không sai biệt lắm là lượn quanh cầu một vòng khoảng cách, nếu như dùng chạy, không muốn biết hoa thời gian bao lâu. Chúng ta dùng phi hành thuật đi. Không Hư đạo trưởng xa xa nhìn về phía không có giới hạn phía trước, hướng về phía Diệp Phong lắc đầu một cái, sau đó hai chân cách mặt đất, trôi lơ lưng ở không trung. Diệp Phong mặt đầy khiếp sợ nhìn về phía Không Hư, những người khác gặp Không Hư nói như vậy, cũng đều gật đầu đáp lại, hai chân đều nhất nhất thoát khỏi mặt đất trói buộc, trôi lơ lưng ở không trung. Diệp Phong cũng không tiện mở miệng hỏi Không Hư các người rốt cuộc là làm sao làm được, hắn đứng tại chỗ có chút quấn quýt, suy tính nên làm sao mới có thể cùng mọi người vậy bay lên. Lúc này, nơi đan điền truyền đến một cổ bước lên hơi nóng, Diệp Phong lo lắng mình mới vừa tiến vào Nguyên Anh kỳ, Nguyên Anh có thể không quá ổn định, hắn lập tức đem tinh thần lực dò vào trong đan điền của mình. Làm tinh thần lực đến đan điền sau đó, mới phát hiện cũng không có trạng huống dị thường gì phát sinh, ngồi ở bên trong đan điền cỡ quả đấm màu trắng Nguyên Anh, hướng về phía mình tinh thần lực đưa ra tay nhỏ bé, hơn nữa chạm đi lên. Ở hai người tiếp xúc nhau ngay tức thì, Nguyên Anh não bộ phát ra một đạo kim quang, Diệp Phong có thể nhận ra, tia sáng kia có chút tương tự với võ điển quyển sách kia. Trong đầu truyền tới một hồi choáng váng sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện, một bộ tên là Phiêu Vũ thân pháp bất ngờ đã bị mình in vào trong đầu, cùng lúc đó, tựa hồ còn có một bộ không hoàn chỉnh quyển pháp, bất quá Diệp Phong lúc này lại là không có ở đây đi xem. Diệp Phong thử dựa theo trong đầu linh lực vận hành lộ tuyến vận hành nổi lên Phiêu Vũ thân pháp, cả người thân thể nhất thời giống như không có sức nặng lông chim vậy lơ lửng. Chẳng qua là hai chân nhẹ điểm một cái mặt đất, cả người liền lướt nhẹ bay về phía trước ra, chẳng qua là hồi lâu liền rơi xuống. Diệp thí chủ, ngươi là lần đầu tiên dùng phi hành thuật chứ? Nộ đạo gặp Diệp Phong như vậy, không nhịn được cười nói. Ta chẳng qua là, còn không quá quen thuộc. Diệp Phong có chút ngượng ngùng nói. Không quan hệ. Chúng ta ban đầu tốc độ có thể chậm một chút. Ngộ đạo hướng về phía Diệp Phong cười nói, ta ở bên người ngươi phụng bồi đi, để cho những người khác bay ở phía trước, lấy ngươi thiên tư, đại khái nửa giờ thì sẽ quen thuộc. Ta ban đầu tốn chừng một tiếng mới hoàn toàn nắm giữ phi hành thuật. Mọi người đối với lần này cũng không có sách xảy ra cái gì dị nghị, dẫu sao Diệp Phong mới vừa tấn thăng đến Nguyên Anh kỳ không mấy ngày, không biết bay được thuật là bình thường. Bay càng nhanh, linh lực tiêu hao lại càng mau. Thật ra thì cái này phi hành thuật chúng ta dùng cũng không nhiều, bởi vì trên trái đất, trong thành phố khắp nơi đều là máy thu hình, bị vô xuống tới chỉ biết đưa tới vô tận phiền toái. Huống chi cái này là như thế khoảng cách xa, 40.000 cây số, mỗi giờ 600 cây số tốc độ, chúng ta đều phải 67 giờ phi hành mới có thể tới mục đích. Tính luôn nửa đường nghỉ ngơi, dùng linh tinh bổ sung trong cơ thể linh lực thời gian, không sai biệt lắm cũng phải 4-5 ngày thời gian mới có thể rời đi cái này mảnh sa mạc, cũng nhất thời không gấp. Không Hư hướng về phía Diệp Phong nói, cảm ơn mọi người chiếu cố, ta sẽ mau sớm quen thuộc, sau đó mọi người cùng nhau hết tốc lực tiến về phía trước. Diệp Phong hướng về phía mọi người ngượng ngùng cười nói, chúng ta đi thôi. Không Hư hướng về phía Diệp Phong gật đầu một cái, sau đó mang mọi người hướng phía bắc bay đi. Nộ đạo cũng đi theo mọi người sau lưng bay lên, chẳng qua là thỉnh thoảng quay đầu tra xem Diệp Phong trạng thái. Mà Bùi Hồng chính là hoàn toàn giảm bớt tốc độ, đi theo Diệp Phong bên người. Diệp Phong một mặt đem vậy bộ thân pháp ở linh lực trong cơ thể quỹ tích vận hành vận chuyển, một mặt phân tâm đi ra, quan sát mình từ không trung rơi xuống nguyên nhân. Đi qua 2-3 lần tương tự với khoảng cách xa nhún nhảy phi hành sau đó, Diệp Phong rốt cuộc phát hiện vấn đề. Bộ công pháp này vận hành nguyên lý thật ra thì rất đơn giản, linh lực trong cơ thể quỹ tích vận hành khiến cho linh lực từ thân thể trong lỗ chân lông tản mát ra, cùng không khí tiếp xúc, để cho mình có thể giống như chim vậy điều khiển không khí lưu động. Mà mình trước sở dĩ cũng rất xuống, đều là bởi vì mình không có thể điều khiển tốt không khí lưu động. Lại trải qua 3-4 lần điều chỉnh. Diệp Phong rốt cuộc tìm được trạng thái, thành công hoàn thành cái này phi hành giáo trình, toàn bộ quá trình bất quá 10 phút chừng. Diệp Phong tựa như cùng một cây theo gió phiêu lãng lông chim, cùng với hắn tiêu sái tự nhiên tư thái đuổi kịp mọi người. Nhanh như vậy. Những lời này mặc dù chỉ có Ngộ Đạo hỏi ra miệng, bất quá rõ ràng những người khác cũng đều đối với lần này có chút kinh ngạc. Ta chẳng qua là cần làm quen một chút. Diệp Phong không nói gì cười một tiếng, hướng về phía mọi người kêu một tiếng, mọi người hết tốc lực tiến về phía trước đi. Gặp Diệp Phong một người một ngựa xông ra ngoài, mọi người dĩ nhiên cũng không chịu yếu thế, cũng đi theo lên. Diệp Phong, cùng mọi người trong cơ thể linh lực tiêu hao đến một nửa lúc này phải dừng lại nghỉ ngơi một chút, đem linh lực bổ sung đầy rồi lên đường. Không Hư đạo trưởng hướng về phía Diệp Phong truyền âm nói. Loại địa phương này quá nguy hiểm, chúng ta không thể cùng linh lực tiêu hao hết lại dừng lại bổ sung, lưu lại một nửa linh lực, đến lúc đó nếu như gặp phải ngoài ý muốn gì, cũng đủ để đối phó. Ừ, Diệp Phong ngoài miệng mặc dù gật đầu như thế đáp ứng, nhưng hắn linh lực ở chỗ này cơ hồ không có bất kỳ tiêu hao. Ngược lại, hắn linh lực trong cơ thể phơi bày ra một cái tốc độ cao tăng trưởng tư thế, hấp thu cái này năng lượng bên trong, đối với hắn tới nói không có bất kỳ chướng ngại nào, cũng không có mang đến bất kỳ tác dụng phụ. Nhìn Diệp Phong cái tên kia vẻ kiêu ngạo biểu tình buông lỏng, Không Hư bất đắc dĩ lắc đầu một cái, rất hiển nhiên, hắn trong vòng thời gian ngắn, phỏng đoán sẽ không đến linh lực tiêu hao một nửa trạng thái. Không Hư có thể nghĩ tới Duy vừa giải thích chính là, Diệp Phong có một bộ tốt thân pháp, đang phi hành trong có thể vì hắn tiết kiệm hàng loạt linh lực. Hắn cũng không phải là, Diệp Phong có thể ở loại này trong hoàn cảnh ác liệt hấp thu linh lực tới bổ sung mình. Cách Diệp Phong gần đây Bùi Hồng chính là đã thấy có lạ hay không, từ ngày thứ nhất rời đến Diệp Phong nhà trọ sau đó, phát hiện Diệp Phong bí mật không có gặp thiếu, ngược lại càng ngày càng nhiều. Một cái nghi ngờ còn chưa kịp tháo ra, một cái nghi ngờ khác liền xuất hiện. Nói tóm lại, cùng Diệp Phong ở chung với nhau thời gian càng dài, lại càng có thể phát hiện, hắn nhất định chính là mê vậy người đàn ông. Ban đầu, thấy một ít để cho mình khó hiểu sự việc, mình còn biết có khiếp sợ, nhưng là hôm nay, đã có chút chết lặng. Hắn cảm thấy, ở Diệp Phong trên mình phát sinh chuyện gì cũng không kỳ quái. Đối với Diệp Phong 10 phút liền nắm giữ phi hành thuật, những người khác đều cảm giác được ngạc nhiên, nhưng Bùi Hồng nhưng là cho rằng, dù là Diệp Phong chỉ dùng 10 giây, tới nắm giữ phi hành thuật, hắn cũng sẽ không có bất kỳ kinh ngạc. Trước mặt vậy đỏ đau một mảnh là thứ gì? Trong đám người đột nhiên truyền ra một người đàn ông thanh âm. Diệp Phong các người cũng đều thu liễm suy nghĩ, hướng phía trước cách đó không xa nhìn sang. Vậy đỏ đau một mảnh, giống như tầng mây giống như vậy đang đứng ở cùng mình cùng độ cao vị trí. Hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh hướng mình đám người phương hướng thổi qua tới. Chương 4, Máu Nha cùng Ma Hạt. Đợi vậy mảnh mây đỏ vậy đồ thoáng đến gần một ít, Diệp Phong sắc mặt có chút ngưng trọng, ta nghĩ, chúng ta lần này có phiền toái. Đó là cái gì? Bùi Hồng gặp Diệp Phong đều như vậy diễn cảm, hắn trong lòng cũng có chút khẩn trương, hắn lần đầu tiên gặp Diệp Phong một bộ dáng như lâm đại địch. Là máu nha. Diệp Phong quay đầu nhìn về mọi người hô, chúng ta phải tránh máu nha nhóm. Mọi người cùng ta tới. Diệp Phong nói xong, cái đầu tiên thay đổi phương hướng, hướng mặt tây bay đi. Ngộ Đạo cùng Không Hư hai người không chút do dự mang mọi người đi theo lên. Máu nha rốt cuộc là cái gì? Không Hư đuổi kịp Diệp Phong, lớn tiếng hỏi. Là một loại ma thú, chúng thành đoàn kết đội khắp nơi kiếm ăn, mới vừa rồi vậy một mảnh máu màu đỏ nha nhóm, phỏng đoán có gần 2.000 chỉ. Tham dự kiếm ăn máu nha đều là nguyên anh kỳ trở lên, chúng gì cũng ăn, nhỏ như côn trùng, lớn đến ma thú. Thậm chí thối giữa thi thể, không có thứ gì là chúng không thể tiêu hóa. Chúng ta mới không tới 20 người, đối mặt gần 2.000 nguyên anh kỳ ma thú, chỉ biết rơi vào kết quả hải cốt không còn. Diệp Phong tận lực đem thanh âm truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Chúng tại tu chân giới địa vị, tựa như cùng ăn người kiến ở thế giới động vật địa vị, là một loại kinh khủng săn ăn động vật. Người ở quyển sách kia lên thấy loại vật này. Ngộ Đạo mặt đầy vẻ mặt khó thể tin, Thiếu Lâm trong điển tịch cũng có liên quan tới máu nha ghi lại, nhưng là chỉ dùng một câu miêu tả ở chung săn ăn loại ma thú, cực kỳ nguy hiểm. Ta thậm chí cũng không biết máu nha rốt cuộc là thứ gì. Sở dĩ trong sách như thế biết, là bởi vì thấy bọn chúng người phần lớn cút. Ta không phải ở trong sách thấy, ta đã từng gặp được máu nha nhóm. Thiếu chút nữa cút, cho nên ta biết. Máu nha đặc thù rất rõ ràng, toàn thân màu đỏ lông chim, móng có màu mực, mỏ là kim hoàng, con ngươi từ xanh nhạt đến xanh đậm bất đồng. Con ngươi màu sắc càng đậm, cho thấy tu vi càng cao. Diệp Phong mơ hồ nhớ tới, mình ở luyện vực trong thiếu chút nữa ngủm lần đó, bị một cái chỉ có mấy trăm con máu nha nhóm truy kích. nguyên bản lấy vì có thể ung dung giải quyết loại này nhìn qua có mấy phần cổ quái chim, nhưng không ngờ gặp phải thảm bại. Do với mình đương thời không biết bay, thật là chịu nhiều đau khổ, cũng cơ hồ không có sức đánh trả, sau đó hắn lại cũng không có đi tìm máu nha bởi phi. N toái. Chúng ta hạ xuống đi. Những thứ này chim công kích cũng chỉ có thể từ phía trên tới, trên mặt đất cũng có thể chạy trốn. Trong đám người, một người hướng về phía những người khác la lớn. Không được. Diệp Phong lập tức cho ra phủ nhận câu trả lời, máu nha xuất hiện ở nơi này, đại biểu nơi này còn có những sinh vật khác tồn tại. Nơi này có thức ăn của bọn họ, cho nên chúng xuất hiện ở nơi này. Chúng ta dưới người cái này mảnh trong sa mạc, nhất định là có những thứ khác ma thú. Đám chim này là hướng về phía chúng ta tới. Ta cũng không muốn uổng công là được thức ăn của bọn họ. Mới vừa rồi cái thanh âm kia hướng về phía Diệp Phong hô, mọi người có thể nhìn chúng ta một chút dưới chân, trừ cắt vẫn là cát, liền mới vừa rồi cái loại đó hoa cũng không có một đóa, hiển nhiên so không trung hơn nữa an toàn. Người nọ lời nói mới vừa rơi xuống, liền một thân một mình hạ xuống, trong đám người cũng có số người gặp người nọ rời đi Diệp Phong đám người đội ngũ, cũng đi theo đi xuống. Làm thứ chân của một người bước mới vừa đạp chấm đất mặt, còn chưa kịp đứng vững, mặt đất dưới chân đột nhiên truyền đến một hồi chấn động, đó là một cái thân dài gần 2m to lớn bò cạp, cả người bảy màu màu sắc cùng trên mặt đất cắt đuổi có mấy phần giống nhau. Gần 3 thước chiều dài đuôi bò cạp thật cao nâng lên, chẳng qua là ngay tức thì liền xuyên thấu người kia ngực. Đi theo hắn cùng nhau thoát khỏi đội ngũ 4 người thấy một màn này lúc này. Đã không kịp chạy thục mạng, con thứ nhì, con thứ ba. Càng ngày càng nhiều bò cạp từ sa mạc trong ló đầu ra. Lạnh lùng nhìn chằm chằm sắp rơi xuống 4 người. Diệp Phong các người giờ phút này cũng hoàn toàn không thể ra sức, dưới chân vậy mảnh sa mạc trong, vậy màu sắc bò cạp lại cũng có hơn ngàn nhiều. Bọn họ hạ đi hỗ trợ cũng chỉ sẽ đem mình nhập vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị nhảy lên thật cao hạt nhóm xé thành lạnh như băng máu thịt. Nhìn một cái bao gồm mình ở bên trong còn sót lại 11 người, Diệp Phong hít một hơi thật sâu, rất hiển nhiên, chúng ta đã đưa tới đám này ma bò cạp bảy màu, đám kia lập tức phải truy đuổi tới máu nha cùng ma bò cạp bảy màu sẽ đem có một trận đại chiến. Cái này hai cái loài là nước lửa không dung khắc tinh. Ta nguyên bản lấy vì máu nha là đi ra kiếm ăn, không nghĩ tới, lại là vì địa bàn tranh đấu. Chúng ta chỉ cần bay qua ma bò cạp bảy màu chỗ ở khu vực này, sau đó, cùng bọn họ tình huống chiến đấu kịch liệt lúc này vòng qua bọn họ, tiếp tục hướng bắc. Ma bò cạp bảy màu cùng máu nha là khắc tinh. Nộ đạo có chút kỳ quái nhìn về phía Diệp Phong, một cái cuộc sống ở trên trời, một cái cuộc sống ở dưới đất, không có quá nhiều mâu thuẫn đi. Ma bò cạp bảy màu là cùng máu nha vậy ở chung thợ săn, bọn họ công thức nấu ăn cơ hồ vậy, đều là thứ gì đều ăn. Máu nha mặc dù có thể bay, nhưng là bọn chúng rất nhiều thức ăn cũng đến từ mặt đất sinh vật. Huống chi, ma bò cạp bảy màu là có thể công kích không chung mục tiêu, bọn họ hạt đâm có thể phun ra đến mấy ngàn thước trời cao, đem mắt ngọn đánh rơi, bọn họ cũng vồ mồi không chung con mồi. Tựa như cùng là hai cái bất đồng đàn sư tử, vì cùng mảnh lãnh địa thức ăn, đang quyết định ra ai mới là lãnh địa vua trước. Bọn họ sẽ không tùy tiện kết thúc loại trò chơi này. Kết cục sau cùng chỉ có hai cái, hoặc là phe thua chết, hoặc là phe thua rời đi. Diệp Phong đối với ma bò cạp bảy màu ngược lại cũng có mấy phần cảnh giác, bởi vì loại vật này có kịch độc, cơ hát. Bị chúng cọ phá một chút ra, cũng sẽ phải chịu kịch độc lây mà đưa đến chết. Diệp Phong mặc dù hết sức rõ ràng, hư vực trong nhất định sẽ có chất giải độc, bất quá hắn vẫn không quá nguyện ý tiếp xúc loại sinh vật này. Trên thực tế, ở chung ma thú, đều là để cho cùng cấp bậc cường giả không kịp tránh tồn tại. Đây rốt cuộc là cái địa phương quỷ gì? Giờ giả cụ là thật là có chút không nhịn được, hắn nguyên bản lấy vì, đến nơi này sẽ có rượu ngon và người đẹp, hoàn toàn không ngờ rằng là loại trạng huống này. Nộ đạo, ngươi chắc chắn chúng ta tới tinh cầu này là khởi nguyên tinh sao? Tại sao hồ sơ cá nhân của ngươi bên trong cũng không có ghi lại? Cho dù chúng ta là ngồi đó cái gì công cụ đã qua, khởi nguyên tinh hoàn cảnh cùng một ít nguy hiểm loài, hồ sơ cá nhân của ngươi bên trong hẳn đều có ghi lại đi. Mọi người mình xem một chút, cái này mới thời gian mấy tiếng, chúng ta lúc tới 18 người, bây giờ mới còn dư lại 11 cái. Đến gần ít đi một nửa ba. Thật xin lỗi, giờ giả cụ lạ tiên sinh, những thứ này, ta trong tài liệu thật không có nói tới. Ta cũng không biết, chúng ta rốt cuộc là chỗ nào nghĩ sai rồi. Bất quá có thể khẳng định là, chỉ cần chúng ta tìm được cư dân của bổn địa, chúng ta liền có thể được chúng ta câu trả lời mong muốn. Nộ đạo cũng không biết nên giải thích như thế nào mới phải. Bá tước giờ giả cú lạ, trước không cần tranh chấp loại vấn đề này, giải quyết nguy cơ trước mắt mới là trọng yếu nhất. Diệp Phong nhìn một cái phía dưới rậm rạp chẳng chịt ma bò cạp bảy màu, chúng ta nếu như lại không rời đi bọn chúng lãnh địa, chúng thì sẽ đối với chúng ta tiến hành công kích. Diệp Phong mới vừa nói xong, tiếp tục hướng mặt tây bay đi, muốn cách xa ma bỏ cạp bảy màu lãnh địa. Mà đối mặt với ùn ùn kéo đến mà đến máu nha, những cái kia ma bỏ cạp bảy màu cũng không có thời gian rỗi danh đi để ý tới Diệp Phong các người, sở dĩ trước phát ra công kích, là bởi vì mấy người kia loại đặt chân liền bọn chúng lãnh địa. Giờ phút này bọn chúng trong mắt chỉ có mình Khắc Tinh, chúng đang bày trận mà đợi. Chương 5, nơi này không phải khởi nguyên tinh. Đợi Diệp Phong các người cách xa ma hạt tụ tập bầu trời, lựa chọn xa xa ngắm nhìn lần tranh đấu này, từ phía bắc chen chúc tới máu nha che cản hơn nửa bầu trời, đồng thời, cũng ngăn cản Diệp Phong đám người đường đi, cùng ma hạt chiến làm một đoàn. Vậy tình huống chiến đấu cũng xa so Diệp Phong các người tưởng tượng muốn kịch liệt nhiều lắm, máu nha mỗi một lần lao xuống cũng sẽ ở mất đi đông đảo đồng bạn đồng thời, cũng bổ nhào giết không ít ma hạt. Giữa hai người tranh đấu hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng, cơ hồ không có bất kỳ chiến thuật có thể nói. Loại này nguyên thủy chém giết cùng lưu lại khắp nơi thi thể hải cốt, để cho có vài người không nhịn được một hồi nôn mửa. Bùi Hồng chính là âm thầm quan sát Diệp Phong, hắn phát hiện Diệp Phong tựa hồ một chút cũng không ý kỵ loại tràng diện này, chẳng qua là lẳng lặng ngồi xếp bằng với trong hư không trông về phía xa hai bên tranh đấu. Hắn dám bảo đảm, bây giờ nếu như cho Diệp Phong một hộp bắp nổ hoặc là hạt dưa, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn vừa ăn, một bên xem loại này máu tanh tiết mục. Bút, nhìn qua, ngươi tựa hồ rất thích loại này tiết mục. Bùi Hồng không nhịn được hỏi. Diệp Phong vì tìm một cái Bùi Hồng đối với mình thích hợp gọi, dòng dã suy nghĩ thời gian 2 ngày, cuối cùng đối với Bùi Hồng nói, ngươi chỉ cần đem mình làm một người công ty nhân viên để cân nhắc, đem ta làm ông chủ, ngươi vì ta phục vụ 100 năm, sau đó ngươi liền có thể tự mở công ty. Ta không muốn nghe đến lao đại các loại gọi, nếu như nhất định phải có một cái xưng hô nói, liền kêu ta bột đi. Vì vậy, Bùi Hồng cũng hết sức vui vẻ đem nguyên bản mình không gọi ra miệng lao đại, đổi thành bột tiếng xưng hô này. Ta có thể trời xanh tương đối lạnh máu đi, ta thích máu rầm rề khủng bố mảnh, từ 5 tuổi năm ấy lần đầu tiên xem, liền cho tới bây giờ không có cảm thấy đáng sợ qua. Diệp Phong cũng không quay đầu lại nói về mình trước kia ở cô nhi viện câu chuyện. Lần đó nguyên vốn phải là thả hoạt họa, ạ nì mệ sẩn, mảnh, kết quả viện trưởng nghĩ sai rồi đĩa mảnh, đem vậy tấm đĩa bỏ vào vờ cờ giờ bên trong đi mất. Trong cô nhi viện tất cả đứa bé cũng sợ quá khóc, còn có tệ ra quần. Ha ha! Ách Bùi Hồng đối với Diệp Phong đoạn này chuyện cũ có chút im lặng, hắn không biết nên làm sao đi đánh giá chuyện này, vì vậy hắn rời đi đề tài, ngươi cảm thấy ma hạt cùng máu nha, phương đó sẽ thắng. Lưỡng bại câu thương đi. Diệp Phong lắc đầu một cái, chúng khẳng định không phải lần thứ nhất sinh ra loại tranh đấu này, mỗi lần tranh đấu kết thúc sau đó cũng biết trở về nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó qua một đoạn thời gian lại tới. Đây là lớn tự nhiên quy luật, sẽ không dễ dàng để cho một cái chủng tộc diệt vong. Bởi vì bọn chúng tồn tại cũng có lý do, cũng đối với cái này mảnh sa mạc có ý nghĩa trọng đại. Liên quan đến chuỗi thức ăn biến hóa, cùng với loại số lượng cân bằng. Nếu như ma hạt bị diệt tuyệt, như vậy máu nha số lượng thì sẽ kịch liệt bành trướng, đúng cái sa mạc bên trong phần lớn những loài khác cũng biết bị máu nha hủy diệt. Ngược lại cũng vậy. Hai cái loài lẫn nhau bóc chế, khiến cho những loài khác thu được càng nhiều hơn sinh tồn không gian, cũng khiến cho cái này mảnh sa mạc sức sống không dứt. Bùi Hồng tự nhiên có thể tùy tiện lý giải trừ loại chuyện này, bất quá, hắn như cũ tỏ ra có chút mê mang, bọn chúng tích chữ có lý do, nhưng mà ta còn không tìm được ta tồn tại lý do. Tồn tại chính là lý do, cần muốn đi tìm sao? Diệp Phong lắc đầu cười nói, đem ngươi vấn đề muốn phức tạp. Chúng ta lúc nào tiếp tục rời đi? Còn dư lại những người khác càng tín nhiệm Diệp Phong, sự thật chứng minh, Diệp Phong mỗi lần đều là đúng, bất kể là liên quan tới bảo cát. Các loại hoa vẫn là hiện tại xuất hiện máu nha cùng ma hạt. Diệp Phong luôn có thể ở thời gian đầu tiên nhận ra được nguy hiểm, hơn nữa chọn lựa phương pháp chính xác tới tiến hành ứng đối. Mọi người cũng không muốn chỉ xem kịch vui, cũng bổ sung một chút linh lực đi. Bây giờ vừa vặn bận rộn ở giữa, bổ sung một chút linh lực, đợi một hồi chúng ta là có thể đi xa hơn lộ trình. Diệp Phong hướng về phía mới vừa rồi xách ra lúc nào người rời đi cười nói, ta vốn là dự định đi vòng qua, máu nha nhóm khổng lồ như vậy, cơ hồ che phủ nửa bầu trời. Muốn đi vòng qua không bị phát hiện, vậy phải tiêu hao càng nhiều hơn thời gian, hơn nữa còn chưa an toàn. Chúng ta tốt nhất hay là chờ bọn chúng tranh đấu kết thúc sau đó mới nói đi. Mọi người ngẩng đầu nhìn một chút giống như mây đỏ che trời máu nha nhóm, ngăn cản phương bắc bầu trời, cũng đều bất đắc dĩ trầm mặt xuống, bọn họ biết Diệp Phong nói không sai. Bây giờ đang lúc tranh đấu máu nha, đã thuộc về cực độ hưng phấn thích giết chóc trạng thái, chúng sẽ không chút lưu tình tàn sát tất cả đến gần tộc quần mình không giống loại loài. Mọi người yên tâm bổ sung linh lực đi, nơi này có ta là đủ rồi. Diệp Phong hướng về phía không hư cùng ngộ đạo hai người gật đầu một cái. Ở hai người bọn họ dưới sự dẫn dắt, những người khác cũng rốt cuộc yên lòng, an tâm hấp thu linh lực đi. Trải qua hơn một giờ tranh đấu, bổ sung linh lực mọi người cũng đều tỉnh lại, mà nha hạt đại chiến kết cục cũng đúng như Diệp Phong đoán xảy ra, hai bên cũng lưỡng bại câu thương, thương vong thảm trọng. Lần này là máu nha lựa chọn buông tha chiến trường, hai móng nắm đã chết ma hạt thi thể, rối rít bay khỏi hiện trường. Cái này phỏng đoán chính là chúng trong thời gian ngắn khẩu phần lương thực. Cho đến đưa mắt nhìn máu nha biến mất ở mình tầm mắt bên trong, hắn mới hướng về phía mọi người hô, chúng ta có thể rời đi. Hướng phương Bắc tiến về trước. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Diệp Phong các người một đường đi tới lui ngừng ngừng, cũng đã gặp qua mấy lần nguy cơ, nhưng đều ở đây Diệp Phong dưới sự giúp đỡ bình an vượt qua. 11 người, một cái đều không thiếu, cái này cùng ban đầu đệ nhất thiên tài mấy giờ liền tổn thất 7 người tình trạng hoàn toàn khác nhau. Nhiều lần để cho mọi người may mắn tránh khỏi với khó khăn, Diệp Phong cơ hồ thành công giành được tất cả mọi người tại chỗ tín nhiệm. Hôm nay là ngày thứ tư, chúng ta lấy tốc độ đều đặn 600 cây số bay đại khái 60 giờ. Còn có 7-8 giờ chặng đường, chúng ta là có thể đến trong truyền thuyết thiết huyết thành phố. Ngộ đạo có mấy phần hưng phấn hướng mọi người tuyên bố. Có mình sắp đến tu chân giới cái đầu tiên chân chính trên ý nghĩa thành phố, đụng phải trên viên tinh cầu này loài người. Tất cả mọi người, bao gồm Diệp Phong ở bên trong, trong lòng đều có mấy phần mong đợi. Hữu kinh vô hiểm 8 giờ cũng rốt cuộc đã qua, nhưng là, Diệp Phong các người nhưng là có chút ngây ngốc đem hai chân rơi vào một mảnh xa trên gò đất. Ngộ đạo, ngươi nói thiết huyết thành phố đâu? Giờ dạ cụ là giờ phút này thật là muốn nổ tung. Ta không biết. Ngộ đạo lần nữa móc ra bút ký của mình bản, cẩn thận lật xem. Ta lại nhìn một chút. Diệp Phong chính là bay đến trời cao, quan sát đất này, vẫn như cũ không thấy được sa mạc bên bờ. Nơi này không phải khởi nguyên tinh. Diệp Phong chậm rãi từ không trung đáp xuống, hướng về phía mọi người mặt đầy vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhưng mà truyền tống trận lên là chỉ khởi nguyên tinh. Làm sao có thể truyền tống sai lầm? Giờ dạ cụ là hướng về phía Diệp Phong gầm to nói. Đây cũng không phải là không thể nào, có thể khởi nguyên tinh tiếp thu trận pháp bị hư, cho nên chúng ta bị đưa đến vùng lân cận tinh cầu. Không hư giờ phút này cũng cho mày, nếu quả thật giống như Diệp Phong nói, nơi này cũng không phải là khởi nguyên tinh. Như vậy, nên làm sao mới có thể rời đi nơi này, tìm được chân chính khởi nguyên tinh? Chỗ này cùng trong cổ tịch miêu tả hoàn toàn khác nhau, Ngộ đạo sắc mặt cũng có chút khó khăn xem, rất có thể, chúng ta thật bị chuyển đến một tinh cầu khác lên. Chương 6, vô tình gặp được. Trước mắt như cũ vẫn là chạy dài 7 màu sa mạc, căn bản cũng không có chút nào nhà cửa xuất hiện qua dấu vết, thậm chí liền tường đổ tàn viên cũng không thấy được một điểm nửa điểm. Nguyên bản lấy vì nơi này chính là thiết huyết thành mọi người, lòng nhất thời cũng nặng đến đáy cốc. Ở nơi này mảnh kinh khủng trong sa mạc, ngày thứ nhất liền tổn thất 7 tên cùng mình các người ngang hàng thực lực trái đất cường giả. Theo sau mấy ngày trong thời gian, mặc dù ở Diệp Phong dưới sự giúp đỡ cũng hữu kinh vô hiểm vượt qua, nhưng người nào cũng nói không chừng một khắc sau sẽ phát sinh cái gì. Đối với từ trước đến giờ trên trái đất cái loại đó ôn hòa hoàn cảnh tu luyện ra được mọi người, nơi này không phải ác ngộng, nơi này là một cái liền gặp ác ngộng thời gian cũng không có địa phương. Chẳng qua là hơi không lưu ý, thì có thể vứt bỏ mình tánh mạng. Chúng ta nên làm cái gì? Tên kia tóc xanh người đẹp vô lực quỳ xuống trên mặt cát, nước mắt ở hốc mắt trong lẩn vợn. Diệp Phong chau mày, vào giờ phút này, hắn cũng hoàn toàn mất hết chú ý ở dưới hoàn cảnh này. Mình có thể còn sống sót, nhưng là bảo vệ ngoài ra 10 người chu toàn, mình chưa chắc có thể làm được. Hơn nữa trước lấy được tất cả tin tức cũng là sai lầm, không có chấn nhỏ, không có thiết huyết thành phố. Có chẳng qua là vĩnh viễn không thấy được bên 7 màu sa mạc, cùng với các loại vô cùng cái công kích tính thợ săn. Tất cả mọi người đều hết sức rõ ràng, nếu như không tìm được bản xứ ở cư dân, ở lớn như vậy một cái tinh cầu lên, mình các người căn bản cũng không có thể có thể tìm được diện tích chỉ có 10m2 tả hữu truyền tống trận. Bọn họ thậm chí không biết tinh cầu này bao lớn. Nếu như truyền tống trận bị cắt che giấu, như vậy đợi chờ mình đám người kết cục không thể nghi ngờ sẽ là chết già ở loại địa phương này. Chúng ta phải tìm được người. Hỏi ra truyền tống trận vị trí. Diệp Phong đeo lên tham chắc khí, mặc dù Diệp Phong hai ngày trước mới vừa biết tham chắc khí cũng không phải là vật năng, nhưng là có tham chắc khí trợ giúp, có thể dẫn mọi người tránh phần lớn thợ săn. Hôm nay tham chắc khí chỉ có thể tìm kiếm không sai biệt lắm trên trái đất một cái lớn thành phố bao gồm thuộc hạ thành trấn diện tích chung, không tới 20.000 cây số vuông, hiển nhiên là không đủ. Nhưng là lớn hơn nữa nói, Diệp Phong cũng không có tinh lực đi chú ý. Đột nhiên bây giờ, một cổ khí tức cường đại ngay tức thì bao phủ bao gồm Diệp Phong ở bên trong tất cả mọi người. Diệp Phong ở đó một ngay tức thì mồ hôi lạnh đầm địa, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, mình đám người đã bị một cái vô cùng cường đại tồn tại theo dõi. Hắn muốn từ năng lượng tham chắc khí trong tìm ra một tia đầu mối, nhìn đối phương một cái đến tuột cùng là thực lực gì, tránh giấu ở nơi nào. Nhưng là tham chắc khí lên không thu hoạch được gì. Làm sao có thể ba? Diệp Phong trong lòng tràn đầy kinh ngạc, ban đầu mình thiết định năng lượng tham chắc khí, có thể dò xét một hạng trị số vẹn vẹn chỉ là thấp hơn 100 triệu. Nói cách khác, so nguyên anh kỳ cao hơn hai cái cấp cường giả khác đều có thể dò xét ra tới, nhưng là bây giờ tham chắc khí bên trong hoàn toàn không có phản ứng, chỉ có thể nói rõ đối phương đã vượt ra khỏi tham chắc khí dò xét trị giá hạn mức tối đa. Diệp Phong ở loại áp lực này dưới, cảm giác được mình thân thể cơ hồ không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể di chuyển con ngươi hướng ngộ đạo các người nhìn sang, bọn họ cũng cùng mình vậy, cơ hồ không cách nào nhúc nhích, ngộ đạo mồ hôi trên trán lại là không ngừng được theo gò má nhỏ giọt xuống. Nếu như là ma thú nói, phỏng đoán chúng ta ngày mai khoảng giờ này, liền hoàn toàn lâm vào vì rơi xuống cái này sa mạc trên liền là được. Diệp Phong trong lòng bất đắc dĩ tự rêu nói. Ồ, nơi này tại sao có thể có nguyên anh kỳ người bạn nhỏ? Một cái có mấy phần tục tằng thanh âm từ mọi người bên tai nổ tung. Diệp Phong các người trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, cơ hồ ở đồng thời, trên người vậy cổ áp lực liền biến mất không gặp. Một người mặt đầy hồ cha chết dáng vẻ hào sảng trung niên hán tử, một bộ màu xám cho áo quần, sau lưng có một chuôi cùng hắn thân cao tương đương cự kiếm, tay trái cầm màu lửa đỏ bầu hồ lô, hung hãn hướng đổ vô miệng lên một cái. Một cổ mát lạnh thuần hương từ phương hướng của hắn truyền vào mọi người hơi thở trong. Tiền bối ngộ đạo tiến lên thi lễ một cái, đang chuẩn bị mở miệng hỏi cái gì, lại bị hắn cắt đứt. Ta kêu Tông Hạo. Trung niên hán tử kia lơ đến nói, ngươi là hòa thượng. Cái nào trồ miếu? Bần tăng là thiếu lâm ngộ đạo. Ngộ đạo đàng hoàng câu trả lời nói. Ngươi là người thiếu lâm. Tên kia kêu Tông Hạo trung niên hán tử sắc mặt rốt cuộc thoáng ngưng trọng một ít, Phật vực lớn thứ tư tông phái, thiếu lâm. Ta không biết tiền bối nói cái đó có phải hay không chúng ta môn phái tại tu chân giới chỗ ở, chúng ta đám người này đều là đoạn này thời gian mới vừa từ phàm nhân giới truyền đưa tới. Ngộ đạo cũng không dám dở thủ đoạn đầu, dẫu sao hắn cũng không biết Tông Hạo nói thiếu lâm có phải hay không từ trái đất phát triển ra tới. Các người từ người phàm tinh cầu tới, tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương này? Nơi này chính là tinh vực hôi sắc. Dưới tình huống bình thường, phân thần kỳ đứa nhỏ cũng sẽ không dễ dàng tới chỗ như vậy. Tông Hạo mặt đầy không hiểu nhìn về phía mọi người. Mới vừa rồi ta phát hiện nguyên anh kỳ loài người, ta còn lấy vì mình linh thức dò xét ra sai. Tiên bối, viên này hẳn không phải là khởi nguyên tinh đi. Diệp Phong không nhịn được chen miệng hỏi. Kia ngu ngốc nói cho ngươi đây là khởi nguyên tinh. Ngươi nói cho ta, ta muốn trích ra hắn cái mông. Tông Hạo hướng về phía Diệp Phong nhướng nhướng mày đầu, chờ đợi hắn cho ra câu trả lời. Cái này Diệp Phong ánh mắt không nhịn được nhìn về phía ngộ đạo. Này, đại hòa thượng, ngươi không biết như thế không có thông thường đi. Tông Hạo mặt đầy trêu chọc nụ cười, ngươi như vậy đi Phật vượt thiếu lâm, có thể là thật sẽ bị người rút ra cái mông. Nơi này là bạch sệt tở tinh cầu, tinh vực hôi sắc trong hạng 2 tinh cầu, nơi này cư dân phần lớn là nguyên anh cấp bậc ma thú, cũng có 5 con xuất khiếu kỳ ma thú. Tinh vực hôi sắc là không có loài người ở tinh vực. Bài xệ tở tinh cầu làm sao sẽ bị các người sai cho rằng là khởi nguyên tinh đâu. Tông Hạo mặt đầy không hiểu nhìn về phía ngộ đạo cùng Diệp Phong hai người. Chúng ta vốn là ngồi truyền tống trận đến khởi nguyên tinh, kết quả, từ truyền tống trận đi ra, liền đến nơi này Diệp Phong nhỏ giọng nói, hắn muốn giải thích, chỗ này cũng không phải là mình các người nghĩ đến. Các người ngồi truyền tống trận chỉ hướng khởi nguyên tinh, nhưng xuất hiện ở nơi này. Tông Hạo nghe xong khẽ nhíu mày, các người là từ đâu tới? Trái đất. Diệp Phong có chút mong đợi nhìn Tông Hạo. Muốn biết hắn phải chăng nghe nói qua trái đất? Trái đất? Tốt tên cổ quái, chưa nghe nói qua. Tông Hạo lắc đầu một cái, bất quá khởi nguyên tinh đích xác là hơn 20 phàm giới tinh cầu đi thông tu chân tinh cầu khởi điểm, cũng là nhiều tu chân giới khởi điểm một trong. Tiên bối, ngài có biết hay không từ nơi này đi thông khởi nguyên tinh truyền tống trận chỗ đâu? Diệp Phong các người thật vất vả thấy được một tên nhân loại, hắn như thế nào chịu thả qua cái vấn đề này? Nơi này không có đi khởi nguyên tinh truyền tống trận. Bởi vì tinh vực hôi sắc là cực kỳ địa phương nguy hiểm, là không cho phép trực tiếp đi thông tu chân giới khởi điểm. Một khi có một ít giống như các người vậy cái gì cũng không hiểu người bạn nhỏ bước vào truyền tống trận bị đưa tới nói, tỷ lệ sống sót không lớn. Đúng rồi, cái này vùng lân cận có truyền tống trận sao? Các người hẳn là mới vừa bị truyền đưa tới đi. Nhìn dáng dấp tựa hồ cũng không có bị thương. Tông Hạo nói xong, nhìn bốn phía một phen, lại không có phát hiện truyền tống trận tồn tại. Chúng ta là từ 40.000 cây số ngoài ra địa phương một đường bay tới, tốn chừng 4 ngày thời gian. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chúng ta đã mất đi 7 tên đồng bạn. Rất giỏi lắm đâu. Các người mới Nguyên Anh Kỳ, lại có thể ở loại địa phương này sống sót 4 ngày thời gian. Tầm thường Nguyên Anh Kỳ cường giả, ở loại địa phương này đợi không được một ngày thì sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì ngủm. Coi như là xuất khiếu kỳ, có thể chống nổi 4 ngày có khả năng cũng không lớn, bởi vì nơi này ở trung thợ săn quá nhiều. Tông Hạo nhất thời đối với Diệp Phong các người sinh ra hứng thú. Tiền bối là từ đâu cái truyền tống trận tới? không đi được khởi nguyên tinh nói, chúng ta cũng có thể từ trước bối tới cái đó truyền tống trận rời đi nơi này đi. Diệp Phong bây giờ một lòng chỉ muốn rời đi. Xin lỗi, vậy chỉ sợ làm các người thất vọng, ta một đường đều là nháy mắt rời qua, không có sử dụng truyền tống trận, ta cũng không biết những thứ này trên tinh cầu truyền tống trận ở nơi nào. Tông Hạo hướng về phía Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thuấn Di, Ngộ Đạo cùng Không Hư hai người nghe được cái từ này hai mắt có chút tỏa sáng. Ừ, từ một cái tinh cầu trực tiếp ngay tức thì di chuyển, xuất hiện ở một cái khác tinh cầu, từ tinh vực hôi sắc cửa vào bờ tinh bắt đầu, ta dọc theo đường đi chính là như thế tới. Tông Hạo gật đầu một cái, tới nơi này, ta tổng cộng thuấn di 7 lần. Tiền bối tới nơi này rốt cuộc có chuyện gì chứ, không biết chúng ta có thể giúp hay không. Diệp Phong biết đối phương không thể nào vô duyên vô cớ liền xuất hiện ở nơi này. Đứa nhỏ, ngươi là muốn cho ta mang các người rời đi nơi này đi. Tông Hạo hết sức tùy tiện liền khám phá Diệp Phong ý tưởng. Nếu là một hai người còn dễ nói, ta theo liền dẫn thuấn di rời đi là được. Nhưng là 11 người nói, ta một lần nhiều nhất có thể mang hai người rời đi, ta phải chạy rất nhiều chuyến đâu. Tông Hạo trên mặt một bộ biểu tình khổ sở. Tiền bối rốt cuộc vì sao tới đâu? Không ngại nói nghe một chút, nói không chừng chúng ta có thể hỗ trợ. Diệp Phong đã quyết định chủ ý muốn cùng đối phương làm một trận giao dịch. Nói cho các người cũng không sao, ta muốn tìm cỏ bất tử. Tông Hạo mặt đầy nụ cười nhìn về phía Diệp Phong, nghe nói có người ở trên viên tinh cầu này tìm được qua, cho nên ta cố ý tới xem. Các người nếu là có thể giúp ta lấy một bùi loại vật này, ta có thể đem các người đưa đến bờ tinh, nơi đó có trực tiếp đi thông khởi nguyên tinh truyền tống trận. Hơn nữa bờ tinh cũng là một viên hạng 2 tinh cầu, tuy không bằng khởi nguyên tinh sớm ớt, cũng không kém nơi nào. Cứ quyết định như vậy đi. Diệp Phong mặt đầy hưng phấn nói, chúng ta giúp tiền bối tìm cỏ bất tử, tiền bối hỗ trợ đưa chúng ta rời đi nơi này. Ai có thể tìm được nói, ta không ngại rồi đưa hắn một khối thượng phẩm linh tinh. Tông Hạo hướng về phía lòng tin tràn đầy Diệp Phong cười nói. Vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Diệp Phong hướng về phía Ngộ Đạo các người hô, mọi người cẩn thận một chút, tận lực tụ tập chung một chỗ. Chương 7, đổi chắc đặt thành. Tông Hạo nhìn một cái tràn đầy tự tin Diệp Phong, trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ, hắn không biết người tuổi trẻ này tại sao như thế khẳng định mình có thể tìm được cỏ bất tử. Cỏ bất tử là một loại cực kỳ linh thảo hiếm hoi, mặc dù không hề ẩn chứa nhiều năng lượng, nhưng là rất nhiều đan dược cao cấp luyện chế đều cần nó tới thành tựu vật liệu phụ. Hơn nữa loại này linh thảo không chỉ có chẳng qua là thưa thớt, nó thường xuyên chỉ biết lớn lên hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ địa phương, tỉ như hạn hán sa mạc, nóng bỏng núi lửa, giá rét băng xuyên. Chính là bởi vì ở nơi này loại tồi tệ trong hoàn cảnh sinh trưởng, loại này linh thảo hút lấy chất dinh dưỡng tốc độ cũng thật chậm, cơ hồ muốn 3.000 năm thời gian mới có thể hoàn toàn thành thục. Cho nên, ở toàn bộ tu chân giới mà nói, loại vật này cũng đích xác là một loại vật hy hãn. Cái này chính là cỏ bất tử tranh ảnh, rất tốt nhận. Buổi tối chúng ta ở chỗ này tập học đi. Bỏ mặc các người tìm không tìm được, đều phải trở lại. Tông Hạo đem một bản cỡ A4 tương tự với tờ giấy đồ đưa cho Diệp Phong, liền hướng xa xa cấp tốc bay đi. Diệp Phong đưa mắt nhìn Tông Hạo rời đi sau đó, xoay người lại, mọi người cũng tới nhìn một cái đi, đúng là còn rất tốt nhận. Diệp Phong, ngươi như thế tùy tiện đáp ứng hắn, có phải hay không vị tiền bối kia để lại cho ngươi vật phẩm trong có cỏ bất tử? Hư không đến gần Diệp Phong bên người, giảm thấp thanh âm nói. Không biết, ta cũng là mới vừa biết không có chết dài cái bộ dáng này. Diệp Phong hướng về phía Không Hư lắc đầu một cái, ta phải tìm một chút xem, nếu như có, tự nhiên cực kỳ tốt nhất. Nếu như không có, chúng ta còn muốn những biện pháp khác, để cho hắn dẫn chúng ta rời đi. Diệp Phong phen này không xác định lời nói mặc dù để cho Hư Không và những người khác trong lòng có chút bất an, bất quá cũng bỏ đi bọn họ trong lòng Diệp Phong trong chiếc nhẫn cái gì cũng có ý tưởng. Vị tiền bối kia cho đồ ta thật ra thì không phải quá nhiều. Chẳng qua là lúc đó không có kiểm kê, hơn nữa chính ta đồ lặt vặt cũng phòng ở chiếc nhẫn chứa vật bên trong, cũng không có một cái danh sách, cho nên cảm giác có chút hỗn loạn, tìm đồ cũng tương đối mất thời gian ở giữa. Ta nhớ hắn cho đồ ta bên trong tựa hồ có mấy loại thảo dược, chỉ là không dám khẳng định có hay không cái này. Diệp Phong tiếp bổ sung nói, nếu như không có, chúng ta nên làm như thế nào mới có thể làm cho hắn dẫn chúng ta rời đi. Không Hư cho mày, hắn gặp Diệp Phong một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Trong lòng mình cũng rất là thấp thỏm. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp, ta cảm thấy hắn hẳn sẽ không ném xuống chúng ta bỏ mặc đi. Diệp Phong rốt cuộc giả bộ một bộ có chút bận tâm dáng vẻ, vừa nói nhìn về phía trong đám người những người khác, ánh mắt rơi vào còn dư lại hai tên trên người cô gái, chân thực không được, dùng mỹ nhân kế đi. Để cho hai vị mỹ nữ ra mặt thuyết phục hắn. Hai người phụ nữ hung hãn trừng mắt một cái Diệp Phong chính là bên qua mặt đi, làm bộ làm không thấy được. Ngươi trước tìm một chút xem đi. nếu như có thể tìm được nói liền tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Ngộ đạo cũng có chút khao khát nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong đi qua một bên, ngồi xếp bằng ở cắt lên, tay phải để lên tay trái chiếc nhẫn, sau đó nhắm hai mắt lại, tinh thần lực nhưng là dò vào hư vực trong. Có bất tử, tu chân giới linh thảo, có hoạt tử nhân, thịt xương trắng hiệu quả. Cần cấp 2 vực trị giá 30.000 điểm, là mua hay không? Mắc như vậy. Diệp Phong nhìn hàng trên kệ viên kia lớn chừng bàn tay xanh biếc linh thảo, ba mảnh lòng trạng lá cây vây quanh chung một chỗ, ở giữa hơi nô lên một bó bông lúa, vậy một bó bông lúa số lượng lớn tổng thể có 30 viên hình dáng. Diệp Phong nhìn cùng bộ kia tranh ảnh lên giống nhau như lúc thực bụi cây, hít một hơi thật sâu. Xác nhận mua. Tiêu hao cấp 2 vực trị giá 30.000 điểm, còn thừa lại cấp 2 vực trị giá 207.984 điểm. Diệp Phong tỉnh bơ đem tinh thần lực bước lui ra hư vực trong, quay lại dò hướng mình trong óc, tiếp xúc lên vậy bản trôi lơ lửng ở thức hải bầu trời võ điển. Võ điển thứ 2 trăng lên, quả nhiên xuất hiện thiên thứ 3 nội dung. Đúng như Nguyên Anh trong truyền tới tin tức vậy, vậy bộ phiêu vũ thân pháp cùng ngoài ra một bộ quyền pháp. Quyền kia pháp tựa hồ không hoàn chỉnh, cũng chỉ có một chiêu. Làm Diệp Phong tinh thần lực chạm đến quyền pháp bộ phận chữ viết lúc đó, trong óc, xuất hiện một đạo hư ảnh. Một người cả người trường bào màu đen chàng trai trẻ, chấm eo lập tức, tay trái vẻ tròn, tay phải một quyền đánh ra. Diệp Phong trong đầu một hồi không minh, một quyền kia đánh ra ngay tức thì, Diệp Phong cảm giác được tựa hồ toàn bộ trời đất cũng làm rung động. Vậy đạo hư ảnh chẳng qua là chớp mắt rồi biến mất, Diệp Phong chẳng qua là mơ hồ nhớ một quyền kia là như thế nào đánh ra, nhưng hoàn toàn đem không cầm được một quyền kia mang tới rung động hiệu quả. Hắn tỉ mỉ khảo cứu trước tên kia chàng trai trẻ tất cả động tác, trong đầu trải qua vô số lần mô phỏng, nhưng thủy chung không bắt được yếu điểm. Làm Diệp Phong đem tinh thần lực thu hồi lúc đó, sắc trời dần tối, Không Hư các người cũng đều thỉnh thoảng hướng mình phương hướng nhìn lại. Gặp Diệp Phong tỉnh lại, Không Hư cũng rốt cuộc mang mọi người bu lại, như thế nào, có tìm được hay không? Vừa mới bắt đầu không tìm được, ta đem trong chiếc nhẫn đồ toàn bộ sửa sang lại một phen, từ trong một cái góc lật đi ra bụi cây kia thực vật, cùng trong hình vậy, hẳn là đi. Diệp Phong giang che giấu mình mới vừa không có thể học vậy quyền pháp thất lạc, hướng về phía Không Hư các người gật đầu một cái. Diệp Phong vừa nói từ hư vực tủ chứa đồ bên trong lấy ra bụi cây kia cỏ bất tử, mọi người thấy vật thật, lúc này mới yên tâm xuống. Cũng có một lượng cặp mắt lóe lên lau một cái tham lam vẻ hâm mộ, Diệp Phong tùy tiện bắt được loại này động tác nhỏ, khoe miệng nâng lên một tia cười lạnh, đem cỏ bất tử thu hồi hư vực trong quẻ chữ vật. Thiên hạ không bữa tiệc nào không tàn, đến khởi nguyên tinh sau đó, mọi người liền mỗi người một ngã đi. Diệp Phong hướng về phía Không Hư cùng người cười nói. Diệp Phong thí chủ, ngươi có gì dự định? Nguyên bản cần phải coi là tâm tính tu vi cao nhất nội đạo, giờ phút này nhưng là đột ngột hỏi ra những lời như vậy. Ta sẽ du lịch một phen đi. Tăng trưởng kiến thức, từ từ tăng lên mình tu vi. Diệp Phong cười nói, nhắc tới cũng buồn cười, ta đến bây giờ còn không biết Nguyên Anh kỳ trên, còn có chút cảnh giới gì đâu. Đại sư có thể hay không nói cùng ta nghe? Cái này có gì không thể? Nội đạo gật đầu cười nói. Tu chân cảnh giới, từ ngưng đan bắt đầu, sau đó là kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân tâm, hợp thể, độ kiếp, cùng với sắp phi thăng đại thừa kỳ. Mới vừa tông hạo tiền bối sử dụng thuấn di phương pháp, phải đến hợp thể kỳ mới có thể thi triển. Mà có thể ở tinh tế bây giờ tiến hành thuấn di, chính là độ kiếp kỳ trở lên cường giả chân chính. Đến loại tầng thứ này, mới là tu chân giới cường giả đỉnh phong, bọn họ là khoảng cách phi thăng thiên giới gần đây một đám người. Nguyên anh kỳ. Chẳng qua là tại tu chân giới đi lại nhất cơ bản thực lực. Chính thống tu chân giới đại tông phái, chỉ có đã tới Nguyên Anh kỳ mới có tư cách tiến vào nội môn tiến hành chân chính tu hành. Mặc dù trên trái đất, thực lực chúng ta coi như là đứng đầu, nhưng đã đến nơi này, chúng ta chẳng qua là sông lớn bên trong cá nhỏ tôm nhỏ, như thế nào đi nữa sôi trào, cũng bắn không dậy sóng tôn cái loại đó. Đừng bảo là phải như vậy bi quan mà, các người cũng đã tới Nguyên Anh kỳ đỉnh cấp, không tới mấy năm là có thể đột phá đến xuất khiếu kỳ. Thật thà tu luyện, luôn có sẽ cùng tông hạo tiền bối vậy phong thái một ngày. Diệp Phong lên tiếng an ủi. Ta thật giống như nghe có người kêu ta tên chữ nha. Lúc này tông hạo không có bất kỳ dấu hiệu nào xuất hiện ở Diệp Phong sau lưng. Chẳng lẽ là ai ở nói xấu ta? Chúng ta cũng không dám. Diệp Phong vội vàng khoát tay, tiền bối, đồ ngươi muốn, chúng ta giúp ngươi tìm được. Thật! Tông hạo mặt đầy đều là vẻ mặt khó thể tin. Tiền bối ngươi có thể phải nói giữ lời. Đem chúng ta dẫn rời nơi này. Ta mới có thể cho ngươi đổ. Diệp Phong nói xong, đem cỏ bất tử cầm ở trong tay mình, từ tông hạo trước mắt thoảng qua, sau đó thu hồi hư vực trong. Ngươi cái này đứa nhỏ, lại không tin ta. Tông hạo lập tức phản ứng, Diệp Phong là phải đợi mình đem bọn họ đưa đi, mới chịu cho đổ mình. Hắn không nhịn được lắc đầu cười nói, thôi, các người nhóm người này đứa con nít nhỏ em bé, mới vừa từ phàm giới tinh cầu tới, không biết ta uy tín như thế nào, ta cũng không cùng các người so đo.
Tiền bối, không phải là không tin tưởng ngươi, ta làm như vậy, chỉ là vì hơn nữa bảo hiểm, hy vọng ngươi không nên trách tội.
Diệp Phong dáng gạt bỏ vẻ tươi cười.
Theo ý ngươi nói, trước đem các người đưa đến bờ tinh, sau đó ngươi cho ta đổ.
Tông Hạo biểu tình trên mặt có mấy phần bất đắc dĩ, cái này có bất tử là ngươi tìm được.
Là ta.
Diệp Phong gật đầu một cái.
Cái này cái thượng phẩm linh tinh là tài sản của ngươi.
Tông Hạo hết sức sảng khoái ném tới một khối thượng phẩm linh tinh, vậy ánh sáng màu vàng ở nắng chiều chiếu rọi xuống cũng có mấy phần chói mắt.
Diệp Phong không chút do dự đem thu vào hư vực trong quầy chữ vật, hướng về phía Tông Hạo nói một tiếng cảm ơn.
Ngươi không cần cảm ơn ta, có bất tử ở dưới tình huống bình thường, không sai biệt lắm là loại giá này cách, chẳng qua là bây giờ có giá cả vô giá, đưa đến giá cả hư cao, muốn ba cái thượng phẩm linh tinh.
Tông Hạo khoát tay nói, viên này linh thảo, coi như là ta mua đi, ta không thích thiếu người nhân tình.
Thật ra thì cho dù các người không có thể giúp ta tìm đến cỏ bất tử, ta cũng không biết ném xuống các người bất kể.
Nhiều lắm là để cho các người cùng ta nhiều đợi mấy ngày, cùng ta lúc rời đi, tự nhiên sẽ mang các người đi.
Tiền bối, ngươi thật đúng là xảo quyệt, làm bộ không dẫn chúng ta rời đi, chính là vì lừa gạt chúng ta giúp ngươi tìm cái này đi.
Diệp Phong biết mình các người căn bản là bị lừa, nhưng là mình nhưng là dùng 30.000 vực trị giá đổi lấy một viên có thể đổi 100.000 vực đáng giá hàng hóa linh tinh, đối với mình mà nói, nhưng là kiếm được.
Nhiều một người, nhiều một phần lực lượng mà.
Ta xem các người cũng rất nhiệt tình, đặc biệt là ngươi, chủ động nói ra hỗ trợ, ta ý tốt như vậy lui bước đâu.
Tông Hạo mặt đầy âm nhu nụ cười như ý.
Tốt lắm, cái này thì mang các người rời đi.
Mỗi lần hai người, ai tới trước?
Tông Hạo cùng Diệp Phong hai người nói thỏa sau đó, hướng về phía Ngộ Đạo các người hô.
Chương 8, lại gặp Tâm Nhu.
Làm Tông Hạo mang tất cả mọi người xuất hiện ở bờ tinh lên, Diệp Phong các người rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, bọn họ rốt cuộc thấy được trừ mình các người ra người sống, vì thế bọn họ cảm khái muôn vàn.
Ta phục vụ cũng không tệ lắm phải không?
Tông Hạo mặt đầy bất cần đời nụ cười, ngươi cũng nên giao hàng.
Cảm ơn tạ tiền bối.
Diệp Phong đem cỏ bất tử lấy ra, đưa cho Tông Hạo.
Tông Hạo xem đều không liếc mắt nhìn, trực tiếp đem bụi cây kia cỏ bất tử bỏ vào mình trong chiếc nhẫn.
Ngươi đều không xem có phải là thật hay không.
Diệp Phong đối với Tông Hạo loại này được vì có mấy phần không nói.
Chẳng lẽ ngươi sẽ cầm giả tới lừa bị ta?
Tông Hạo hỏi ngược lại.
Ách!
Ta còn có một vấn đề, tại sao ngươi không hỏi ta có bất tử ở nơi nào đào được?
Diệp Phong gặp Tông Hạo xoay người chuẩn bị rời đi, đưa ra mình nghi ngờ trong lòng.
Bởi vì không cần thiết, một bụi cỏ bất tử xuất hiện vị trí, lấy làm trung tâm chu vi vạn dặm bên trong cũng sẽ không xuất hiện thứ hai bụi cây.
Nếu như ngươi muốn hỏi, tại sao ta không hỏi ngươi cỏ bất tử là làm sao tới, ta có thể nói cho ngươi, câu trả lời cũng là không cần thiết.
Ta chỉ cần biết, tay ngươi trên có cỏ bất tử, cái này là đủ rồi, ta không cần biết nó là làm sao tới.
Tông Hạo bước chân hơi ngừng, xoay đầu lại nhìn về phía Diệp Phong.
Thiếu chút nữa đã quên rồi nói cho ngươi một chuyện.
Mỗi viên tu chân khởi điểm trên tinh cầu truyền tống trận, đối với trở ngại đều sẽ có một cái hệ thống theo dõi.
Bởi vì đi sửa thật khởi điểm tinh cầu đại đa số đều là thực lực và các người không sai biệt lắm đứa nhỏ, truyền tống trận xuất hiện bất kỳ trở ngại, cũng có thể đưa đến các người bị lạc phương hướng, thậm chí chết.
Hệ thống theo dõi nếu như hiện ra trở ngại, nhân viên sửa chữa sẽ ở trong vòng 1 giờ đến hiện trường, đóng kín lên truyền tống trận, sau đó ở bên trong 3 ngày tu bổ xong.
Mà một chiều tiếp thu loại truyền tống trận, trong vòng 1 ngày thì sẽ tu bổ xong.
Ở truyền tống trận bị tắt đoạn này là trong thời gian, những thứ khác đi thông nên truyền tống trận nối liền đái.
Em ở chỗ, đều không lại biểu hiện nên truyền tống trận tên chữ.
Tông Hạo nói ra lời nói này, rõ ràng cho thấy đang đối với Diệp Phong tối tăm cái gì.
Các người có thể nói, thật xui xẻo tới cực điểm.
Vừa vặn đuổi kịp truyền tống trận hư mất, hơn nữa nhân viên sửa chữa không có đến hiện trường cái này không đến một cái tiếng thời gian bên trong tiến hành truyền tống.
Tông Hạo nói xong, liền biến mất ở người trong biển.
Hắn là muốn nói, có người biết chúng ta ở đó một thời gian tiến hành truyền tống, hơn nữa đối với truyền tống trận động tay chân.
Ở Diệp Phong bên người những người khác tự nhiên cũng nghe được liền mới vừa rồi Tông Hạo nói trong lời nói có lời.
Hoặc giả là cái ý này đi.
Diệp Phong hơi nheo lại cặp mắt, từ chối cho ý kiến nói.
Nhưng mà đối phương là làm thế nào biết chúng ta muốn ở đó một thời gian truyền tống đâu?
Chúng ta mặc dù đem rời đi sự việc thông báo toàn thế giới người tu chân, nhưng là trừ chúng ta người ở chỗ này ra. Những người khác không thể nào chính xác biết chúng ta sẽ ở mấy giờ rời đi.
Giờ giả cụ là đối với thiếu chút nữa để cho mình treo ở một cái địa phương chim không thèm địa chuyện này, tỏ ra có chút cảnh cảnh với trong lòng, nhất định là trong đó một người ở chỗ này thông báo cho khởi nguyên tinh người trên, ở chúng ta sắp lúc rời đi,
phá hư truyền tống trận. Mà truyền tin người không thể nào là chúng ta những thứ này tham dự truyền tống người, bởi vì truyền tin người chắc chắn biết loại này truyền tống nguy hiểm. Ngươi là đang hoài nghi Long Thiên. Diệp Phong lạnh lùng nhìn về phía Giờ Dạ Cụ Lạ, truyền tin người cũng có thể là chúng ta truyền tống trước, núp trong bóng tối quan sát người. Cũng không loại bỏ truyền tin người là chúng ta một cái trong đó, vì làm xáo trộn hai mắt, cố ý cùng nhau tham dự truyền tống, bởi vì hắn biết như thế nào ứng đối loại nguy hiểm này. Giờ Dạ Cụ Lạ đối với Diệp Phong nói lên có khả năng cũng không thể nào cãi lại. Hai vị, các người nói cũng chỉ là suy đoán mà thôi, mặc dù đều có lý, nhưng cũng không có bằng cớ cụ thể, tiếp tục tranh luận tiếp cũng không biết có kết quả gì. Không Hư đạo trưởng đi ra giảng hòa. Nếu muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đi Khởi Nguyên Tinh điều tra rõ không phải tốt. Khởi Nguyên Tinh bên kia, ta đi là được. Bây giờ không loại bỏ đối phương đã biết chúng ta tướng mạo, chúng ta cùng xuất hiện, mục tiêu quá lớn, dễ dàng đưa tới đối phương chú ý hơn nữa, chúng ta thậm chí không biết đối phương rốt cuộc là người nào. Diệp Phong chủ động gánh chịu chuyện lần này kiện. Diệp thí chủ, người trước không được như thế xung động, mặc dù nói người chúng ta nhiều, mục tiêu lớn, nhưng là chúng ta có thể phân nhóm xuất hiện. Người tuy năng lực thực chiến là mọi người chúng ta trong mạnh nhất, nhưng là một mình người, muốn tùy tiện giải quyết tất cả mọi chuyện, cũng không phải như vậy dễ dàng. Có chúng ta hỗ trợ, ngươi sẽ tỉnh rất nhiều thời gian. Nộ đạo lên tiếng khuyên can. Diệp Phong, ta cũng cảm thấy, ngươi đi một mình không ổn. Chớ quên, nơi này không là trái đất, ngươi kinh nghiệm thực chiến mạnh hơn nữa, cũng không khả năng địch nổi độ kiếp kỳ thậm chí đại thừa kỳ cường giả đỉnh phong. Chúng ta bây giờ căn bản cũng không biết địch nhân là ai, địch nhân thực lực kết quả như thế nào, chúng ta phải tận lực cân nhắc chu toàn. Nếu như trong địch nhân thật sự có cường giả độ kiếp kỳ, đến lúc đó ngươi nên làm cái gì? Không Hư cũng đưa ra mình cái nhìn. Diệp Phong đối với Không Hư đạo trưởng nói lên vấn đề không cách nào cho ra một cái hợp lý câu trả lời, ở gặp qua Tông Hạo sau đó, chính hắn hết sức rõ ràng, có lúc, cảnh giới mang tới chênh lệch thì không cách nào dựa vào kỹ xảo hoặc là kinh nghiệm thực chiến bù đắp. Tông Hạo vẹn vẹn chỉ là độ kiếp kỳ, hắn tốc độ di động cũng đã để cho mình hoàn toàn không có cách nào bắt. Mà độ kiếp kỳ cường giả lực công kích cũng là nguyên anh kỳ hơn 10.000 lần, một cái đầu ngón tay cũng đủ để tùy tiện đè chết mình. Chỉ sợ đến lúc đó gặp, mình liền đối phương uy áp đều không cách nào chịu đựng. Ta biết, ngươi muốn chứng minh Long Thiên rõ ràng, muốn cho chúng ta một cái đáp án. Ngươi cùng Long Thiên thân như huynh đệ, ngươi muốn vì hắn tẩy thoát tội danh, chúng ta có thể hiểu. Nhưng là, nơi này rất nhiều người đối với Long Thiên cũng không quen, bọn họ nói ra chưa chắc mang theo nhằm vào tính, chẳng qua là một loại không kinh chứng thực suy đoán, loại này suy đoán cũng hợp tình hợp lý. Không Hư vỗ một cái Diệp Phong bả vai, bây giờ địch nhân ở trong tối chỗ. Chúng ta tùy tiện hành động, chỉ sẽ đưa tới hoa đoan. Ta cảm thấy ngươi cần yên tĩnh một chút, chúng ta cùng nhau muốn một cái đối sách. Cùng đi khẳng định không được, hơn nữa, ta cũng không tin lắm đảm nhiệm những người khác. Thông Phong báo tin cái tên kia, cũng có thể núp ở trong chúng ta. Diệp Phong như cũ cố chấp lắc đầu, cho dù ta có kế hoạch, cũng không thể ngay trước nơi này mặt của mọi người nói ra. Được rồi, nơi này trừ ngươi ra 10 người, ngươi tin tưởng ai? Không Hư mặt đầy bất đắc dĩ cười khổ. Ta ai cũng không tin. Diệp Phong ánh mắt hai cái quét qua tất cả mọi người tại chỗ, sau đó lắc đầu nói. Vậy là ngươi cố ý muốn tự mình đi. Không Hư khe như mày, hắn không nghĩ tới Diệp Phong liền mình cùng Ngộ Đạo hai người cũng không chịu tin. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý tốt. Diệp Phong đống nhiên đảo qua trước khi đổi thái, khôi phục nguyên bản nụ cười tự tin. Là cái gì? Không Hư nghe vậy vui mừng, lập tức đem một gương mặt già nua xích tới. Chương 9, Diệp Phong kế hoạch. Diệp Phong nhìn một cái đứng ở cách đó không xa mọi người. Đem Không Hư đạo nhân kéo sang một bên, lấy tay che lại mình miệng, giảm thấp thanh âm nói, nếu đối phương có thể có đại thừa kỳ cao thủ, như vậy ta cũng không cần thiết tự chui đầu vào lưới, ta không đi Khởi Nguyên Tinh. Chúng ta lúc này mỗi người một ngã đi. Ta thay một bộ khuôn mặt, thông qua nữa truyền tống trận, chuyển hắn 18 cái tinh cầu, ta cũng không tin bọn họ còn có thể tìm được ta. Ngươi Diệp Phong những lời này để cho Không Hư nửa ngày không nói ra lời, hít một hơi thật sâu, mới bình phục lại mình tâm tình. Ngươi nói là... Chuyện này ngươi không tra xét. Ta tại sao phải tra? Mỗi lần xuất hiện chuyện tương tự tình, cũng biết uy hiếp được người bên người ta đã chịu đủ rồi. Ta không chọc nổi còn không trốn thoát sao? Diệp Phong mặt đầy căm giận, đúng là, hắn tử vừa mới bắt đầu tiếp xúc hư vực, liền một mực phiền toái không ngừng. Bằng hữu bên cạnh bị uy hiếp, bị thương tổn, thậm chí còn có chết, đại đa số đều là mình phiền toái dính dấp đến những người khác. Ta nghĩ xong, chuyện này ta sẽ không nhúng tay nữa. Nhưng mà... Nếu như Long Thiên là cái đó truyền tin người đâu? Không Hư hiển nhiên không hy vọng Diệp Phong thối lui ra sự kiện lần này điều tra, hắn đem Long Thiên rời ra. Vậy cũng không liên quan chuyện của ta, là hắn làm thì như thế nào? Các người có thể trở về trái đất giết hắn.
Diệp Phong mặt đầy không quan tâm nói, theo ta biết, hôm nay trên trái đất chỉ có như vậy một cái một chiều thâu suất truyền tống trận chứ.
Muốn phải đi về, cùng các người tu luyện tới độ kiếp kỳ, học tinh tế thuấn di rồi hay nói.
Hôm nay lúc này từ biệt, sau này có duyên tạm biệt.
Diệp Phong thái độ quả quyết, hướng về phía Không Hư cùng Ngộ Đạo hai người không câu chấp cười một tiếng, Bùi Hồng liền do các người hai người đợi vì giam quản, trăm năm sau đó, để cho hắn tự do đi.
Hắn đây là Ngộ Đạo mặt đầy nghi ngờ nhìn về phía Không Hư, hắn không biết Diệp Phong tại sao bỗng nhiên nói ra những lời này, mới vừa hai người nói chuyện, những người khác cũng không có nghe được.
Chuyện này, hắn quyết định rút tay ra bỏ mặc.
Hắn sẽ không đi khởi nguyên tinh, xem ra chuyện này, chỉ có chúng ta tới điều tra.
Không Hư bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn hoàn toàn không có dự liệu được, Diệp Phong nói một cái chủ ý tốt, chính là loại này chủ ý.
Ta cảm thấy Diệp Phong không giống như là loại này không chịu trách nhiệm người, hắn làm sao biết Ngộ Đạo nghi ngờ trên mặt sâu hơn, nói được một nửa, lắc đầu một cái, thôi, hắn không muốn để ý tới loại chuyện này, như vậy tùy hắn đi đi.
Loại này âm mưu, tựa hồ cùng chúng ta quan hệ cũng không lớn đi, ta cũng không tham dự.
Tên đàn ông kia lên môi giữ lại ngắn tỉ chàng trai hướng về phía Không Hư nói.
Ta cũng không có hứng thú.
Bên người hắn tên kia nam tử tóc vàng cũng lên tiếng phụ hòa nói, thật vất vả từ cái loại địa phương đó trốn ra được, ta phải đi hưởng thụ cuộc sống của mình.
Đi, bé ở, hai ta đi uống rượu.
Bờ rằng, ta cũng đang có ý đó, uống chút rượu, sau đó tùy tiện đi dạo một chút.
Chàng trai riêng ngắn đem để tay lên liền nam tử tóc vàng bả vai.
Hai người cũng không để ý đến những người khác phải chăng đồng ý, đạp nhàn nhã bước chân rời đi.
Ta còn không có quyết định muốn không muốn gia nhập.
Ta cần trước tìm một chỗ an tĩnh, bình tĩnh suy nghĩ một chút.
Giờ giả cụ là nói xong cũng xoay người rời đi, ngày mai mới có thể cho các người câu trả lời.
Đảo mắt bây giờ, 11 người, bởi vì Diệp Phong rời đi, hôm nay cũng chỉ còn lại có 7 người, trong đó còn có hai tên biểu tình có chút do dự không quyết định cô gái, cái này làm cho Ngộ Đạo cùng Không Hư hai người nhức đầu không dứt.
Chúng ta trước tìm một chỗ ở, sau đó cùng nhau bàn nên như thế nào ứng đối lần này chuyện kiện.
Không Hư hướng về phía còn dư lại mấy người nói.
Hai người các ngươi đã đi theo ta một đường, cũng không dự định nói chút gì.
Ở một mảnh bốn bể vắng lặng trong rừng cây.
Diệp Phong hai tay cắm ở trong túi, mặt đầy nhàn nhã thần sắc, hơi nghiêng mặt sang bên tới nhìn về phía mình sau lưng.
Không hổ là Diệp Phong, như thế che giấu đều bị ngươi phát hiện.
Mới vừa cùng Không Hư các người tách ra bợ rằng cùng bẹ ở hai người rốt cuộc hiện lộ ra thân hình.
Có chuyện gì không?
Không có chuyện, không nên tới phiền ta.
Diệp Phong lạnh lùng nhìn hai người.
Lưu lại ngươi chiếc nhẫn chữ vật, chúng ta có thể thả ngươi đi.
Bé ở mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Phong, hiển nhiên, hắn cũng có chút bận tâm Diệp Phong đột nhiên làm khó dễ.
Ô hát, đây coi như là đánh cướp.
Diệp Phong khỏe miệng hơi nâng lên, hai người các ngươi cho rằng ta sẽ ngoan ngoan đi vào khuôn khổ sao.
Ngươi chẳng qua là Nguyên Anh trung kỳ mà thôi, hai chúng ta nhưng mà Nguyên Anh hậu kỳ.
Bỡ ràng nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt có mấy phần khinh thường, ngươi cho rằng ngươi có phần thắng sao.
Ở đó trong sa mạc, ngươi nhiều nhất chẳng qua là sẽ tránh sẽ ẩn nút mà thôi, đáng tiếc cái loại đó kỹ năng, đối với chúng ta nhưng không có chỗ nào xài.
Nguyên lai các người là như vậy cho là Diệp Phong lắc đầu cười nói, nếu như ta không cho các người chiếc nhẫn này đâu.
Các người liền giết ta cướp lấy chiếc nhẫn.
Vẫn là, ta cho các người chiếc nhẫn, các người vẫn là vậy sẽ giết người diệt khẩu.
Nếu ngươi đã biết vô luận như thế nào đều là phải chết kết cục, cần gì phải dãy rủa đâu.
Dãy rủa chỉ biết thống khổ hơn.
Hai người nguyên buồn cũng không có dự định để cho Diệp Phong còn sống rời đi, dẫu sao, loại chuyện này nếu để cho Diệp Phong nói cho Không Hư cùng Ngộ Đạo hai người kia nhất định là sẽ vì Diệp Phong ra mặt, đem chiếc nhẫn đòi phải đi về.
Giết người diệt khẩu, cho dù Không Hư cùng Ngộ Đạo đoán được là mình hai người làm, không có chứng cứ, cũng không thể nói thêm cái gì.
Xem ra không có đường sống thương lượng.
Diệp Phong trong hai mắt thoáng qua lau một cái lạnh thấu xương sắc ý, chớp mắt thân pháp mở ra. Ở biến mất ngay tức thì liền xuất hiện ở bờ rặng trước người, còn không chờ hắn kịp phản ứng, tay phải cũng đã xuyên thấu hắn đan điền, đem đan điền kể cả Nguyên Anh, một quyền đảo liền nát bấy.
Có thể nói là ngay tức thì liền hoàn thành trong nháy mắt giết, đối phương thậm chí liền trả đùa cơ hội cũng không có.
Cùng bè ở từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại lúc này một hồi đau đớn kịch liệt từ bụng mình truyền tới, hắn cúi đầu xuống bị một quyền đánh nghiền, trong đan điền Nguyên Anh cũng dần dần tiêu tán.
Diệp Phong rút ra quả đấm. Tiện tay ở bẹ ở trên y phục lau khô mình dính đầy vết máu tay phải, liền xoay người chuẩn bị rời đi.
Mới đi ra khỏi hai ba bước, hắn lại lần nữa dừng bước, tựa như lẩm bẩm lầu bầu vậy nói, xem ra mới vừa rồi tiết mục tựa hồ không thể để cho người nào đó tận hứng, người nào đó muốn tự mình thể nghiệm một chút.
Không nên hiểu lầm, ta ta chẳng qua là đi ngang qua mà thôi. Mới vừa rồi, ta được tạm thời tính đột ngột mù chứng, cái gì cũng không thấy. Một bộ áo che gió màu đen dở dạ cụ lạ vội vàng khoát tay, hắn diễn cảm nhìn như có mấy phần nhạo báng mùi vị, nhưng thân thể nhưng là căng thẳng, rất sợ bỏ qua Diệp Phong một cái động tác. Không thấy liền tốt. Không muốn đi theo ta, ta ngày hôm nay tâm tình khó chịu. Diệp Phong thoáng nghiêng mặt đi, nhìn một cái dở dạ cụ lạ. À, ta mới vừa mới muốn tìm phòng rửa tay, lạc đường, ta lại đi những địa phương khác xem dở dạ cụ lạ cười ha ha, có chút khẩn trương xoay người, sau đó thật nhanh chạy trốn. Gặp dở dạ cụ lạ rời đi, Diệp Phong khỏe miệng hơi nâng lên, đổi một bộ quần áo, sau đó đeo lên một cái giống như thật mặt nạ ra người, hướng ngoài rừng cây đi ra ngoài. Ngươi tốt, xin hỏi đi khởi nguyên tinh truyền tống trận nên đi như thế nào? Hoàn toàn đổi cả người trang bị Diệp Phong ngăn cản đâm đầu vào một người người đi đường. Lúc này, dở dạ cụ lạ nhưng là núp ở một mặt vách tường sau đó, kịch liệt thở hào hẹn. Diệp Phong rốt cuộc là tu luyện thế nào, hai người nguyên anh hậu kỳ cường giả, ngay tức thì trong nháy mắt giết. Cho dù là xuất khiếu hậu kỳ cường giả, cũng chưa chắc có thể làm được như thế ung dung đi. Thật may hắn không có đuổi theo. Dở dạ cụ lạ, ngươi làm sao bộ dáng này? Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ dở dạ cụ lạ vang lên bên tai. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, khởi nguyên tinh. Cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện dọa dở dạ cụ lạ giật mình, nhưng hắn lập tức phản ứng, người đến là Ngộ Đạo. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngộ Đạo, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Những lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ, chúng ta tại đối diện nhà kia lữ điếm ở mới vừa ở trên ban công gặp ngươi vội vội vàng vàng chạy tới, liền tránh ở nơi này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có thấy hay không bẻ ở cùng bờ rằng hai tên kia? Ngộ Đạo nhìn bốn phía một phen, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, hắn không biết dở dạ cụ lạ rốt cuộc là ở tránh cái gì. Bẻ ở cùng bờ rằng đã chết. Dở dạ cụ lạ ngược lại cũng không chuẩn bị giấu giếm chuyện này, bọn họ muốn cướp đoạt Diệp Phong chiếc nhẫn, bị Diệp Phong giết. Ta vốn là muốn đi ngồi thu mưu lợi bất chính, không nghĩ tới Diệp Phong thực lực lại như vậy khủng bố. Không có sao không nên trêu chọc Diệp Phong, không được xem hắn ngày thường thái độ khiêm hòa. Hắn năng lực thực chiến đủ để cho hắn ung dung toàn thắng chúng ta. Vào sáng sớm hắn kim đan kỳ lúc này ta cũng chưa chắc là hắn đối thủ, chớ đừng nói chi là hắn hôm nay đã đến nguyên anh kỳ. Ngộ Đạo ngược lại cũng không có vì vậy mà cảm thấy xấu hổ. Ai, hai người kia mới vừa rời đi, ta liền đoán được là muốn đánh Diệp Phong chiếc nhẫn chữa vật chủ ý. Ngộ Đạo bất đắc dĩ lắc đầu một cái, loại kết quả này cũng không phải hắn muốn thấy được. Ngươi có thấy hay không Diệp Phong đi nơi nào? Ngộ Đạo đống nhiên hỏi tới. Không có. Ta lúc ấy chẳng qua là liều mạng chạy trốn, nơi nào chú ý những chuyện khác. Dở dạ cụ lạ lắc đầu bày tỏ mình không biết. Đúng rồi, lần này truyền tống trận chuyện này, ta nghĩ xong, gia nhập các ngươi điều tra. Ngươi gia nhập chúng ta, đơn giản chính là vì tìm kiếm chúng ta che chở, lo lắng Diệp Phong tìm ngươi phiền toái. Mà ta cùng không hư hai người cùng Diệp Phong hơi có chút giao tình, ngươi cho rằng gia nhập chúng ta, Diệp Phong rất có thể cũng sẽ không đối với ngươi ra tay. Ta nói có đúng không? Ngộ Đạo liếc mắt một cái thấy ngay dở dạ cụ lạ mục đích. Tuy ngươi nói thế đó đi, muốn còn chưa muốn, cho câu sảng khoái nói. Dở dạ cụ lạ gặp Ngộ Đạo một lời vạch trần mình ý đồ, dứt khoát cũng không cãi lại. Hợp tác vui vẻ. Ngộ Đạo hướng về phía dở dạ cụ lạ đưa ra mình tay phải. Diệp Phong trải qua gần một ngày buôn ba, rốt cuộc đã tới bờ dự tinh lên, phía bắc một thành phố. Đi qua hắn một đường hỏi, biết cái này gọi là ử tư trong thành phố có trực tiếp đi thông khởi nguyên tinh truyền tống trận. Sau khi vào thành, tùy ý tìm tên người đi đường nghe ngóng truyền tống trận vị trí cụ thể, hắn lập tức chạy tới. Đến truyền tống trận bên cạnh, phụ trách giam quản truyền tống trận người ngăn cản Diệp Phong đường đi, đi nơi nào? Khởi nguyên tinh. Diệp Phong đúng sự thật đáp. 500 viên hạ phẩm linh thạch. Người nọ đưa ra một cái tay. Diệp Phong móc ra một viên hạ phẩm linh tinh đưa cho hắn, không cần tìm. Người nọ hơi sững sờ, nguyên bản nghiêm túc căng thẳng trên mặt ngay tức thì đổi lại một bộ nụ cười xu nịnh. Mười phần nhiệt tình đem Diệp Phong đưa đến trong truyền tống trận, tiền bối, sau này có thời gian thường tới à? Diệp Phong chỉ cảm thấy dưới chân thoáng không còn một ngống, thị giác lần nữa khôi phục thanh minh lúc này cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn bất đồng với mới vừa rồi một màn kia. Khởi nguyên tinh rõ ràng nếu so với bờ dự tinh náo nhiệt lên gấp mấy lần, tới chỗ nào cơ hồ đều là qua lại không dứt đám người. Diệp Phong vốn có chút phiền muộn tâm tình ở thấy được cái này náo nhiệt cảnh tượng sau đó, cũng thoáng sáng suốt một ít. Hắn tìm một nhà nhìn như hơi có mấy phần cổ ý quán rượu, tìm trong góc một cái bàn trống ngồi xuống. Muốn nghe một chút người nơi này cũng đang bàn luận một ít gì đề tài, có thể hay không tìm được tin tức mình muốn. Quán rượu trong năm mồm bảy miệng tiếng huyên náo đều nhất nhất bị Diệp Phong thu vào trong tai. lại không có một kiện đưa tới mình chú ý sự việc. Tới nơi này uống rượu người đàn ông, đầu đề đàm luận vĩnh viễn cũng không thể rời bỏ đàn bà và linh tinh. Diệp Phong thu lục tất cả thanh âm, lấy được cơ hồ đều là câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó anh hùng chờ đầy mà về, có người đẹp, có linh tinh. Cái này dập theo một khuôn khổ điều điều để cho Diệp Phong nghe lỗ tai cũng xinh kén. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu cười thầm, nếu đây thật là ngươi câu chuyện, ngươi còn có thời gian rỗi rảnh này ở loại địa phương này rỗi rảnh kéo. Về nhà ôm người đẹp đếm linh tinh cuộc sống chẳng phải tốt hay. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị tính tiền lúc rời đi, bên người cách đó không xa một đôi trai gái đối thoại nhưng là đưa tới Diệp Phong hứng thú. Sư huynh, lần hội đấu giá này, chủ yếu nhất là giúp sư phụ quay chụp luyện chế độ kiếp đan cuối cùng một mặt vật liệu phụ cỏ bất tử. Chỉ cần có cỏ bất tử, trong một tháng, sư phụ là có thể luyện chế ra một lò độ kiếp đan tới. 3 năm sau thiên kiếp cũng không buồn độ bất quá. Người phụ nữ kia hướng về phía mình nam tử đối diện nói. Ta cũng biết, tìm được cỏ bất tử là chúng ta nhiệm vụ chủ yếu. Nhưng là bây giờ vấn đề là, cách hội đấu giá bắt đầu còn có thời gian 2 ngày. Tham dự bán đấu giá vật phẩm danh sách, phải đến tối hôm nay trình báo kết thúc sau này mới có thể công bố. Ở bắt được danh sách trước, chúng ta căn bản cũng không biết, lần này vật phẩm bán đấu giá bên trong có hay không cỏ bất tử. Như thế nào đi nữa cấp, cũng đều phải đến khi tối hôm nay. Chàng trai trẻ hướng về phía mình sư muội lắc đầu một cái. Khởi nguyên tinh loại này đại quy mô hội đấu giá 100 năm một lần, cơ hồ cũng là mảnh tinh vực này trong tốt nhất hội đấu giá. Dẫu sao nơi này chiếm cứ địa lý ưu thế, là một cái giao thông cứ điểm quan trọng, người ta lui tới rất nhiều. Nếu như nơi này hội đấu giá cũng không có, vậy cái tinh vực này bên trong những tinh cầu khác cũng không quá có thể có. Chúng ta chỉ có thể đi những tinh cầu khác. Nhưng mà sư phụ không bao nhiêu thời gian phụ nữ kia biểu tình trên mặt rõ ràng rất là nóng nảy. Sư phụ lão nhân gia ông ta người hiền tự có thiên tướng, không có việc gì. Chàng trai trẻ an ủi. Chỉ mong như vậy thôi. Người phụ nữ kia nhẹ nhẹ cắn môi, một bộ như có điều suy nghĩ hình dáng. Diệp Phong nghe xong liền cái này mình tương đối cảm thấy hứng thú để sau đó, đứng dậy, đến quầy chỗ kết liễu nợ, sau đó sải bước rời đi. Hội đấu giá, nghe có chút ý tứ Diệp Phong khỏe miệng hơi nâng lên, ta ngược lại là có thể mượn cơ hội này tới kiếm lấy một chút vực chỉ giá. Trải qua hơn 10 phút chặng đường, ở người đi đường chỉ dẫn dưới, Diệp Phong rốt cuộc tìm được nhà kia nhà đấu giá Star. Vị tiên sinh này, hội đấu giá 2 ngày sau chính thức bắt đầu. Dĩ nhiên, nếu như ngài cần ủy thác chúng ta tiến hành bán đấu giá, mời cung cấp cần phải tiến hành bán đấu giá vật phẩm, chúng ta có chuyên nghiệp giám định sư có thể tới dự đoán nên vật phẩm giá trị, cũng phân biệt thật giả. Được rồi, ta muốn ủy thác các người giúp ta đấu giá 2 cây cỏ bất tử. Diệp Phong hướng về phía tên kia nữ phục vụ viên cười nói. Chương 11, hội đấu giá. Tên kia nữ phục vụ viên nghe Diệp Phong nói cỏ bất tử lúc này trên mặt rõ ràng lóe lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng chẳng qua là chốc lát liền khôi phục nguyên dạng. Tiên sinh, đấu giá được số tiền, chúng ta hội trưởng cần sách lấy một thành tựu cung cấp đấu giá phục vụ chi phí. Cái này ta có thể hiểu. Diệp Phong mỉm cười gật đầu. Vậy ta mang ngươi đi tiến hành giám định đi. Diêu lão là chúng ta nơi này chuyên nghiệp giám định dược thảo đạt tới đan dược chuyên gia, hắn xử lý chuyến đi này công tác đã có hơn ngàn năm. Cơ hồ tu chân giới tất cả dược thảo, hắn cũng tiếp xúc qua vật thật. Nữ phục vụ viên một đường hướng Diệp Phong giới thiệu, một bên dẫn Diệp Phong tiến vào phòng bên trong một phòng. Diêu lão, vị tiên sinh này có 2 bụi cây cỏ bất tử muốn bán ra, ngài trước xem đồ đi. Vậy nữ phục vụ viên hướng về phía một người ngồi ở trên cái băng ghế ngủ ông già tóc trắng nói. Cỏ bất tử. Lão kia người nghe được cỏ bất tử mấy chữ, lập tức giật mình tỉnh lại, ánh mắt quét qua gian phòng một vòng, cuối cùng rơi vào Diệp Phong trên mình, ngươi có cỏ bất tử. Có 2 bụi cây, muốn đấu giá hết. Diệp Phong gật đầu một cái. Mau lấy ra để cho ta xem. Ông già có chút kích động nói. Diệp Phong tuy cảm thấy Diêu lão biểu hiện như thế có mấy phần cổ quái, nhưng vẫn là lấy ra 2 cây cỏ bất tử đưa cho hắn. Diêu lão đem 2 bụi cây dược thảo thả ở trong tay cẩn thận quan sát một phen, hồi lâu mới gật đầu cười nói. Thật sự là cỏ bất tử. Vị tiên sinh này quý danh. Diêu lão có chút không thôi đem 2 bụi cây cỏ bất tử đưa trả cho liền Diệp Phong. Miễn quý danh Diệp. Diệp Phong có mấy phần hồ nghi nhìn về phía Diêu lão, hắn không biết hắn hỏi như vậy là ý gì. Tiên sinh Diệp, ngươi có thể hay không đem cái này 2 bụi cây cỏ bất tử trong đó một bụi trực tiếp bán cho ta ư? Diêu lão mang trên mặt mấy phần mong đợi diễn cảm. Trực tiếp bán cho ngươi cùng thông qua đấu giá bán cho người khác, về giá cả có cái gì bất đồng sao? Diệp Phong có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ta có thể dựa theo ngươi đấu giá giá cả cho ngươi. Nếu như tham dự bán đấu giá viên kia cỏ bất tử có thể đấu giá được 10 viên thượng phẩm linh tinh, như vậy ngoài ra một viên cỏ bất tử, ta cũng có thể ra 10 viên thượng phẩm linh tinh. Diêu lão tựa hồ không chút nào đem 10 khối thượng phẩm linh tinh coi ra gì. Nếu là như vậy nói, tại sao ngươi không tham dự đấu giá đâu?
Diệp Phong không hiểu nói, ngươi có thể trực tiếp vỗ xuống tới à?
Không thể, hội trường có quy định, vì bảo đảm công bình công chính. Tất cả nhân viên nội bộ không thể dưới bất kỳ tình huống nào lấy bất kỳ hình thức tham dự đấu giá.
Diêu lão bất đắc dĩ lắc đầu cười nói.
Nếu như hai cây cỏ bất tử cũng tiến hành bán đấu giá, vậy ta liền không cơ hội có được.
Nếu là như vậy nói, vậy ta cũng chỉ đấu giá một viên đi.
Ngoài ra viên kia, cùng đấu giá kết thúc sau đó, ta lại dựa theo giá cả đấu giá bán cho ngươi.
Diệp Phong gật đầu đáp ứng.
Cảm ơn ngươi, thiên sinh Diệp.
Phiền toái ngươi.
Diêu lão ngược lại là không nghĩ tới Diệp Phong lại như thế dễ dàng đáp ứng chuyện này.
Diêu lão, ta muốn biết, ngươi bên này có không có một cái tham dự đấu giá vật phẩm một cái danh sách?
Nếu như có, ta muốn một phần.
Diệp Phong hướng về phía Diêu lão nói.
Loại này danh sách, còn không có sửa sang lại, bất quá, tối hôm nay thì sẽ sửa sang lại.
Ngươi muốn, ta cho ngươi lưu một phần, ngươi buổi tối lấy tới.
Diêu lão hướng về phía Diệp Phong gật đầu một cái.
Cảm ơn.
Diệp Phong có chút ngượng ngùng gật đầu một cái.
Đúng rồi, hôm nay có bất tử có thể bán được giá bao nhiêu cách?
Diệp Phong muốn một cái đại khái giá cả, để cho mình trong lòng có chút phổ.
Cỏ bất tử là một loại vật hy hãn, dưới tình huống bình thường, bây giờ chợ đen lên thu mua giá tiền là 3 viên thượng phẩm linh tinh, nhưng trên căn bản là có giá cả vô giá.
Nếu như cầm tới bán đấu giá, phỏng đoán một buổi đại khái muốn 5 viên thượng phẩm linh tinh.
Diêu lão cho ra mình suy đoán.
Một viên thượng phẩm linh tinh có thể trao đổi cấp 2 vực trị giá 100.000 điểm, 5 viên chính là 500.000 điểm, 10 viên chính là 1 triệu điểm. Diệp Phong trong lòng ngầm từ cười trộm, bán đi 2 cây cỏ bất tử là có thể giúp tự kiếm đến gần 1 triệu điểm cấp 2 vực trị giá.
Loại này tính toán làm ăn,
hắn tự nhiên không chịu tùy tiện thả qua.
Diệp Phong cũng nghĩ tới, mua thêm mấy cây cỏ bất tử tiến hành đấu giá.
Nhưng là sau đó cẩn thận một cân nhắc, hoàn toàn không ổn.
Cỏ bất tử loại thực vật này đạt tới khó tìm, mình lập tức cầm ra 2 cây, cũng đã đủ đưa tới người chú ý. Nếu là nhiều đi nữa cầm một lượng viên đi ra, sợ rằng sẽ bị một ít bất thiện người để mắt tới, cho mình mang đến vô tận phiền toái.
Hắn buông tha làm như vậy.
Ở xong xuôi gửi bán thủ tục sau đó, Diệp Phong trở lại mình trụ sở tạm thời.
Khi sắc trời bắt đầu tối, hắn lại lần nữa đi tới nhà đấu giá.
Thiên sinh Diệp, cái này là ngươi muốn danh sách.
Diêu lão đem mình làm được hội đấu giá vật phẩm danh sách đưa một phần cho Diệp Phong.
Cảm ơn, Diêu lão.
Diệp Phong nhận lấy danh sách, sau đó vội vã rời đi.
Trở lại ngủ lại chỗ sau này, Diệp Phong cầm lên vậy tấm danh sách, muốn biết danh sách trên có hay không để cho mình tương đối cảm thấy hứng thú đồ.
Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, ngày này, đem Diệp Phong truyền đưa tới vậy cái truyền tống trận lại lần nữa phát ra một hồi hào quang, truyền tống trận bên trong xuất hiện mấy đạo thân ảnh.
Nếu là Diệp Phong ở chỗ này, hắn nhất định có thể nhận ra, đó là mấy cái người quen cũ.
Ngộ đạo đám người đi tới hoàn cảnh mới sau đó, rõ ràng còn không quá thích ứng.
Nơi này qua lại không dứt đám người để cho bọn họ cảm thấy nhân khẩu nơi này mật độ có thể cùng trên trái đất thành phố Thượng Hải so sánh với.
Bọn họ cũng không biết, mình đám người đến, vừa vặn đuổi kịp một năm một lần hội đấu giá.
Hàng năm cái này thời gian, đều là khởi nguyên tinh lên thời khắc náo nhiệt nhất.
Lần hành động này, chúng ta dựa theo kế hoạch tới thi hành, chúng ta ba người trước đánh trận đầu, ở chỗ này tìm một chỗ an định lại, hỏi dò tin tức.
Không hư hướng về phía Ngộ đạo cùng Giờ Dạ Cụ là hai người nói.
Bây giờ không loại bỏ đối phương đã phát hiện chúng ta tung tích có thể.
Lao ra, Ngộ đạo, Không hư cùng với Giờ Dạ Cụ là ba người mới vừa mới xuất hiện ở thứ 29 tàu truyền tống trận lên.
Chúng ta muốn không muốn một người một bộ người đàn ông áo bào đen nửa quỳ xuống đất, hướng về phía bình yên ngồi ở một người bằng gỗ trên ghế salon một người chàng trai trẻ nói.
Trước không gấp, nhìn chằm chằm bọn họ đi.
Diệp Phong vậy con cá lớn còn chưa lên câu.
Không nghĩ tới, bọn họ thật còn sống. Tên kia chàng trai trẻ hướng về phía dưới người đàn ông áo bào đen khoát tay một cái, người đàn ông áo bào đen cung kính lui xuống.
Chương 12, con mồi.
Ngày này là khởi nguyên tinh lần trước năm một lần hội đấu giá bắt đầu ngày thứ nhất. Khởi nguyên tinh thành tiểu nối liền hơn 20 phạm giới tinh cầu, hơn nữa đi thông gần 50 tu chân tinh cầu giao thông đầu mối then chốt đất.
Nguyên bổn chính là mảnh tinh vực này trong, nhân khí thịnh vượng nhất tinh cầu, ở ngày hôm nay, nhân khí lại là bạo tăng đến trong một năm cực điểm.
Diệp Phong ở một cái khách sạn dương trên đài, mặt đầy bất đắc dĩ nhìn trên đường chính có thể so với trong nước Tết Xuân vậy đám người chen lấn, viên tinh cầu này là trái đất 20 lần lớn nhỏ, cũng chen chúc thành cái bộ dáng này.
Lắc đầu một cái, Diệp Phong đem tham chắc khí đeo lên sống mũi, cái này kính mát vậy tham chắc khí ngược lại là không có đưa tới quá nhiều người chú ý bởi vì khởi nguyên tinh nối liền đông đảo phạm giới tinh cầu, tương tự với kính mát loại này ngăn cản chói mắt ánh mặt trời đổ, quan có ven đường lên đều có người buôn bán. Ở đeo lên tham trắc khí ngay tức thì, tham trắc khí lên ba cái chớp động điểm trắng để cho Diệp Phong đưa mắt chuyển rời qua. Cái này là kẻ cờ rổ lì kỳ tham trắc khí nguyên bản liền mang theo chức năng ghi chép chức năng. Cái này hạng chức năng là sẽ bị dò xét người số liệu ghi xuống, làm điện tử hồ sơ vậy tồn trữ đứng lên, ở trong một tháng, phần này hồ sơ cũng biết bị cất giữ tới. Ở trong một tháng, lập tức lần người nào đó số liệu cùng nên hồ sơ xứng đôi độ rất cao lúc này chỉ phải xuất hiện ở tham trắc khí dò xét trong vòng phạm vi, dấu hiệu trước bọn họ điểm thì sẽ chớp động. Cái này hạng chức năng phải chủ động làm việc, Diệp Phong cũng là lần đầu tiên sử dụng, hắn đang cùng không hư các người đạo lúc khác, đem bọn họ 11 người số liệu cũng tồn trữ ở tham trắc khí trong. Vì hắn kế hoạch làm xong dự định. Người tới, hẳn là ngộ đạo, không hư còn có giờ dạ cụ lạ. Diệp Phong so sánh dò xét số liệu cùng ghi chép số liệu lưu trữ, cho ra cái kết luận này. Đem phạm vi dò xét sửa đổi vì người dò xét sau đó, hắn phát hiện mình suy đoán quả nhiên không sai, tham trắc khí biểu hiện ống kính trong, nộ đạo đem mình đầu chọc dùng nón rộng vành cái mũ che lại, để cho mình xem không phải như vậy quỳnh quỳnh độc lập. Dẫu sao, nếu như kẻ địch có liền bọn họ đến tin tức, như vậy hắn cái đó đại đầu chọc tương hội tại rất lớn trong trình độ trợ giúp kẻ địch xúc mục tiêu nhỏ phạm vi. Không biết những cái kia đối với truyền tống trận làm phá hư người, có phát hiện hay không bọn họ. Diệp Phong khỏe miệng hơi nâng lên, cho tới bây giờ đến khởi nguyên tinh trước, Diệp Phong cũng sớm đã mang theo mặt nạ ra người, còn đổi cả người quần áo. Đi tới khởi nguyên tinh ngày thứ nhất, hắn lại đổi lại một cái khác mặt nạ, lấy một loại khác tư thái xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mục đích chính là vì phòng ngừa đối phương ở phát hiện ngộ đạo các người sau đó, đem tất cả từ bờ dự tinh chuyển đưa tới người cũng nhét vào quan sát trong phạm vi. Hôm nay, có thể nói trừ Diệp Phong mình, không có bất kỳ người sẽ nghĩ tới trước mắt cái này dâu kéo cha, cả người mùi rượu trung niên hán tử chính là Diệp Phong. Chỉ sợ là Long Thiên đứng ở mình trước mặt, Diệp Phong cũng dám cam đoan, hắn tuyệt đối sẽ không nhận ra mình. Diệp Phong ở tham trắc khí trong một đường quan sát bọn họ, khi nhìn đến bọn họ ba người ở một cái tiệm nhỏ trong ngủ lại sau đó, cái này mới thu hồi mình ánh mắt. Tiếp theo, sẽ chờ đối phương phát hiện các người, sau đó đối với các người chọn lựa hành động đi. Diệp Phong hít một hơi thật sâu, xin lỗi, ta kế hoạch không thể nói cho các người, là bởi vì ta dự định cầm các người làm mồi. Hơn nữa nếu quả thật có nội gian, kế hoạch nói ra, thì sẽ hoàn toàn ngấm canh. Chỉ mong những tên kia sẽ không ban đầu liền đối với mấy người các ngươi hạ sát thủ đi. Khởi nguyên tinh lên nào đó tỏa sang trọng kiến trúc trong, một người người đàn ông áo bào đen nửa quỳ xuống đất, hướng về phía ngồi ở gỗ thiệt trên ghế salon chàng trai trẻ nói. Lao ra, từ 7 ngày trước đến ngày hôm nay. Từ bờ dự tinh tới người tổng cộng có 121 người. Đây là ngài muốn tài liệu, tất cả mọi người tướng mạo đều ở chỗ này. Chàng trai vừa nói đưa cho tên kia người tuổi trẻ một chồng thật dày tranh ảnh. Người trẻ tuổi kia từng tờ một lật xem đã qua, từ nơi này một đống tấm ảnh trong chỉ lựa ra ba tấm, hướng về phía người đàn ông áo bào đen nói cách khác, chỉ có bọn họ ba cái người đến qua. Đúng vậy, lao ra, ngài cho ta những người đó tranh ảnh, ta cũng cẩn thận tra xét. Lần này tới chỉ có bọn họ ba người. Những người khác hẳn đều còn ở bờ dự tinh lên hắc bảo nhân kia cung kính nói. Ta biết, nhìn chăm chú vào bọn họ ba cái, xem bọn họ đều cùng người nào tiếp xúc qua, đặc biệt là cái này điệp tấm ảnh ở giữa những người khác. Không loại bỏ trong bọn họ ở giữa có người sẽ ngụy trang thuật, đem những người khác cũng ngụy trang thành khác hình dáng, lấy bọn họ ba người làm mồi, cảm ứng chúng ta ra tay. Chàng trai trẻ nói xong, để tay xuống ở giữa tấm ảnh, cầm đi xuống đi, tiếp tục quan sát, có tình huống gì ở thời gian đầu tiên thông báo ta. Dạ. Người đàn ông áo bào đen đem trên bàn tấm ảnh lấy đi, sau đó không người lui ra ngoài. Thiên sinh Diệp, ngươi tới. Nhà đấu giá Starchong, trước tiếp đại Diệp Phong tên kia cô gái trẻ tuổi rất là nhiệt tình tiến lên đón Diệp Phong. Ô hát, ngươi còn nhớ ta. Diệp Phong gật đầu cười nói. Đó là dĩ nhiên, ngươi nhưng mà giúp ông nội ta lại một cọc tâm nguyện đâu. Tên kia phục vụ viên trẻ tuổi cười nói. Ông nội ngươi. Diệp Phong mặt đầy nghi ngờ. Chính là Diêu lão. Ta kêu Diêu Nhạ, là hắn cháu gái. Nữ phục vụ viên cười rất vui vẻ. À, nguyên lai Diêu lão là ông nội ngươi. Diệp Phong lúc này mới hiểu. Ừ, ta là từ nhỏ bị ông nội thu nuôi, hắn cho ta lấy tên chữ, dạy cho ta rất nhiều thứ. Chẳng qua là ở trong hội trường, ta chỉ có thể gọi hắn vì Diêu lão Diêu Nhạn lẻ lưới một cái, nếu không sẽ bị người cho rằng là bất kính nghiệp. Diệp Phong mỉm cười gật đầu, cô gái như vậy nhiệt tình thái độ, để cho hắn cũng không dám có chút lạnh nhạt. Thật ra thì ông nội có cái người yêu, là một đại mỹ nữ nha. Nhiều năm như vậy, ông nội cho tới bây giờ đều không cùng nàng nói qua mình thích nàng. Nhưng là nàng đã đến độ kiếp hậu kỳ, những năm gần đây nhất bên trong, thiên kiếp thì sẽ hạ xuống, nhưng còn không có tìm được luyện chế độ kiếp đan cỏ bất tử. Cho nên ông nội biết chuyện này sau đó, vẫn luôn trong bóng tối giúp nàng tìm cỏ bất tử. Ngày hôm trước nghe ngươi nói bản thân có cỏ bất tử, ta cũng sắp cao hứng chết. Diêu Nhạn kéo Diệp Phong giải thích nổi lên ông nội mình câu chuyện. Nguyên lai là như vậy, ta còn lấy vì hắn đến độ kiếp kỳ, cần dùng đến chứ. Diệp Phong cười nói. Thật ra thì ông nội cũng đến độ kiếp kỳ, chẳng qua là độ kiếp sơ kỳ, Ly Thiên cấp đến còn sớm. Diêu Nhạn nói tới chỗ này, cũng có mấy phần lo lắng. Đến độ kiếp kỳ, Thiên kiếp sớm muộn cũng sẽ đến. Hẳn sớm làm phòng bị mới là. Diệp Phong nghe Diêu Nhạn như thế nói, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn nói, hắn còn có thời gian, có thể chờ sau này có cơ hội lấy được cỏ bất tử. Diêu Nhạn cũng biết tại sao Diệp Phong lắc đầu. Chỉ mong hắn có thể lấy được đi. Diệp Phong dáng nặn ra vẻ tươi cười, nhẹ nhàng thở dài một cái. Chương 13, đấu giá cỏ bất tử. Nhà đấu giá Star là cả tu chân giới hạng thứ 7 nhà đấu giá, ở toàn bộ trong tu chân giới, có hơn ngàn cái cứ điểm. Mà ở vào khởi nguyên tinh cái này buổi đấu giá trận, chỉ là một chi nhánh. Khởi nguyên tinh mặc dù chỉ là một viên hạng 2 tinh cầu, nhưng nối liền trong tinh vực Lưu Vân không thiếu những tinh cầu khác, là cả tinh vực giao thông cổ họng. Nơi này chi nhánh mặc dù không thể so ngũ đẳng trên tinh cầu phân bộ xa hoa, nhưng là so với giống vậy hạng 4 trên tinh cầu chi nhánh còn muốn náo nhiệt mấy phần. Loại này giao thông đầu mối then chốt loại tinh cầu, toàn bộ tinh vực trong thật ra thì không hề chỉ một cái. Coi như, toàn bộ trong tinh vực Lưu Vân, không sai biệt lắm có 10 tương tự tinh cầu. Chỉ bất quá khởi nguyên tinh là náo nhiệt nhất một cái, bởi vì vì truyền thuyết từ nơi này đã đi ra ngoài không thiếu tu chân giới cường giả, điều này làm cho tu chân giới rất nhiều người đều biết khởi nguyên tinh tồn tại, cũng có rất nhiều tu chân giới tay mơ mộ danh tới chiêm ngưỡng. Mà một cái khác truyền thuyết chính là, từ nơi này đi ra phần lớn cường giả cũng xuất xứ từ vào trong đó một cái nối liền điểm Thủy Lam Tinh. Nhưng là làm truyền thuyết này lưu truyền lúc đi ra, tất cả mọi người đều phát hiện, Thủy Lam Tinh truyền tống trận là một chiều. Không có ai biết Thủy Lam Tinh rốt cuộc ở nơi nào. Hơn nữa, khởi nguyên tinh người trên cũng phát hiện, Thủy Lam Tinh cái đó truyền tống trận, đã có mấy trăm năm thời gian không có sáng qua. Bọn họ rõ ràng nhớ, một lần cuối cùng truyền đưa tới tên kia tinh thần quắc thước ông cụ dâu bạc trắng, tên là Ba Phong, hôm nay đã sớm phi thăng thiên linh giới, trở thành một đời nhân vật truyền kỳ. Diệp Phong ở chỗ này thời gian 2 ngày bên trong, cũng nghe được không thiếu tới người du lịch nói chuyện say sưa nói tới những câu chuyện này. Hắn trải qua hơn lần sau khi xác nhận mới phát hiện, nguyên người tới nơi này nói Thủy Lam Tinh liền là trái đất, mà cái gọi là tinh vực Lưu Vân, chính là hệ ngân hà. Cái này làm cho Diệp Phong có mấy phần vui vẻ yên tâm, nguyên lai mình vẫn còn ở hệ ngân hà trong. Mặc dù mình một chút cũng không biết rõ, mình kết quả ở ngân hà hệ vị trí nào, trái đất lại đang vị trí nào. Ở vào khởi nguyên tinh nhà đấu giá Star vì hình vuông vức kết cấu, toàn bộ hội trường phân vì 3 bộ phận. Chủ yếu nhất tạo thành bộ phận là vị với trung tâm bộ vị hình tròn đấu giá phòng khách. Đấu giá phòng khách ra, là một cái tiểu cởi mở hình cái vòng hành lang. Hành lang chiều rộng có chừng 3m mà hình vuông vức 4 cái góc trên có 8 cái gian phòng, cũng không có cùng công dụng. Diệp Phong đứng ở đấu giá phòng khách ra hình cái vòng trên hành lang, có chút im lặng nhìn đám người chen lấn, cửa vào chỗ đã bị trận nghiêm nghiêm thật thật. Nguyên bản đánh coi là vào đi xem một chút, Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hướng về phía bên người Diêu Nhạn nói: mỗi lần đều như vậy sao? Không kém bao nhiêu đâu. Diêu Nhạn che miệng cười nói. Không có cách nào, quá nhiều người, cái này biết trận lại quá nhỏ. Lần này so với trước kia nghiêm trọng hơn. Tại sao không xây dựng thêm đâu? Diệp Phong nhún vai một cái. Phía trên không phê, bởi vì làm cho này cái cách thức hội trường đã là có thể ở hạng 2 trên tinh cầu đầu tư lớn nhất hội trường. Tầng quản lý người cho rằng, không cần thiết đem tiền xài ở loại địa phương này. Diêu Nhạn diễn cảm rõ ràng có mấy phần bất đắc dĩ. Quy củ là người định, theo ta biết, khởi nguyên tinh cái này buổi đấu giá trận, mỗi lần làm ăn so một ít hạng 4 tinh cầu cũng muốn giỏi hơn đi. Diệp Phong cũng bất đắc dĩ lắc đầu, loại này tình huống đặc biệt, hoàn toàn có thể đặc thù xử lý. Xem loại chuyện này, chúng ta có thể là không vào được. Diêu Nhạn nhìn về phía Diệp Phong, ngươi có cần mua gì sao? Không có, cái đó danh sách ta đã nhìn rồi, không có thứ ta mong muốn. Diệp Phong lắc đầu một cái, vốn chỉ là muốn xem nơi này hội đấu giá là hình dáng gì. Bây giờ nhìn lại có thể phải chờ sau này có cơ hội. Làm ngươi vật phẩm đấu giá sau khi hoàn thành, sẽ có nhân viên làm việc thời gian đầu tiên thông báo ngươi, để cho ngươi nhận đấu giá lấy được linh thạch hoặc là đổi lấy linh tinh. Diêu Nhạn đối với Diệp Phong giải thích, cùng ta tới. Diêu Nhạn đem Diệp Phong dẫn tới trong một phòng, trong phòng có chừng hơn 20 người. Cái gian phòng này là người bán chuyên dụng gian phòng, bởi vì đấu giá phòng khách không đủ dùng, chúng ta lại không thể để cho người bán thẫn thờ đứng ở hình cái vòng trong hành lang chờ đợi. Cho nên chúng ta thiết lập như vậy một cái gian phòng. Diêu Nhạn tiếp tục giải thích. Ở trong căn phòng này, mọi người có thể thấy bán đấu giá đầy đủ quá trình, duy nhất thiếu sót là không thể tham dự đấu giá. Diệp Phong nhìn Diêu Nhạn ngón tay chỉ cái đó treo trên tường màn ảnh khổng lồ, cái đó gần 2m dài, 1.5m chiều rộng màn ảnh khổng lồ treo trên tường cho người cảm giác đích xác có mấy phần rung động. Ách, cái này hay giống như trên trái đất gia đình rạp chiếu phim. Diệp Phong trong lòng ngầm nói, bất quá hắn rõ ràng cũng nhìn thấy cái này kiểu sản phẩm cũng không phải là trái đất chế tạo. Bởi vì hiển kỳ bình sau lưng, cũng không phải là tuyến lãm, mà là rất nhiều giống như sinh vật vòi giống như vậy, đen không sót mấy màu sắc, nhấp nhấp hình dáng. Hơn nữa thỉnh thoảng ngoạ ngoại một hai lần để cho Diệp Phong có mấy phần chán ghét cảm giác. Bất quá Diệp Phong cũng biết, loại sinh vật này ở chỗ này hẳn là đưa đến truyền tin tức tác dụng, đem mình lấy được tin tức dùng hình ảnh truyền ra ngoài. Mà phát ra thanh âm, chính là hai cái lớn kèn vậy thực vật phần gốc cùng màu đen kia vòi liên tiếp với nhau, đầu giá trong đại sảnh thanh âm rõ ràng từ kèn trong truyền ra ngoài. Cái này thật là bảo vệ môi trường. Diệp Phong không nhịn được nhẹ giọng cười nói. Cái gì? Diêu Nhạn có chút nghi ngờ nhìn về phía Diệp Phong, nàng không biết Diệp Phong lời mới vừa nói là ý gì. Không việc gì. Diệp Phong lập tức ý thức được nơi này không là trái đất, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ý ngươi là, ta có thể ở nơi này chờ đã có người tới thông báo ta, đồ ta bị người mua đi. Không sai. Diêu Nhạn như cũ mặt đầy nghề nghiệp nụ cười, ta đi về trước quầy phục vụ bên kia, cùng ngươi đổ đấu giá kết thúc sau đó, ngươi lấy linh tinh, sẽ tới quầy phục vụ tìm ta đi. Ta lại mang ngươi đi Diêu lão bên kia. Không có sao, ngươi đi làm việc đi, ta ở bên này chờ là được. Diệp Phong gật đầu một cái. Diêu Nhạn rời đi sau đó, Diệp Phong nhìn một cái chung quanh những người khác, bọn họ sự chú ý tựa hồ đều đặt ở trên tường trên màn ảnh lớn. Diệp Phong cũng tìm một vị trí ngồi xuống, kiên nhẫn chờ bán đấu giá kết thúc. Đại khái đợi cỡ nửa tiếng, Diệp Phong rốt cuộc đến lúc có bất tử đấu giá. Màn ảnh trên, đấu giá hiện trường lên nguyên bản huyên náo, mọi người đang đấu giá sư một câu nói sau đó, đều yên tĩnh lại. Kiện vật phẩm này nhắc tới, không tính là cái gì chân quý vật phẩm. Nhưng là đông đảo cường giả độ kiếp kỳ mơ tưởng cầu mong một kiện vật phẩm. Là luyện chế độ kiếp đan trong, nhất vì hiếm hoi, khó khăn nhất lấy được một vị thuốc cỏ bất tử. Đấu giá sư lời nói này khá cái mị hoặc tính. Cỏ bất tử mặc dù không phải là cái gì vật quý trọng, bất quá những năm gần đây, cơ hồ rất ít xuất hiện ở phòng đấu giá nơi. Bởi vì loại vật này cực kỳ khó tìm, ai nếu quả thật tìm được, cũng chỉ sẽ để lại cho mình độ kiếp thời điểm luyện chế độ kiếp đan, mà sẽ không dễ dàng chuyển nhượng lại. Đấu giá hiện trường tuyệt đại đa số người đều là lần đầu tiên thấy cỏ bất tử vật thật, bọn họ đều nín thở, nhìn cái đó trang sức tuyệt đẹp bằng gỗ cái hộp. Muốn biết chân chính cỏ bất tử rốt cuộc là hình dáng gì? Làm đấu giá sư mở ra cái hộp kia sau đó, hiện trường phát ra không thiếu thảo luận thanh âm, Diệp Phong thậm chí nghe có người nói, nguyên lai cỏ bất tử dài cái bộ dáng này. Cái này, chính là trong truyền thuyết cỏ bất tử. Giá quy định 3 viên thượng phẩm linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 viên trung phẩm linh tinh. Người bán chỉ nhận linh tinh đổi trác, không chấp nhận linh thạch. Đấu giá sư hướng về phía mọi người hô, bây giờ, đấu giá bắt đầu. Bên trái vị tiên sinh kia thêm 5 viên trung phẩm linh tinh. Đấu giá sư thấy được bên trái có một người đàn ông giơ lên một tấm bảng. Nơi này vị này nữ sĩ thêm 8 viên trung phẩm linh tinh. Còn có nguyện ý ra giá cao hơn sao? Đấu giá sư tiếp tục đầu độc mọi người. À, nơi này tiên sinh thêm 1 viên thượng phẩm linh tinh, cũng chính là 4 viên thượng phẩm linh tinh, còn có người nguyện ý ra cao hơn giá cả sao? Đấu giá sư lớn tiếng đầu độc mọi người ở đây. Cái gì? Bên kia lão tiên sinh, ngài phải thêm 3 viên thượng phẩm linh tinh. Trong đám người, một người ông già giơ lên thật cao liền một tấm bảng. Để cho tất cả mọi người có chút kinh ngạc quay đầu lại. Cũng chính là ra giá 6 viên thượng phẩm linh tinh, còn có ra giá cao hơn người sao? Nếu như không có. Như vậy viên cỏ bất tử liền thuộc về tên kia lão tiên sinh tất cả. Đấu giá sư mặc dù biết cái giá cả này đã vượt qua mọi người có thể tiếp nhận ranh giới cuối cùng, nhưng là vẫn là ra sức đầu độc. Bởi vì hội đấu giá lên, thường xuyên sẽ có người hóc nóng lên, liền bị đầu độc làm đầu hóc mê muội, làm ra để cho người không thể hiểu sự việc. Bất quá, lần này tựa hồ không có ai bị loại này đầu độc ảnh hưởng, không có ai lại tiếp tục kêu giá. Viên này có bất tử đấu giá đi ra ngoài giá cả xác thực cũng vượt xa qua Diệp Phong dự chủ, hắn nguyên bản lấy vì, 5 viên thượng phẩm linh tinh chính là khách hàng có thể tiếp nhận cực hạn giá tiền. Dẫu sao, có bất tử mặc dù chân quý, nhưng cũng chỉ là luyện chế độ kiếp đan trong hơn 200 loại thuốc ở giữa một loại. Nếu như không phải là gọp đủ những thứ khác tất cả tài liệu người, mới sẽ không mua loại này đắt đến ngoại hạng nguyên liệu. Dẫu sao thượng phẩm linh tinh là cường giả độ kiếp kỳ cũng có thể dùng để tu luyện đồ. 6 viên thượng phẩm linh tinh. Hai bụi cây cỏ bất tử chính là 12 viên, lần này thật phát đạt ba. Diệp Phong mặt đầy hưng phấn diễn cảm. Chỉ chốc lát, cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, một tên sai vật đứng ở cửa hô, "Tiên sinh Diệp." Diệp Phong lập tức đứng dậy đi theo hắn sau lưng, rời đi cái đó người bán chuyên dụng gian phòng. "Tiên sinh Diệp, ngài có 6 viên trung phẩm linh tinh sao? Giao dịch chi phí là 10%. Nếu như không có, vậy chúng ta chỉ có thể từ tổng số trong khấu trừ hết cái này bút phí dụng." Chuyển tiền địa phương, một người trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì màu đen ra cô gái nhìn về phía Diệp Phong. Có Diệp Phong gật đầu một cái, từ hư vực trong xài 60.000 vực trị giá mua 6 viên trung phẩm linh tinh, đưa cho người phụ nữ kia. "Được, nơi này là ngươi 6 viên thượng phẩm linh tinh, xin cầm lấy." Người phụ nữ kia đem 6 viên thượng phẩm linh tinh bày đặt ở trên mặt bàn. Diệp Phong đem tiện tay thu vào hư vực trong quầy chữ vật, sau đó xoay người hướng lối vào quầy đi tới. Chương 14, mới cứu cực đặc quyền. Diệp Phong vòng qua hình cái vòng hành lang, đi tới lễ tân, tìm được Diêu Nhạn, kết thúc. "Chúng ta đi tìm Diêu lão đi." Diêu Nhạn để tay xuống chung tránh bận bịu sự việc, hướng về phía bên cạnh một cô gái rỉ thai một phen, sau đó mới dẫn Diệp Phong rời đi. Mang Diệp Phong vào trước đây cái đó phòng giám định sau đó, Diêu Nhạn ở cửa cút cái miễn quấy giấy bảng, lúc này mới đóng cửa lại. 6 viên thượng phẩm linh tinh, ngược lại là ngoài ta dự liệu, ta nguyên bản lấy là nhất nhiều có thể quay chụp 5 viên thượng phẩm linh tinh thêm 5 viên trung phẩm linh tinh. Diêu lão mặt đầy mỉm cười nhìn về phía Diệp Phong. "Bất quá, ta trước nói qua, giá bao nhiêu cách ta cũng có thể tiếp nhận." Diệp Phong chính là móc ra viên kia cỏ bất tử, đặt ở trên bàn. "Thiên sinh Diệp, bên trong tay ngươi chỉ còn lại như thế một viên sao?" Diêu lão có chút mong đợi nhìn về phía Diệp Phong, "Ta biết ta hỏi như vậy có chút đường đột, nhưng là trên thực tế, ta là cần 2 cây." "Ta biết, Diêu cô nương cùng ta nói qua." Diệp Phong giả bộ một bộ tương đối biểu tình khổ sở, "Bất quá, ngươi thật sự có?" Diêu lão xem Diệp Phong bộ biểu tình này, trong lòng ngầm nói có triển vọng. "Ta xác thực tìm được 3 bụi cây, bất quá, có một bụi là dự định để lại cho mình dùng." Diệp Phong giả làm do dự nói, "Ta là không quá nguyện ý bán. Có thể bán cho ta sao?" "Ngươi cũng biết, thật ra thì ta mua cái này, có một bụi là muốn đưa người." Diêu lão có chút mong đợi nhìn về phía Diệp Phong, "Ta có thể thêm 5 viên trung phẩm linh tinh. Có thể bán cho ngươi, dẫu sao ta bây giờ cách độ kiếp kỳ còn sớm. Bất quá, ta người này sợ phiền toái, ta không hy vọng trừ các người 2 người ngoài ra người bất kỳ biết không có chết đến từ ta trong tay. Nếu như các người tiết lộ ra ngoài, có thể sẽ mang đến cho ta họa sát thân." Diệp Phong diễn cảm có mấy phần nghiêm túc. "Cái này, ta có thể bảo đảm không nói cho bất kỳ người nào khác." Diêu lão thể thành khẩn nói. "Được rồi." Diệp Phong lúc này mới gật đầu một cái, từ hư vực trong lại lần nữa mua một viên cỏ bất tử, thả ở trước mặt trên bàn. Diêu lão tâm tình kích động nhìn trên bàn 2 cây cỏ bất tử, tâm tình kích động vạn phần. Hồi lâu mới hoàn hồn lại, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra 12 viên thượng phẩm linh tinh cùng 5 viên trung phẩm linh tinh, bày bỏ vào trên mặt bàn. Diệp Phong tiện tay thu hồi vậy 12 viên hàng hóa linh tinh, nói xong rồi, dựa theo giá cả đấu giá, ta không cần thiết thu nhiều người 5 cái trung phẩm linh tinh. Nếu như ngươi nhất định phải cho, như vậy 5 cái trung phẩm linh tinh coi như là ta cho các ngươi giữ bí mật phí đi. Lần giao dịch này, là bí mật giữa chúng ta, sẽ không có cái người thứ tư biết. Giữ bí mật phí. Được rồi. Diêu lão có chút buồn cười lắc đầu một cái, nhưng vẫn đáp ứng Diệp Phong. Đấu giá phòng khách một cái trong phòng khách quý, một người ngồi ở sang trọng trên ghế salon người đàn ông trung niên hướng về phía đứng ở bên cạnh mình một người chàng trai áo bào xanh nói, chờ một hồi mua cỏ bất tử lão đầu tử kia lúc rời đi. Động thủ giết hắn, đem cỏ bất tử đoạt lại. Còn nữa, tra một chút xem tên kia người bán tin tức, nếu như có thể tìm được nói, đem hắn mang về, ta cần sống. Một cái khác trong phòng khách quý, cả người cẩm bào người đàn ông trẻ chính là hơi nheo lại cặp mắt, có mấy phần lười biếng ngáp một cái, hướng về phía bên người đàn ông áo bào đen nói, cỏ bất tử, có chút ý tứ. Tra rõ người bán lai lịch. Sẽ bán ra cỏ bất tử, chỉ có 2 loại người, một loại là cái gì cũng không hiểu tu chân tay mơ. Một loại khác chính là đã vượt qua thiên kiếp đại thừa kỳ cao thủ. Để cho ta xem, hắn rốt cuộc thuộc về loại nào chứ. Còn nữa, nhìn chằm chằm cái đó vua xuống cỏ bất tử lão đầu, không nên động thủ trước, nhất định là có những người khác sẽ động thủ. Tìm một cơ hội, thử một chút có thể hay không ngư ông đắc lợi một cái. Đạt được viên kia cỏ bất tử. Lao ra, cỏ bất tử, chúng ta không phải đã quá dùng sao? Chàng trai áo bào đen kia có chút kinh ngạc hỏi. Loại vật này, nhiều một lượng viên dự bị cũng có thể. Nếu đụng phải, tại sao phải chắp tay nhường cho người khác đâu? Chàng trai cẩm bào lạnh lùng nhìn về phía tên kia người đàn ông áo bào đen. Ta hiểu. Người đàn ông áo bào đen lập tức gật đầu đáp ứng, sau đó thật nhanh rời đi phòng khách quý. Diệp Phong trở lại chỗ ở, lui rất mấy ngày nay ở lữ điếm ở cái gian phòng đó, sau đó nhanh chóng rời đi lữ điếm. Đeo lên tham chắc khí hắn, tìm một cái bí ẩn chỗ, đổi một bộ quần áo, cũng đổi một bản mặt nạ. Nhìn một chút trong kiếng mình, từ trước một người dáng vẻ hào sảng hán tử lắc mình một cái, thành một người râu tóc bạc phếu ông già. Giơ tay nhấc chân bây giờ, lại hơi có mấy phần tiên trường phong phạm. Diệp Phong không kiềm được vì mình biểu diễn kỹ xảo mà cảm thấy hài lòng. Sở dĩ lần nữa đổi mặt nạ, là bởi vì Diệp Phong lo lắng có người tra được mình là bán cỏ bất tử người kia. Nguyên bản truyền tống trận chuyện này cũng không có giải quyết Diệp Phong, không muốn lại trêu chọc tới những thứ khác phiền toái, chỉ có thể lần nữa cho mình đổi gương mặt. Lấy thân phận mới tìm một nhà lữ điếm ngủ lại sau đó, Diệp Phong rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Lần này phát đạt. Diệp Phong nhàn nhã nằm ở ba người trên ghế salon, đem tinh thần lực dò vào hư vực trong. Diệp Phong nhìn một cái trong quầy chữ vật vật phẩm, bao gồm trước Tông Hạo để lại cho mình viên kia thượng phẩm linh tinh, mình tổng cộng có 19 viên thượng phẩm linh tinh. Mà lần này mua 3 viên cỏ bất tử, cũng tổn hao mình 90.000 điểm cấp 2 vực trị giá, còn thừa lại vực trị giá chỉ có 117.984 điểm. Thượng phẩm linh tinh 19 viên, có thể đổi cấp 2 vực trị giá 19.000.000. Phải chăng tiến hành đổi? Diệp Phong không chút do dự lựa chọn đổi vực trị giá. Đổi thành công, phát hiện có cấp 2 vực trị giá 2.017.984 điểm. Vực trị giá duy nhất nô lên phá 1 triệu đạt được tưởng thưởng đặc biệt, cứu cực giảm giá quyền. Cứu cực giảm giá quyền. Là thứ gì? Diệp Phong trong lòng mới vừa dâng lên cái ý niệm này, thì có một cái trẻ tuổi thanh âm nhận lấy câu chuyện, đó là S. Cứu cực giảm giá quyền, là một cái rất đặc thù cứu cực đặc quyền, bởi vì nó có tính vĩnh cửu, hơn nữa có thể ở toàn bộ hư vực tất cả phương diện có hiệu lực. S giải thích, tổng thể mà nói, chính là mua tất cả vật phẩm, đã tới số lượng nhất định sau đó đều sẽ có nơi giảm giá. Bất quá, bất đồng sản phẩm, thỏa mãn giảm giá điều kiện số lượng, còn có giảm giá nhiều ít, có thể sẽ không giống nhau. Có thể một món đồ, ngươi chỉ cần mua 2 kiện trở lên liền có thể đạt được giảm giá, có thể mua 2 kiện liền có thể đạt được giảm còn 95%. Mà một món đồ khác, ngươi phải mua 100 kiện trở lên mới có thể đạt được giảm giá, khả năng có được giảm giá là 10%. Có cứu cực giảm giá quyền sau đó, ngươi ở hư vực kệ hàng lên thấy tất cả vật phẩm, cũng biết nhiều hơn 2 hàng chữ viết, một nhóm là giảm giá giá cả, một nhóm là sinh ra giảm số lượng yêu cầu. S giải thích rất tường tận. Nghe rất tốt, ai đều thích giảm giá thứ tốt. Diệp Phong sau khi nghe xong, biết đại khái rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chương 15, lại gặp cường giả độ kiếp kỳ. Sắc trời dần tối, nhà đấu giá Star đám người cũng rốt cuộc rộn ràng tản đi, kéo dài cả ngày hội đấu giá, rốt cuộc hạ màn. Một người ông già tóc trắng mặt đầy mừng rỡ đi ra nhà đấu giá, hiển nhiên là lấy được vật mình muốn, đang chuẩn bị rời đi. Nhưng không ngờ mới vừa đi ra liền nhà đấu giá không mấy bước, sau lưng truyền đến một cái trẻ tuổi thanh âm. Này, lão đầu ông già quan sát một phen bốn phía, lúc này mới phát hiện một người một bộ thanh bào người tuổi trẻ ngăn ở trước mặt mình cách đó không xa. Ông già mí mắt khẽ nâng, quan sát hắn một phen, sau đó im lặng không lên tiếng tiếp tục tiến về trước. Này, gọi ngươi đấy. Nhưng không ngờ tên kia người tuổi trẻ như cũ không theo không buông tha, đưa ra một cái tay tới ngăn cản ông lão đường đi. Lúc này chung quanh người đi đường đều bắt đầu vây xem, nhưng không có người nào tiến lên khuyên can. Tránh ra. Ông già lạnh lùng nhìn chằm chằm người trẻ tuổi kia cặp mắt, môi khẽ nhúc nhích, phun ra hai cái có chút sơ xác tiêu điều mùi vị chưa tới. Đem cỏ bất tử lưu lại, ta có thể cân nhắc để cho ngươi rời đi. Người tuổi trẻ không để một chút để ý đối phương đe dọa. Nằm mơ ông già vừa dứt lời, người liền trôi giạt mà qua. Mọi người còn chưa phản ứng kịp, lão kia người cũng đã biến mất không gặp, mới vừa tên kia thanh bảo người tuổi trẻ chính là phát ra một tiếng hét thảm. Từ hông bộ phun ra hàng loạt máu tươi, sau đó cả người trên người cùng hai chân cởi rời đi, chia ra làm hai nửa đánh mất trên đất. Mọi người cái này mới phản ứng được, hắn lại bị chặn ngang chém gãy thành hai nửa. Mọi người ở đây chính là đầy mặt kinh hãi, bọn họ cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua bá đạo như vậy thủ pháp giết người. Trong đám người, một người người đàn ông áo bào đen chính là bị mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng, đối đãi người nhóm dần dần tản đi, hắn mới có hơi nơm nớp lo sợ rời đi hiện trường. Nhưng trong lòng thì thầm nói, khá tốt nghe lão già, muốn ngư ông đắc lợi, không có cướp động thủ trước, nếu không bị chém eo cái tên kia, chỉ sợ sẽ là ta. Nghe xong người đàn ông áo bào đen miêu tả, tên kia bị hắn gọi là lao ra chàng trai, khẽ nhíu mày, Triệu Hùng cùng ngươi thực lực tương đương, đều là phân thần kỳ đỉnh cấp. Đối phương có thể trong nháy mắt giết phân thần kỳ đỉnh cấp, hơn nữa liền ngươi cũng không thấy được đối phương là như thế nào xuất thủ. Như vậy hiển nhiên, cái đó nhìn như trung thực ba giao lao đầu tử, hẳn là độ kiếp kỳ cường giả. Chúng ta trước ngược lại là không ngờ rằng, có độ kiếp kỳ cường giả sẽ đích thân tới khởi nguyên tinh mua cỏ bất tử. Chớ đừng nói chi là, hưởng thụ thói quen ngũ đẳng tinh cầu hội đấu giá chất lượng tốt phục vụ người, vậy mà sẽ chạy đến hạng 2 tinh cầu hội đấu giá phổ thông châu ngồi bên trong ngồi xuống. Nguyên bản lấy làm cho này loại người chỉ biết là một chân chạy, không nghĩ tới nam tử trẻ tuổi kia lắc đầu cười khổ. Trương Minh, ngươi giúp ta tra một chút xem hắn có hay không rời đi khởi nguyên tinh đi. Nếu như không có rời đi, đem hắn ở cho ta địa chỉ, ta muốn đi trước viếng thăm một phen. Lao ra, ngài là muốn chàng trai áo bào đen kia nghe từ chủ tử của mình vừa nói như vậy, tựa hồ biết hắn muốn làm gì. Không sai, nếu như hắn có thể hỗ trợ chàng trai trẻ gật đầu một cái, sắc mặt nhưng là có mấy phần nặng nề. Ta vậy thì đi. Người đàn ông áo bào đen gật đầu một cái, mặc dù trong lòng đối với tên kia ông già có chút kiêng kỵ, nhưng hắn vẫn là đón nhận nhiệm vụ này. Chỉ cần mình khách khí một ít, hẳn sẽ không bị cùng Triệu Hùng đối đãi giống vậy. Cái gì? Triệu Hùng chết? Một tòa sang trọng trong phủ. Một người đàn ông trung niên mặt đầy khiếp sợ diễn cảm, làm sao có thể? Triệu Hùng nhưng mà phân thần kỳ cường giả đỉnh phong. Ở toàn bộ khởi nguyên tinh lên, Thu Vi cũng coi như đứng đầu. Lao đầu kia rõ ràng chỉ là một phá chân chạy. Đợi một chút. Động thủ có phải hay không một người lao đầu? Người đàn ông trung niên nói phân nửa, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía trước tới gã sai vật báo tin. Đúng vậy, nghe nói là một người ông già tóc trắng. Tại chỗ những người khác cũng không nhìn thấy hắn như thế nào động thủ, Triệu Hùng thân thể liền bị eo chém thành hai nửa gã sai vật đàng hoàng trả lời. Thật sự là ông cụ kia. Cái tên kia lại là cường giả độ kiếp kỳ người đàn ông trung niên con người đột nhiên co rút lại, mồ hôi trán giọt cũng không dừng được thấm ra. Nếu như bị hắn biết, là ta sai khiến. Triệu Hùng không có khai ra láo ra, hắn chẳng qua là để cho lão kia người lưu lại cỏ bất tử, sau đó liền bị giết. Gã sai vật lên tiếng an ủi. Hắn nói không ra lời, nhưng là cả khởi nguyên tinh, người nào không biết hắn Triệu Hùng là ta tùy tùng. Hắn chỉ cần tùy tiện tìm một người đi đường hỏi một chút liền biết. Vậy phải làm sao bây giờ mới phải? Người đàn ông trung niên gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Lao ra, hắn nếu tìm tới cửa, ngươi liền đẩy nói mình cái gì cũng không biết, là Triệu Hùng mình phát sinh ác ý, muốn cướp lấy cỏ bất tử. Sau đó chúng ta tùy ý đưa hắn một ít thứ thành tựu bồi thường, chuyện này không phải giải quyết. Gã sai vật tiếp tục giúp vậy người đàn ông trung niên nghĩ kế. Nói dễ dàng, ngươi làm người ta ngu sao? Dễ gạt như vậy. Người đàn ông trung niên như cũ bất an ở trong đại sảnh đi tới đi lui. Vậy, ta liền không có cách nào. Gã sai vật kia mặt đầy bất đắc dĩ mở ra hai tay. Đi xuống người đàn ông trung niên liền huy động liên tục động ống tay áo, mặt đầy không nhịn được đem gã sai vật kia đuổi ra ngoài. Ngươi cái đó hốc heo, có thể muốn ra biện pháp gì tốt tới. Gã sai vật thấy vậy, vội vàng rời đi phòng khách, nhưng trong lòng thì thầm nói, nhanh chóng thu thập bọc trở về quê quán đi. Không liên quan chuyện của ta, đừng đến lúc đó dính líu tới ta, ta chỉ là một gã sai vật mà thôi. Đợi đuổi đi gã sai vật sau đó, người đàn ông trung niên lại ở trong phòng khách đi mấy vòng, cuối cùng ngồi ở trên một cái ghế thái sư, hôm nay cũng chỉ có thể đẩy nói mình cái gì cũng không biết, sau đó đưa chút lễ vật giải quyết chuyện này. Ta thật sự là quá thông minh, loại phương pháp này cũng có thể muốn lấy được ba. Nếu là mới vừa rồi gã sai vật kia ở chỗ này, sợ rằng phải phát cáo hộp máu, mới vừa mình đưa ra biện pháp giống vậy, đều đã bị mắng là hốc heo. Chương 16, Vũ Văn Hóa. Diệp Phong ở hư vực trong chậm rãi đi thong thả bước chân, bước qua một cái lại một cái cậy hàng, xem qua bảy la liệt hàng hóa, giống như đi dạo sân vắng vậy. Trải qua một phen cẩn thận quan sát, hắn phát hiện, đan dược thành phẩm giá cả so với những dược liệu kia cộng lại tổng cộng còn đắt hơn đếm nhiều gấp 10. Bất quá, đi qua ép một phen giải thích, Diệp Phong rốt cuộc rõ ràng. Đan dược các loại vật phẩm, là thông qua tất cả loại thuốc đóng hết, loại này chỉnh hợp quá trình nguyên bản liền cần tăng thêm nhân tạo chi phí cùng các loại khí giới hao tổn chi phí. Huống chi nguyên bản công dụng tương đối đơn độc dược liệu cuối cùng chỉnh hợp sau khi hoàn thành, sinh thành đan dược hiệu quả cũng so vốn là dược liệu hiệu quả có cực lớn nâng cao. Cho nên, tranh thủ giá chênh lệch biện pháp tốt nhất là bán ra tài liệu đặc biệt, mà không phải là thành phẩm vật phẩm. Thành phẩm yêu cầu vực trị giá cũng rất cao, hơn nữa đại đa số thành phẩm đem vực trị giá đổi thành linh tinh sau giá cả cùng giá thị trường cách xê xích không nhiều, căn bản cũng không có thể tạo được buôn bán cỏ bất tử loại này vật phẩm hiếm có thứ hiệu quả này. Phải biết một viên cỏ bất tử giá cả, thông qua hội đấu giá tác dụng, dòng giá tăng đáng giá 20 lần. Dĩ nhiên, vật phẩm hiếm có, cũng chỉ có thể thỉnh thoảng buôn bán một chút. Nếu như hàng loạt bán ra, phỏng đoán đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến cung cấp cầu thăng bằng, đưa đến giá cả xuất hiện biến hóa. Hàng loạt buôn bán vật phẩm hiếm có, cũng sẽ gặp phải đông đảo những người khác căm ghét, đưa tới họa sát thân. Mà Nguyên Anh Kỳ, ở toàn bộ trong tu chân giới, quả thực là tay mơ cấp bậc tu vi. Diệp Phong biết ở toàn bộ trong tu chân giới, cơ hồ hợp thể kỳ trở lên cường giả đều có thể tùy tiện trong nháy mắt giết mình. Tu chân giới mỗi một tầng thứ, thực lực cũng lấy 10 lần trình độ gia tăng. Hợp thể kỳ cường giả thực lực, là tầm thường nguyên anh kỳ cường giả 1.000 lần. 1.000 lần chênh lệch, xa xa không phải kỹ xảo cùng kinh nghiệm có thể bù đắp. Khởi nguyên tinh lên hội đấu giá mặc dù kết thúc, nhưng là những tinh cầu khác trên chắc có loại này lớn hội đấu giá. Hội đấu giá là có thể để cho ta nhanh chóng kiếm lấy vực đáng giá địa phương tốt, nhưng là ta trước hết tìm được một ít thích hợp dùng để bán đấu giá vật phẩm. Diệp Phong tiếp tục bơi với kệ hàng trong, tìm kiếm có thể giúp tự kiếm lấy hàng loạt vực đáng giá thứ tốt. Một người người đồ đen đi theo một người cẩm bào chàng trai trẻ xuất hiện sau lưng ở một cái nhìn như cấp bậc không thế nào cao trong lữ điếm. Ngươi chắc chắn là nơi này sao? Trương Minh. Chàng trai trẻ ở khách sạn cửa cách đó không xa dừng bước, hắn đối với lần này có chút cầm thái độ hoài nghi. Lao ra, không có sai, ta chính mắt thấy được hắn đi vào. Người áo bào đen thể thành khẩn gật đầu nói. Bất đắc dĩ thở ra một cái, chàng trai trẻ có chút bất đắc dĩ tiến vào vậy quán trọ. Đợi Tuân đã hỏi tới tên kia ông già chỗ ở gian phòng sau đó, hai người gọi ông lão cửa phòng. Hồi lâu, cửa mở ra, các người là. Ngài khỏe, tiền bối, ta kêu Vũ Văn Hóa, lần này là đặc biệt tới thăm tiền bối. Cầm bào chàng trai trẻ mặt đầy mỉm cười nói. Có chuyện gì? Ông già sắc mặt lạnh lùng như cũ. Văn bối gần đây có tiền bối là cường giả độ kiếp kỳ, là muốn tới chiêm ngưỡng một phen tiền bối phong thái, đồng thời, cũng có một chuyện muốn nhờ. Vũ Văn Hóa lời còn chưa dứt, liền bị tên kia ông già cắt đứt. Ta không có hứng thú. Ông già vừa nói liền chuẩn bị đóng cửa tiễn khách, lại bị Vũ Văn Hóa chặn lại sắp đóng cửa lại. Tiền bối, mời trước hết nghe ta nói xong. Vì chuyện này, những năm gần đây, ta đã tìm không dưới 20 tên độ kiếp kỳ trở lên cường giả. Nhưng là bọn họ cũng bày tỏ không thể ra sức. Ta đến tìm ngài. Cũng chỉ là vì thử vận khí một chút. Tên kia ông già nghe Vũ Văn Hóa vừa nói như vậy, ngược lại là nhấc lên mấy phần hứng thú, cũng không nói gì nhiều, chẳng qua là ngưng trong tay đóng cửa động tác, chờ đợi Vũ Văn Hóa nói tiếp. Tiền bối có nghe nói hay không qua Thủy Lam Tinh? Vũ Văn Hóa hỏi ra một cái so sánh ngu ngốc vấn đề. Thủy Lam Tinh ai chưa nghe nói qua? Toàn bộ tu chân giới. 3 tuổi đứa con nít nhỏ đều biết Thủy Lam Tinh ra khỏi đông đảo nhân vật truyền kỳ. Ông già mặt đầy không nhịn được nói, ngươi có chuyện gì nói thẳng đi, ta không thời gian và ngươi hao tổn. Ta muốn biết, tiền bối phải chăng đi qua Thủy Lam Tinh. Có biết hay không Thủy Lam Tinh vị trí rốt cuộc ở nơi nào? Vũ Văn Hóa rốt cuộc hỏi ra mình muốn biết vấn đề. Không đi qua, không biết. Ông già cho ra một cái đơn giản đến để cho người có chút im lặng câu trả lời. Hỏi xong sao? Vũ Văn Hóa mặt đầy chán trường gật đầu một cái. Liền xoay người chuẩn bị rời đi. Ông già đưa mắt nhìn hai người đi nửa đoạn đường đi, đông nhiên hô, ngươi có phụ nữ lưu ở bên kia. Vũ Văn Hóa xoay người lại, lắc đầu một cái, là con trai ta. Thủy Lam Tinh lên truyền tống trận không có tinh thạch bổ túc, hắn đã bị vây hãm ở nơi đó rất nhiều năm. Gần đây truyền tống trận có thể sử dụng, nhưng là hắn bị người bị thương nặng, hôm nay chỉ còn lại một cái nguyên anh. Ta không thể ra sức, bởi vì ta cũng không biết Thủy Lam Tinh rốt cuộc ở địa phương nào. Nghe nói nơi đó không có truyền vào truyền tống trận. Chỉ có thể xuất khẩu ông già bất đắc dĩ nhún vai một cái, sau đó chậm rãi đóng lại phòng của mình cửa. Trương Minh lặng lẽ đi theo Vũ Văn Hóa sau lưng, nhưng là một chút thanh âm cũng không dám phát ra ngoài. Trương Minh, đối với ngộ đạo bọn họ quan sát có kết quả không? Vũ Văn Hóa rời đi một đề tài. Bọn họ mỗi ngày đều đi ra ngoài thu góp tin tức, các loại hữu dụng, vô dụng. Bất quá vẫn là bọn họ 3 người, không có những người khác gia nhập vào. Hơn nữa. Cùng bọn họ có tiếp xúc qua người, ta cũng điều tra qua, không có một cái là ban đầu từ thứ 29 tàu truyền tống trận truyền đưa tới người. Trương Minh cho ra mình báo cáo. Ta tựa hồ cùng ngươi nói qua, không loại bỏ bọn họ dùng ngụy trang thuật. Bọn họ tiếp xúc đám người kia bên trong, rất có thể là đi qua ngụy trang sau người. Vũ Văn Hóa khẽ nhíu mày, hiển nhiên đối với loại này báo cáo rất không hài lòng. Thôi, trực tiếp động thủ đi, đem ngộ đạo bọn họ bắt trở lại, xem có thể hay không đạt được hữu dụng tin tức. Bọn họ hẳn biết Diệp Phong đi nơi nào. Lao ra, nếu như bọn họ không biết Diệp Phong trô đi đâu. Trương Minh đưa ra mình nghi vấn. Bọn họ không phải không biết, ngươi cần làm, chính là nghĩ biện pháp buộc bọn hắn nói ra. Vũ Văn Hóa lạnh lùng nhìn về phía Trương Minh. Cái này ngươi biết nên làm như thế nào? Không cần ta dạy ngươi. Trương Minh lúc này mới gật đầu một cái, khỏe miệng dương lên nụ cười quỷ dị. Chương 17, cá căn câu. Làm tham chắc khí phương vị bên trong. Hiện ra một cái điểm đỏ cùng 3 cái điểm vàng đồng thời hướng vậy 3 cái chớp động điểm trắng di động một khắc kia, Diệp Phong khỏe miệng hơi nâng lên, mắc câu. Diệp Phong đem phạm vi dò xét sửa đổi trở thành thân thể dò xét, đem mình dò xét mục tiêu chỉ hướng vậy cái điểm đỏ. Đó là một người đàn ông áo bào đen, nhìn qua chừng 30 tuổi dáng vẻ, tướng mạo có chút phổ thông, là cái loại đó để cho người xem qua liền quên loại hình. Bất quá, Diệp Phong tham chắc khí lên hiện ra điểm đỏ, rất rõ ràng chính là bày tỏ, hắn thực lực so Diệp Phong tự mình cao hơn hai cái cấp bậc, hắn là phân thần kỳ cường giả. Bất quá, Diệp Phong ngược lại là không quá mức để ý loại vấn đề này, hắn bản thân thực lực cũng đủ để vượt cấp ám sát xuất khiếu kỳ cường giả. Phân thần kỳ cường giả, mặc dù lấy chính hắn thực lực còn chưa đủ để ứng đối, nhưng là hắn hôm nay, lợi dụng quang tử pháo, giết chết so mình mạnh ra hai cái cấp bậc kẻ địch cũng không có vấn đề quá lớn. Diệp Phong muốn biết là, chuyện lần này kiện có thể hay không đưa tới hợp thể kỳ thậm chí còn hợp thể kỳ trở lên cường giả. Nếu như có hợp thể kỳ hoặc càng cấp bậc cao cao thủ tham dự vào, vậy mình liền cần muốn những biện pháp khác tới ứng phó. Diệp Phong chịu nhịn tính tình từ tham chắc khí trong quan sát phía sau sự tình phát sinh. Chàng trai áo bào đen kia mang ba người trực tiếp xông vào ngộ đạo đám người tạm thời chỗ ở. Các người chính là phá xấu xa truyền tống trận người. Không hư ở thời gian đầu tiên liền kịp phản ứng. Phản ứng ngược lại không chậm. Người đàn ông áo bào đen trên mặt mang cười nhạt, hướng về phía sau lưng ba tên xuất khiếu kỳ cường giả vung tay lên, bắt bọn hắn lại. Ba tên xuất khiếu kỳ cường giả lập tức hướng ba người nhào tới. Ngộ đạo hướng về phía hai người khác khiến cho một cái màu sắc, hít một hơi thật sâu. Một tiếng ngất trời điên cuồng gào thét từ trong miệng dâng trào ra, hống ba. Chánh tông Phật môn sư tử hống, lấy ngộ đạo nguyên anh kỳ tột cùng thực lực sử dụng, lại tạm thời bây giờ để cho vậy ba tên xuất khiếu kỳ cường giả có chút hoa mắt choáng váng đầu cảm giác. Ba người thừa dịp không cản trở hướng cửa sổ bay nhanh ra. Muốn chạy trốn? Có không hỏi qua ta? Lại bị một cái tay ngăn ở trước cửa sổ. Ba người không do dự chút nào, đối với tên kia ngăn ở trước mặt mình tên kia người đàn ông áo bào đen phát động công kích mãnh liệt. Thẳng đến giờ phút này, ba người căn bản không dám có giữ lại chút nào, liên tục công kích chỉ làm tướng người trước mắt này đánh giết tại chỗ. Sau đó chạy khỏi ngoài ra ba người truy kích. Loại trình độ này, liền cho ta củ lét ngứa cũng không đủ đâu. Tên kia người đàn ông áo bào đen lại không có trả tay, mà là bên qua đầu nhìn về phía ba người. Đàng hoàng cho ta lưu lại đi. Ngộ đạo các người gặp đối phương phản ứng như thế, lập tức công khai, đối phương thực lực đã không phải là xuất khiếu thời kỳ. Bọn họ hết sức rõ ràng. Ở mình ba người loại trình độ này công kích dưới, cho dù là xuất khiếu hậu kỳ cường giả cũng sẽ bị thương nặng. Bọn họ biết rõ, chỉ muốn cái này người ở chỗ này, mình các người là không quá có thể chạy khỏi rơi. Bọn họ hoàn toàn đánh giá thấp địch nhân thực lực. Lúc này, ba tên xuất khiếu kỳ cường giả cũng đều đã phục hồi tinh thần lại, lập tức chạy như bay tới, đem ba người bắt. Diệp Phong mặt không thay đổi nhìn trước mắt một màn này, kiên nhẫn chờ đợi sau này câu chuyện, kiên nhẫn chờ chủ sử sau màn xuất hiện. Ba người một mực bị dẫn tới một nơi nhà sang trọng trọng, tống giam ở một cái kỳ quái trong phòng. Bịt kín gian phòng toàn thân do đá màu đen xây, diện tích của căn phòng cũng sẽ không đến 20m², trong cả căn phòng trống không một vật, trừ đỉnh đầu một viên dạ minh châu phát ra sâu kín ánh sáng trắng. Không nên nghĩ có thể chạy trốn, nơi này vách tường, không phải các người loại trình độ này có thể phá hư. Các người ba cái trước cho ta đàng hoàng đợi, đợi một hồi có thời gian, ta sẽ tới thẩm vấn các người. Ta hy vọng. Đến lúc đó các người có thể tận lực giữ thành thực đi. Bởi vì ta không biết, mình nghe được nói láo lúc này sẽ có phản ứng gì. Tên kia người đàn ông áo bào đen lúc rời đi, tiện tay tắt đi trong phòng duy nhất một cánh cửa nhỏ. Diệp Phong không quá mức để ý ba người bị giam đặt tình trạng, hắn lần nữa đem tham chắc khí mục tiêu đặt ở tên kia trên người của hắc bào nam tử. Bởi vì Diệp Phong biết, hắn rời đi, rất có thể là vì hướng mình thượng cấp báo cáo, đã trộm được ngộ đạo các người. Tên kia người đàn ông áo bào đen từ tống giam mấy người gian phòng sau khi đi ra, dọc theo một cái nguy nga lộng lẫy hành lang đi về phía trước. Cuối hành lang, là một cái phòng khách. Người đàn ông áo bào đen đẩy ra phòng khách cửa, một người chàng trai trẻ đang mặt đầy nhàn nhã ngồi ở thượng thủ chỗ ngồi. Thấy tên đàn ông kia ở một chớp mắt kia, Diệp Phong biểu tình trên mặt hơi lờ đẫn. Vũ Văn Trác. Diệp Phong có chút kinh ngạc nhìn về phía tên kia người tuổi trẻ, hồi lâu mới phân biệt ra được, không, hắn không phải Vũ Văn Trác. Hình dáng và khí chất đều có chút giống nhau. Thực lực lại là phân thần kỳ. Lúc này, chàng trai áo bào đen kia cũng lên tiếng. Lao ra, ta đã đem bọn họ ba người bắt giữ, ngài xem là ngài tự mình thẩm vấn, vẫn là do ta tới. Dù sao gần đây ta cũng trong lúc rảnh rỗi, để ta đi. Chàng trai trẻ gật đầu một cái, ngươi đi xuống trước đi, bọn ta sẽ liền đi qua. Hắn rốt cuộc là người nào? Cùng Vũ Văn Trác rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Diệp Phong hơi nhíu mày. Xem ra truyền tống trận bị phá xấu xa, tiết lộ bí mật cái tên kia rất có thể là Vũ Văn Trác, nhưng hắn là như thế nào làm được đâu. Diệp Phong mặc dù đầy bụng nghi ngờ, nhưng là, ít nhất bây giờ truyền tống trận bị phá xấu xa chuyện này, đến trước mắt mới ngưng, cuối cùng có chút manh mối. Hắn đem thân thể dò xét lần nữa càng đổi thành phạm vi dò xét, muốn xem toàn bộ nhà sang trọng trong, phải chăng có những cường giả khác tồn tại. Đáng giá may mắn là, trừ mới vừa tên kia người áo bào đen cùng cái đó bị hắn gọi là lao ra hai người là đỏ một chút ra, đại khái còn có 10 điểm vàng, còn lại đều là màu trắng điểm. Cái này làm cho Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. Từ lần trước gặp Tông Hạo vượt ra khỏi tham chắc khí dò xét hạn mức tối đa loại chuyện đó sau đó, Diệp Phong đem 1.000 điểm cấp 2 vực trị giá chuyển hóa thành 1 triệu điểm một cấp vực trị giá. Hao tốn 500.000 một cấp vực trị giá, đem tham chắc khí dò xét hạn mức tối đa điều chỉnh đến đại thừa kỳ đỉnh cấp đường, đây cũng là tham chắc khí có thể cường hóa đến cực hạn. Thái có thể lạc siết cơ trên tinh cầu khoa học kỹ thuật thành quả, có thể để cho bọn họ đạt được cường đại đến có thể so với đại thừa kỳ cường giả thực lực. Nhưng là đã tới khoa học kỹ thuật thành lũy, không cách nào tiến hành tiến một bước đột phá. Bất quá, cái này đối với bây giờ Diệp Phong mà nói, đã đủ rồi. Giờ phút này, bị giam ở phòng tối nhỏ bên trong ngộ đạo các người chính là có chút hiếu kỳ nghiên cứu xây cái này gian phòng nhỏ đá màu đen. Bọn họ mới vừa trải qua vô số lần thí nghiệm, mình đám người công kích mặc dù có thể ở loại đá này lên lưu lại dấu vết, nhưng là để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là, những cái kia dấu vết ước chừng ở ngay tức thì liền khôi phục như lúc ban đầu. Cái này ở bọn họ xem ra, đơn giản là một loại chuyện không thể tưởng tượng nổi. Loại đá này gọi là thụy thể phàm, có cường đại năng lực khôi phục, chỉ cần các ngươi lực công kích không có vượt qua nó có thể chịu đựng hạn mức tối đa, nó liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, nhỏ cửa phòng bị đẩy ra, một người để cho ba người rất là nhìn quen mắt chàng trai trẻ đi vào phòng. Vũ Văn Trác. Ba người tràn đầy kinh ngạc nói. Chương 18, Vũ Văn Trác cha. Nộ đạo các người quả nhiên cũng cùng Diệp Phong vậy, đem tên kia chàng trai trẻ nhận làm Vũ Văn Trác. Nhưng cũng chỉ là ngay tức thì, bọn họ liền phát giác trước mắt người đàn ông này cũng không phải là Vũ Văn Trác. Tướng mạo của hai người và khí chất tương tự, nhưng là hơi thở nhưng hoàn toàn khác nhau, trước mắt người đàn ông này hơi thở cường đại hơn nhiều. Ô hát, các người quả nhiên biết chắc nhi. Chàng trai trẻ mặt đầy mỉm cười, nhưng trong ánh mắt nhưng là sát ý lâm nhiên. Người là người nào? Tại sao cùng Vũ Văn Trác tướng mạo như vậy tương tự? Nộ đạo không nhịn được mở miệng hỏi. Ta kêu Vũ Văn Hóa, là Vũ Văn Trác cha. Chàng trai trẻ nói ra những lời này đồng thời, cũng đang quan sát tại chỗ ba người diễn cảm. Là Vũ Văn Trác thông báo cho ngươi chúng ta sẽ ở đó một thời gian truyền đưa tới, cho nên ngươi tìm người phá hư truyền tống trận. Không hư lập tức phản ứng. Không sai, mặc dù ta không biết phá xấu xa cái đó truyền tống trận sau đó, các người sẽ bị truyền tống tới chỗ nào. Vậy dưới tình huống này, các người tích trữ tỷ lệ sống sót không lớn, bởi vì tu chân giới trong, không có loài người ở tinh cầu tỷ lệ chiếm 90% trở lên. Không nghĩ tới các người lại bị truyền đến bờ tinh lên, coi là các người vận khí tốt. Bất quá, vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh, khởi nguyên tinh lên mỗi một chuyển vào truyền tống trận lên, ta đều đã phái người giám thị, cũng đem các ngươi hình ảnh phát cho người giám thị. Chỉ cần có bất kỳ một người nào xuất hiện, sẽ có người lập tức cho biết ta. Cho nên, các người xuất hiện ở thứ 29 tàu truyền tống trận lên một khắc kia bắt đầu, cũng đã bị ta nhét vào phạm vi giám thị. Các người nếu là ngoan ngoãn lưu lại ở bờ tinh lên, hoặc là truyền tống đến những tinh cầu khác, có thể trong thời gian ngắn, ta còn biết lấy vì các người chết. Bất quá, hôm nay chính các ngươi nhưng đưa tới cửa, vậy ta lại không thể làm như không thấy Vũ Văn Hóa diễn cảm có mấy phần đắc ý. Ta rất kỳ quái, Vũ Văn Trác là như thế nào liên lạc với ngươi thì sao? Hơn nữa, nếu hắn có thể liên lạc với ngươi, như vậy ngươi cũng hẳn đã sớm biết trên trái đất cái đó truyền tống trận, linh tinh đã tiêu hao hết đi. Tại sao, ngươi chưa có trở về trái đất, đem truyền tống trận linh tinh bổ sung lên? Hoặc là cùng hắn đến Nguyên Anh kỳ sau đó, trực tiếp tiếp hắn rời đi trái đất. Giờ dạ cũ là chính là đưa ra mình nghi vấn. Trái đất, là trái đất địa phương người đối với Thủy Lam Tinh gọi. Phần lớn người tu chân cũng không biết trái đất là địa phương nào, nhưng là ngươi nói Thủy Lam Tinh, cơ hồ tất cả mọi người đều sẽ biết. Ngươi nói lên những vấn đề này, nói cho các người cũng không ngại, dù sao các người cũng không sống được bao lâu. Vũ Văn Hóa hiển nhiên hoàn toàn không có đem ba người coi ra gì. Chắc nhi liên lạc với ta, là bởi vì ta lúc rời trái đất trước, để lại cho hắn một cái tu chân giới máy truyền tin. Ở cùng một cái tinh vực bên trong, là có thể truyền tin tức. Cho nên, ở hắn thân xác bị hủy sau đó, hắn có liên lạc ta, cho biết liền ta đúng sự kiện, cũng đem các người mấy người hình dáng thông qua máy truyền tin gửi tới. Hơn nữa ở các người truyền tống ngày hôm đó, hắn đã sớm núp ở truyền tống trận vùng lân cận, ở các người kích hoạt truyền tống trận sau đó, để cho ta đem truyền tống trận phá hư hết. Còn như linh tinh sự việc, chắc nhi đến Nguyên Anh kỳ ngày thứ nhất, hắn đi ngay Bermuda bên kia, phát hiện cái vấn đề này. Sớm vào lúc đó, ta thì biết chuyện này. Nhưng là trên trái đất, không có truyền vào truyền tống trận, không có đến độ kiếp kỳ, ta chẳng qua là một người nho nhỏ phân thần kỳ người tu chân, căn bản không có biện pháp trở về. Chớ đừng nói chi là, ta căn bản cũng không biết trái đất tọa độ. Ta hỏi tham qua tu chân giới hơn 20 tên độ kiếp kỳ, thậm chí còn đại thừa kỳ cường giả, không có một người đi qua Thủy Lam Tinh. Không có một người biết nơi đó tọa độ. Vũ Văn Hóa nói tới chỗ này rõ ràng có chút không biết làm sao, mình con trai ruột bị kẹt ở cái loại địa phương đó, mình nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chịu khổ. Ngươi không phải đi qua trái đất sao? Vì sao không biết cầu tọa độ? Ngộ đạo chính là đối với chỗ này sinh ra nghi vấn. Ta bản thân là sinh trưởng ở địa phương người trái đất, ta lúc rời đi, truyền tống trận vẫn là có thể dùng. Hơn nữa lúc ấy trên trái đất địa phương người tu chân cũng rất nhiều, vậy đối với máy truyền tin chính là ta ở một cái quỷ thị trong mua được. Cùng ta đã tới Nguyên Anh kỳ sau đó, chắc nhi mẹ cũng sớm đã qua đời, mà hắn cũng vừa mới vừa đến cảnh giới tiên thiên, có thể chiếu cố mình. Cho nên ta đem công pháp tu chân truyền thụ cho hắn, những thứ khác Nguyên Anh kỳ cường giả cùng nhau rời đi trái đất. Ta cũng cùng các người vậy, lúc ấy rời đi trái đất thời điểm căn bản là tay mơ, hoàn toàn cũng không biết trong tu chân giới tinh tế tọa độ đến tuột cùng là cái gì khái niệm. Thẳng đến ta đã tới khởi nguyên tinh sau đó, ta mới nghe nói, nguyên lai mỗi viên tinh cầu vị trí đều có một cái tọa độ, đem tọa độ ghi xuống, có thể ngồi tinh ngọn đến ngươi muốn phải đi vị trí. Hoặc là có thể thông qua tinh tế la bàn, tới định vị tọa độ phương hướng cùng vị trí, sau đó hướng cái hướng kia tiến hành tinh tế di chuyển. Nghe Vũ Văn Hóa vừa nói như vậy, nộ đạo các người lúc này mới biết, nguyên lai Vũ Văn Hóa lại cũng là người trái đất. Những năm này ta một mực đang nghĩ biện pháp, nên như thế nào đem Trác Nhi từ trên trái đất lấy ra, bởi vì hắn tuổi thọ cũng còn chỉ còn lại 200 năm tả hữu thời gian. Nếu như lại không nghĩ biện pháp, hắn sẽ tuổi thọ hao hết mà chết. Nhưng là, ta vẫn không có nghĩ đến bất kỳ biện pháp. Hôm nay hắn lâm vào vì nguyên anh thể, trên địa cầu tình cảnh hơn nữa nguy hiểm, hết thảy các thứ này đều là các người tạo thành. Mà Diệp Phong chính là đầu sỏ. Nếu như không phải là hắn, Trác Nhi cũng không biết rơi vào nông nỗi như vậy. Vũ Văn Hóa hung tợn nhìn về phía ngộ đạo ba người. Nói cho ta, Diệp Phong trốn đến nơi nào? Có phải hay không vẫn còn ở bờ tinh lên? Diệp Phong hướng đi, chúng ta không biết. Ngộ đạo ngược lại nói thật. Các người là cùng nhau bị truyền tống đến bờ tinh lên, người hòa thượng này lại mở mắt nói mò. Vũ Văn Hóa cầm lên ngộ đạo cổ áo. Hắn nói là sự thật, chúng ta không biết Diệp Phong hướng đi. Không hư cũng theo đó phụ hòa nói, Diệp Phong đến bờ tinh sau đó, liền cùng chúng ta mỗi người một ngã. Hơn nữa, ta muốn cải chính một chút, chúng ta cũng không phải là bị trực tiếp truyền đến bờ tinh lên, mà là bị truyền đưa vào tinh vực hôi sắc trong, bị người cứu ra sau đó, mới đến bờ tinh. Nguyên bản chúng ta từ trên trái đất lúc rời đi có 18 người, hôm nay chỉ còn lại 9 người. Hắn vì sao không đến khởi nguyên tinh? Hắn chẳng lẽ không muốn biết phá xấu xa truyền tống trận người là ai chăng? Vũ Văn Hóa thông qua cùng con trai mình truyền tin, cũng đại khái biết Diệp Phong tính tình. Hắn nói, hắn không muốn cuốn vào chàng này chuyện kiện. Hắn sẽ đi những tinh cầu khác du lịch một phen, mắt không gặp vì sạch sẽ. Giờ dạ cụ lạ chính là bổ sung nói. Hắn bây giờ đã rời đi bờ tinh. Vũ Văn Hóa vội vàng hỏi. Không biết, cũng đã qua đã mấy ngày, hẳn rời đi đi. Dù sao chúng ta từ ngày thứ nhất mỗi người một ngã sau đó liền không gặp mặt. Bây giờ cũng đã qua đã mấy ngày giờ dạ cụ lạ tức giận nói. Hừ, ta hãy để cho các người sống lâu thời gian 2 ngày, không bắt được Diệp Phong nói, các người những thứ khác đồng bạn. Ta là một cái cũng sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó lại đem các người cùng nhau xử tử. Vũ Văn Hóa giọng lạnh như băng. Chương 19, một trận tàn sát. Đợi sau một hồi quan sát, Diệp Phong rốt cuộc biết đúng sự kiện phát sinh nguyên do. Nguyên lai thông phong báo tin cái tên kia là đã biến thành nguyên anh thể Vũ Văn Trác, mà phá xấu xa truyền tống trận chính là cha hắn Vũ Văn Hóa. Đúng sự kiện rốt cuộc đẩy ra hai bên mây mù. Lần này không thể lưu người sống, một cái đều không thể lưu. Diệp Phong trong mắt lóe lên vẻ độc ác, lần trước chính là để cho Vũ Văn Trác Nguyên Anh chạy trốn, kết quả hắn hướng mình tra mật báo tin tức, đưa đến mình các người thiếu chút nữa chết ở tinh vực hôi sắc bên trong. Vì phòng ngừa lỡ tay, Diệp Phong quyết định ở hư vực trong mua một kiện thượng phẩm linh khí, dùng để gia tăng mình lực công kích. Phổ thông thượng phẩm linh khí giá cả, giống như là thượng phẩm linh tinh 10 lần. Giờ khắc này ở hư vực trong, mọc như rừng kệ hàng trên, các loại hình thái thượng phẩm linh khí, phần lớn đề giá đều là 1 triệu cấp 2 vực trị giá. Thượng phẩm linh khí, ở toàn bộ tu chân giới mà nói, dùng người phần lớn thực lực cường hãn, trong đó phần lớn đều là độ kiếp kỳ trở lên cường giả, thậm chí một ít đại thừa kỳ trong tay cường giả trang bị cũng chỉ là thượng phẩm linh khí. Bởi vì cực phẩm linh khí cực kỳ khó được, vậy là cả tu chân giới trăm năm đều khó phải luyện chế được một món đồ. Diệp Phong ở kệ hàng trước có chút xem hoa mắt tình, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút mình tình huống, quyết định mua cho mình một đôi linh khí găng tay. võ điển công pháp, để cho hắn đối với mình thân thể có cực độ lực khống chế, một đầu gối một tuổi trỏ đều có thể giết người, lại càng không muốn sách vậy một đôi có thể có nhiều hơn biến hóa tay. Mặc dù trường kiếm và đại đao nhìn như sẽ hơn nữa rung động, nhưng Diệp Phong vẫn là lựa chọn con đường của mình. Đó là một đôi găng tay toàn thân đen nhánh, cái bao tay chất liệu, Diệp Phong cũng không biết, nhưng là đeo trên tay, tựa như cùng toàn bộ bàn tay bị dán lên tầng một mong mỏng màng, hoàn mỹ cùng Diệp Phong hai tay dán lại chung một chỗ, không có mang tới chút nào khó chịu cảm giác. Đeo lên găng tay sau đó, Diệp Phong cực kỳ hà khắc khống chế hai tay mình, mười ngón tay cùng cổ tay khớp xương làm ra các loại không thể tưởng tượng nổi động tác. Đi qua một phen dò xét sau đó, Diệp Phong khỏe miệng dương lên hội ý nụ cười, đôi tay này bộ, hắn rất thích, đối với trước mắt mình mà nói đơn giản là đo thân chế tạo. Chính là ngươi. Diệp Phong mặt đầy hưng phấn diễn cảm. Găng tay huyền linh, thượng phẩm linh khí, mua cần tiêu hao cấp 2 vực trị giá, 1 triệu điểm. Phải chăng xác nhận mua? Mua thành công, còn thừa lại cấp 2 vực trị giá 1016984 điểm. Ở khấu trừ 1 triệu điểm vực trị giá sau đó, Diệp Phong lần nữa đem cặp kia găng tay đeo lên mình hai tay. Rời đi hư vực, Diệp Phong đeo lên tham chắc khí, dò xét thuộc tính của mình trị giá biến hóa. Tổng hợp chiến đấu trị giá, 1250496. Lực lượng, 631.029. Tốc độ, 625.793. Tinh thần lực, 622.073. Linh lực, 621.602. Vũ khí chi nhánh, 999999, lấy túc chủ thực lực có thể phát huy lớn nhất hiệu dụng làm tiêu chuẩn. Diệp Phong nhìn vũ khí chi nhánh mang đến con số, sợ hết hồn, tiếp cận với 10 triệu điểm chi nhánh công kích, để cho hắn bản thân lực công kích tăng lên gần 2 nhiều gấp 10. Hắn thậm chí có lòng tin có thể cùng phân thần kỳ cường giả đánh một trận. Lại đeo lên ẩn thân chiếc nhẫn, ta có thể không tiếng động không ngừng giết chết vậy tòa trong lâu đài ta gặp được tất cả mọi người. Diệp Phong đã nghĩ xong đối sách. Đừng chuẩn bị xong tham chắc khí, ẩn thân chiếc nhẫn, cùng với cặp kia thượng phẩm linh khí găng tay, Diệp Phong tại chưa có người bất kỳ phát giác dưới tình huống, biến mất ở khách sạn trong phòng. Một đường cấp tốc phi hành, chỉ tốn hơn 10 phút thời gian, Diệp Phong liền đi tới ngộ đạo các người bị bắt tòa kia nhà sang trọng. Lặng lẽ lẻn vào nhà sang trọng trong, tham chắc khí trong hiện ra điểm đỏ lại chỉ có một, trước tên kia người đàn ông áo bào đen cũng không có ở trong phủ. Diệp Phong trong lòng ngầm từ cười trộm, nguyên bản hắn còn lo lắng, nếu như mình bị phát hiện, hai người phân thần kỳ cường giả liên thủ. Cho dù mình dùng quang tử pháo, cũng chỉ có thể đối phó một người trong đó. Một người khác thừa dịp công kích mình không cản trở, hoàn toàn có thể đánh chết mình. Nhưng hôm nay, phân thần kỳ chỉ có Vũ Văn Hóa một người. Diệp Phong hoàn toàn không có nổi lo về sau. Ở tham chắc khí trong, hai cái điểm vàng hướng Diệp Phong trô ở vị trí chậm rãi di động tới, là hai người xuất khiếu kỳ cường giả. Diệp Phong nín thở, hai quả đấm nắm chặt, về phía trước một cái dậm chân ra, bản lĩnh trực thủ hai người đan điển, chẳng qua là ngay tức thì, liền bóp nát trong cơ thể hai người nguyên anh. Hai người kia luôn miệng âm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền bị Diệp Phong kết quả tánh mạng. Diệp Phong tìm tòi một phen, trên hai người cũng không có thứ gì đáng tiền. Diệp Phong có chút thất vọng tiếp tục hướng nhà sang trọng nội bộ đi sâu vào, ở tham chắc khí hướng dẫn dưới, một đường hướng điểm vàng xuất hiện vị trí đi tới, chẳng qua là không tới 10 phút thời gian, toàn bộ nhà sang trọng biến thành một tòa chết trạch. Đáng tiếc là, tất cả xuất khiếu kỳ cường giả trên mình cũng không có thứ gì đáng tiền, có thể là bởi vì vật đáng tiền cũng nộp lên cho liền cái này phủ đệ chủ nhân duyên cớ. Gần 10 tên xuất khiếu kỳ cường giả đều bị đánh chết tại chỗ. Hôm nay duy nhất một còn sống chính là ở sách trong phòng cái gì cũng không phát hiện được Vũ Văn Hóa. Diệp Phong cũng không có quá nhiều cố kỵ liền đẩy cửa thư phòng ra, Vũ Văn Hóa có chút kinh ngạc nhìn về phía đột nhiên được mở ra cửa phòng, cũng không có phát hiện ẩn thân Diệp Phong. Hắn nhìn chằm chằm cửa phòng nhìn hồi lâu, lúc này mới đứng dậy, hướng cửa đi tới, chuẩn bị đóng cửa phòng. Không nên động. Ngay tại hắn đưa tay chạm đến cửa vậy một cái ngay tức thì, cổ chỗ liền truyền đến một hồi kim loại lạnh như băng xúc cảm, hắn biết mình chỉ cần có nơi vọng động, chỉ sợ cũng sẽ gặp gửi đầu lìa khỏi xác kết quả. Người là ai? Vũ Văn Hóa muốn chỉ hoãn thời gian, để cho mình muốn một cái đối sách đi ra. Ta không phải là ngươi muốn người muốn tìm sao? Diệp Phong phát ra cười lạnh một tiếng. Diệp Phong. Vũ Văn Hóa lập tức phản ứng, có chút không dám xác nhận hô lên Diệp Phong tên chữ. Không sai. Diệp Phong đến loại thời điểm này, cũng không cần phủ nhận, ngươi là Vũ Văn Chắc Cha. Không sai, ta chính là Vũ Văn Hóa. Vũ Văn Hóa cũng không có chối, dù sao đối phương đều đã tìm tới cửa, hiển nhiên là đối với mình thân phận rất là xác định. Vậy cũng tốt. Diệp Phong đôi mắt tinh mang nổ bắn ra, một quyền xuyên thấu Vũ Văn Hóa đan điền, ở thượng phẩm linh khí dưới sự trợ giúp, chẳng qua là thoáng bị trở ngại, liền chạm đến trong đan điền nguyên anh. Diệp Phong lại lần nữa gia tăng lực đạo, rõ ràng cảm giác được vậy nguyên anh tiêu tán ở trong tay mình, cái này mới thu hồi tay. Vừa lúc đó, một đạo mãnh liệt tuổi trỏ kích đụng vào Diệp Phong trên lồng ngực, một hồi xương cốt thanh âm tan vỡ truyền vào Diệp Phong trong tai, hắn thân hình ngay tức thì té bay ra ngoài, đem thư phòng vách tường đụng ra một cái hang tới. Ngu xuẩn, ngươi làm ta cùng các người vậy, chỉ biết tu luyện một cái nguyên anh sao? Một cái nguyên anh nhưng mà tương đương với một cái mạng. Ta sở dĩ ít năm như vậy vẫn luôn đình trệ ở phân thần kỳ, là bởi vì ta trong cơ thể tu luyện ba cái nguyên anh. Ta cần người khác gấp ba năng lượng mới có thể đạt được đột phá ba. Nhưng là, đồng thời ta cũng nhiều hơn hai cái mạng tới. Vũ Văn Hóa tuy không thấy được Diệp Phong ở nơi nào, bất quá vách tường cửa hang cùng một cái khác gian phòng trên mặt đất hô sâu, không thể nghi ngờ vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Hắn có tự tin, mới vừa một kích kia dưới, Diệp Phong cho dù không có chết, cũng tuyệt đối không thể nào nhúc nhích nữa. Hắn từng bước một hướng xuống đất lên cái đó hố sâu đi tới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, thành công đánh chết. Giờ phút này bị đập nhập hố sâu trong Diệp Phong đúng là khó mà nhúc nhích, ngực chỗ chuyển tới đau đớn kịch liệt để cho hắn ngã hít vài hơi hơi lạnh. Nhưng mà đâm vào phổi ngâm xương sườn nhưng là để cho hắn ngay cả hô hấp đều cảm giác được một hồi đau rất đau. Bị đâm rách phổi ngâm càng là nhanh thấm vào da máu tươi, theo hô hấp, thuận khí quản từ trong miệng tràn ra. Phân thần kỳ cường giả một kích toàn lực, quả nhiên là vượt quá Diệp Phong tưởng tượng khủng bố, đây chính là tương đương với nguyên anh kỳ gấp trăm lần lực lượng, mình không có tại chỗ bị giết, đã rất đáng giá vui mừng. Nghe rời ra từng bước một đạp trên mặt đất, hướng mình đến gần thanh âm, Diệp Phong cố gắng muốn để cho mình quên mất đau đớn, thoát đi cái hố sâu này. Hắn biết mình nếu là không trốn, sợ rằng sẽ bị đánh chết tại chỗ. Nhưng là trải qua mấy phen giãy giụa, hắn vẫn không thể nào đứng lên tới. Hắn chỉ cần thử đem trên người ngửa lên, ngực đau đớn sẽ gặp tăng lên, trong miệng tràn ra máu tươi cũng biết nhiều hơn. Hắn có thể cảm giác được, có một cái xương thật sâu tà sắp tiến vào mình phổi, chỉ phải tự làm ngửa người loại động tác này, cái xương kia sẽ gặp sâu hơn cắm vào phổi. Mấy lần thử nghiệm sau đó, Diệp Phong rốt cuộc buông tha, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm chậm rãi hướng mình đi tới Vũ Văn Hóa. Đem tinh thần lực dò vào hư vực trong, lấy ra quang tử pháo. Quang tử pháo bị cầm bên tay phải trong sau đó, lập tức tự động bao phủ toàn bộ cánh tay phải. Diệp Phong có chút khó khăn nâng tay phải lên, nhắm ngay đã đi tới hố sâu bên trên Vũ Văn Hóa, dùng sức bóc cỏ. Một hồi ánh sáng trắng thoáng qua, nguyên bản đứng ở nơi đó chuẩn bị đối với tự mình ra tay Vũ Văn Hóa lúc này không có bóng dáng. Diệp Phong biết, bị chính diện đánh trúng Vũ Văn Hóa đã bị ngay tức thì hóa thành bụi bậm, đừng bảo là hắn còn có hai cái nguyên anh, coi như hắn còn có 10 nguyên anh, cũng đều ở một kích này dưới tan thành mây khói. Quang tử pháo uy lực là không thể nghi ngờ. Diệp Phong ở hố sâu trong, đem vậy mấy cây gãy lìa xương đánh trở về chính xác vị trí, lúc này mới dùng rằng ngồi dậy. Từ hư vực trong hao tốn mấy chục ngàn điểm một cấp vực trị giá, mua một chai tế bào tu bổ chất thuốc, đổ vào mình trong miệng. Không khỏi không thừa nhận, loại vật này đối với ngoại thương chữa trị thật có không thể tưởng tượng nổi hiệu quả, thậm chí so với kia chút cần phải tiêu hao mấy chục ngàn cấp 2 vực đáng giá đan dược hiệu quả đều phải tới cũng nhanh. Về giá cả, nhưng là chênh lệch ngàn lần nhiều. Chẳng qua là không tới 10 giây thời gian, Diệp Phong cả người trên dưới vết thương đều đang khôi phục như lúc ban đầu, tựa như mới vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra vậy. Diệp Phong ở dò xét một phen mình thân thể, nhìn về phía mới vừa rồi Vũ Văn Hóa đứng địa phương, liền chiếc nhẫn chữ vật đều ở đây một kích kia dưới hóa thành bụi. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nguyên bản lấy vì có thể vơ vét một phen, bây giờ nhìn lại là hoàn toàn rơi vào khoảng không. Tại chưa có phát sinh bất kỳ khác thường sau đó, hắn hướng Tống Giang Ngộ Đạo đám người gian phòng đi tới. Nhấn vậy bên ngoài phòng hiện lên ôm thần tự dạng nút ấn sau đó, Diệp Phong đẩy ra vậy vừa dày vừa nặng cửa đá. Hướng về phía Ngộ Đạo các người kêu một câu, các người có thể đi. Ngộ Đạo các người có chút nào đó minh kỳ diệu nhìn đột nhiên mở lớn cửa đá, cửa nhưng là không có một người đi vào, mà mới vừa rồi vẫn còn có người gào thét, nói có thể đi. Bọn họ lấy vì mới vừa rồi cái thanh âm kia là mình ảo giác. Mới vừa rồi cái thanh âm kia, hình như là Diệp Phong. Không hư có chút không dám chắc nói. Nghe có chút giống như. Ngộ Đạo nghe Không hư vừa nói như vậy, cảm thấy cũng có chút giống như là Diệp Phong thanh âm. Giờ giả cụ là chính là không để ý đến hai người, trực tiếp hướng cửa đi tới, quan sát xung quanh một phen, không có phát hiện bất kỳ động tĩnh nào. Lúc này mới xoay đầu lại, không người. Là cạm bẫy. Không hư có chút hoài nghi nói. Có cần không? Mới vừa rồi cái đó người áo bào đen các người cũng nhìn thấy, phân thần kỳ thực lực, hoàn toàn có thể không phí nhiều sức giết chết chúng ta. Muốn giết chúng ta, chỉ cần đem cái này phòng tối nhỏ vừa đóng cửa, sau đó trực tiếp đối với chúng ta động thủ. Giờ giả cụ lạ lên tiếng phản bác, bây giờ không trốn, cùng sẽ có người phát hiện, liền không có cơ hội. Nói xong, cũng không để ý đến sau lưng hai người, trực tiếp hướng ngoài cửa vọt ra ngoài. Không Hư cùng Ngộ Đạo hai người gặp giờ Dạ Cụ Lạ đều đã rời đi, cũng đuổi đi theo sát. Ba người một đường trốn thoát, gặp được vậy thi thể ngổn ngang, cũng âm thầm kinh hãi, càng không dám ở lâu. Phải biết trong đó có hai người chính là tham dự bắt mình đám người vậy trong ba người hai cái, hai người kia cũng đều là xuất khiếu kỳ cường giả. Ba người nhanh chóng chạy ra khỏi vậy sang trọng phủ trạch sau đó, ở một cái hàng cây trên đường nhỏ rốt cuộc dừng bước. Mới vừa rồi rốt cuộc phát sinh cái gì? Vậy người trong phủ tựa hồ tất cả đều bị người giết Ngộ Đạo có chút không hiểu nhìn về phía Không Hư cùng Dở Dạ Cụ là hai người. Đừng xem ta mặc dù là ở các người trước đi ra ngoài, nhưng là thấy đồ cùng các người đều giống nhau. Ta lúc đi ra, liền không thấy một cái người sống. Dở Dạ Cụ là nhớ tới cũng có chút nghĩ mà sợ. Những người đó tựa hồ cũng là bị một chiêu đánh chết, bị đánh bể đan điền cùng Nguyên Anh. Nhìn qua nguyên nhân cái chết đều giống nhau, chỉ là đi ngang qua thời điểm thuận tiện liếc một cái nguyên nhân cái chết Không Hư có chút không xác định nói, bởi vì hắn cũng không có cách nào xác định được những người đó trên mình trừ nơi đan điền trở ra, có còn hay không những địa phương khác có vết thương chí mạng miệng. Có phải hay không là Diệp Phong làm? Ngộ Đạo có chút không dám chắc nói. Có thể, hung thủ thủ pháp rất sạch sẽ, cùng hắn vậy, thích một kích giết chết. Không Trung Hư gật đầu một cái. Không phải đâu, Diệp Phong mới Nguyên Anh Trung Kỳ mà thôi. Những cái kia chết cũng đều là xuất khiếu kỳ cường giả. Đừng quên, mới vừa rồi còn có hai cổ thi thể chung một chỗ, rõ ràng cho thấy đồng thời bị giết. Diệp Phong thực lực tuy mạnh, cũng chưa đến nỗi mạnh đến loại trình độ này đi. Dở Dạ Cụ là mặt đầy vẻ mặt không tin tưởng. Hắn vào sáng sớm kim đan kỳ lúc này chỉ cần hai chiêu liền có thể bắt sống một cái Nguyên Anh hậu kỳ ma thú. Ngươi cảm thấy hắn bây giờ đã tới Nguyên Anh trung kỳ, giết chết xuất khiếu kỳ cường giả đối với hắn mà nói rất khó sao? Không Hư chính là lên tiếng phản bác. Gặp qua Diệp Phong xuất thủ, Không Hư cùng Ngộ Đạo hai người ngược lại là không có hoài nghi Diệp Phong thực lực, bất quá để cho bọn họ cảm thấy nghi ngờ là, tên kia phân thần kỳ người đàn ông áo bào đen lại không có xuất hiện. Bọn họ tuy tín nhiệm Diệp Phong, nhưng cũng không phải là Diệp Phong có thể giết chết phân thần kỳ cường giả. Mọi người ở đây rời đi không nhiều lắm sẽ, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở tòa kia nhà sang trọng bầu trời, sau đó chậm rãi rơi xuống. Là tên kia mua cỏ bất tử độ kiếp kỳ ông già. Hắn trong miệng tự nhủ, mới vừa rồi vậy cổ kỳ quái năng lượng đến tuột cùng là cái gì? Công kích kia lực có thể so với hợp thể giai đoạn trước liền đi. Trên tinh cầu này có loại cao thủ này sao? Hắn cẩn thận dò xét một phen hiện trường thi thể, 10 tên xuất khiếu kỳ người, nguyên nhân cái chết cơ hồ đều là giống nhau, bị trực tiếp đánh nát đan điền cùng Nguyên Anh. Đi tới cửa thư phòng, hắn lại lần nữa dừng bước, vậy cổ năng lượng đặc thù tựa hồ là từ nơi này chuyển tới. Đẩy ra thư phòng cửa. Hắn thấy được toàn bộ sách trong phòng một mảnh hỗn độn, vách tường trên lại là có một cái phá động, mà cách vách trong phòng cũng bị đập đi ra một cái hố sâu. Hố sâu trong, một bãi kinh khủng vết máu cho thấy lúc ấy nằm người ở chỗ này bị thương tuyệt đối không nhẹ, nhưng là hiện trường nhưng là không có một cổ thi thể, cái này làm cho tên kia ông già có chút nghi ngờ, nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chương 21, nhổ cỏ tận gốc. Rời đi tòa kia sang trọng phủ đệ sau đó, Diệp Phong ở tham chắc khí trong tìm kiếm tên kia người đàn ông áo bào đen hướng đi. Mặc dù hắn ở hiện trường không có để lại bất cứ dấu vết gì, cơ hồ không có người sẽ biết chàng này tàn sát là ai chế tạo. Nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Diệp Phong không cho phép sai lầm giống vậy phát sinh lần thứ hai. Ai cũng không biết, tên kia người đàn ông áo bào đen đến lúc đó sẽ đem vậy trong phủ đại chu diệt nói cho ai, đến lúc đó lại sẽ dính dấp đi ra dạng gì thế lực. Làm cách làm ổn thỏa, chính là nhổ cỏ tận gốc, giết sạch tất cả biết chuyện này nguyên do người. Ở một phen tìm kiếm sau đó, trong cả thành phố, tham chắc khí bên trong hiện ra ba cái điểm đỏ. Diệp Phong ai cái dò xét đã qua, tên kia người đàn ông áo bào đen mới vừa từ một cái truyền tống trận trở lại. Khi nhìn đến hắn phi hành đường đi sau đó, Diệp Phong biết, hắn đang hướng vậy đã tràn đầy thi thể phủ đệ chạy băng băng đi. Diệp Phong lựa chọn một cái hắn phải đi qua không người tiểu đạo, lấy xuống ẩn thân chiếc nhẫn, kiên nhẫn chờ hắn đến. Chẳng qua là mấy phút đồng hồ thời gian, tên kia người đàn ông áo bào đen thân hình liền xuất hiện ở Diệp Phong tầm mắt bên trong. Diệp Phong không chút do dự ngăn ở trước mặt hắn. Thấy phía trước có người ngăn trở, Trương Minh chậm rãi hàng chậm tốc độ, hắn một cái là có thể nhìn ra, phía trước ngăn trở người mình chẳng qua là một người Nguyên Anh kỳ tay mơ. Hắn trong lòng nổi lên vẻ nghi hoặc, mình mới vừa tốc độ phi hành đã hoàn toàn biểu diễn ra mình thực lực vượt qua xa Nguyên Anh kỳ, tại sao còn biết có Nguyên Anh kỳ người dám ngăn lại đường đi của mình? Ngươi là người phương nào, vì sao ngăn ta lại đường đi? Trương Minh dừng ở Diệp Phong trước mặt cách đó không xa. Có chút cảnh giác nhìn về phía Diệp Phong, hắn lo lắng vùng lân cận có những thứ khác mai phục. Ngươi là Vũ Văn Hóa thủ hạ. Diệp Phong không để ý đến hắn câu hỏi. Là thì như thế nào, người rốt cuộc là người nào? Trương Minh nghe đối phương hỏi như vậy, nhất thời biết đối phương người tới bất thiện. Nhưng là hắn thì như thế nào nhận được, trước mắt mang ông già mặt nạ Diệp Phong, hắn chỉ gặp qua Diệp Phong chân thực khuôn mặt tranh ảnh. Ta là Vũ Văn Hóa kẻ địch. Diệp Phong không hề dự định nói cho đối phương biết mình thân phận. Ngươi bất quá chẳng qua là một người nguyên anh kỳ người mới đi, ngươi cho rằng ngăn lại phân thần kỳ cường giả, là một loại lý trí được vì sao? Trương Minh cười lạnh nói, nhưng hắn cho rằng, đối phương dám xuất hiện ở mình trước mặt, nhất định có chút chắc chắn, cho nên cũng không dám cướp xuất thủ trước, lo lắng bị chúng cạm bẫy. Nguyên anh kỳ thì như thế nào? Có nắm chắc giết ngươi là được. Diệp Phong lời này nghe tuy có chút cuồng vọng, nhưng ở Trương Minh nghe tới, nhưng là đối với hắn kiêng kỵ sâu hơn. Phá xấu xa Thủy Lam Tinh truyền tống trận sự việc, ngươi chắc tham dự đi. Dường như, ngươi là Vũ Văn Hóa tâm phúc đâu. Diệp Phong muốn từ hắn trong miệng bộ ra nhiều tin tức hơn tới, muốn biết hay không còn có người biết nhiều hơn đúng sự kiện đi qua, Vũ Văn Hóa làm loại chuyện này, chẳng lẽ sẽ không sợ bị truyền tống trận nhân viên quản lý phát hiện? Hoặc là có người tiết lộ bí mật? Phải biết, cố ý phá xấu xa truyền tống trận, là sẽ phải chịu toàn bộ tu chân giới nhân sĩ khiển trách được vì đâu. Tham dự thì đã có sao, chẳng lẽ, ngươi là mấy người kia mời tới rút? Trương Minh rõ ràng nhớ Diệp Phong đám người tướng mạo, nhưng là trước mắt tên này ông lão tướng mạo nhưng rõ ràng rất xa lạ, căn bản cũng không phải là Diệp Phong bọn họ vậy đoàn người ở giữa một cái. Hơn nữa, loại chuyện này, chúng ta tự nhiên làm bí mật, sẽ không để cho người bất kỳ phát hiện, hơn nữa có thể để cho truyền tống trận nhìn giống như là lâu năm không sửa sang đưa đến trở ngại. Huống chi, trừ lao ra cùng ta, căn bản là không có người biết chuyện này là ai làm, cũng căn bản cũng không cần lo lắng ai sẽ tiết lộ bí mật. Ngươi hẳn là từ Diệp Phong bọn họ nơi đó biết chuyện này chứ. Nói cách khác, trừ ngươi cùng Vũ Văn Hóa, không người biết đúng sự kiện chân tướng. Diệp Phong khỏe miệng dương lên vẻ mỉm cười. Hắn mục đích đã đạt tới. Ngươi ở bộ ta nói. Trương Minh lập tức công khai đối phương mới vừa rồi hỏi những thứ này, liền là muốn biết có hay không những người khác biết đúng sự kiện đi qua. Rất thông minh, bất quá, có đáp án này, ngươi cũng không có cần thiết tồn tại. Diệp Phong vừa nói từ hư vực trong lấy ra quang tử pháo. Hắn không hề dự định cùng đối phương chiến đấu. Nếu như đối phương cùng Vũ Văn Hóa cái tên kia vậy, cũng ở trong người làm mấy cái nguyên anh nói, thật động tới tay, sợ rằng thua thiệt vẫn là mình. Hắn dự định nhanh chóng giải quyết chiến đấu, không cho đối phương bất kỳ còn sống rời đi cơ hội. Trương Minh nhìn đối phương lấy ra một cái vật kỳ quái, sau đó toàn bộ tay phải cánh tay bị một tầng kỳ quái kim loại gói lại, sau đó chỉ hướng mình, hắn biết đối phương sẽ đối tự mình ra tay. Thân hình hắn chớp mắt, muốn thoát khỏi Diệp Phong nhắm. Bởi vì hắn đối với nguy hiểm bản năng cảm giác ở nói cho chính hắn, nếu như bị cái này những thứ không biết đánh chúng nói, rất có thể đưa đến cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Vô dụng, quang tử pháo có tự động nhắm chức năng. Dù là lần thứ nhất không có đánh trúng chỗ hiểm, thứ hai hạ cũng là tuyệt đối sẽ không lỡ tay. Diệp Phong căn bản cũng không có để ý tới Trương Minh né tránh. Hắn chẳng qua là chậm rãi nhấn phong tỏa kiện, sau đó bóc cỏ, 6 cách năng lượng chỉ ở ngay tức thì liền bị tràn đầy 5 cách, sau đó một tia sáng trắng thoáng qua. Trương Minh chỉ kịp thấy một hồi ánh sáng trắng thoáng qua, cũng cảm giác được bên phải thân thể chuyển tới một hồi đau đớn kịch liệt, mình trong cơ thể lực lượng cũng đang nhanh chóng chạy mất đi ra ngoài, nặng nề thân thể từ không trung rất rơi xuống đất. Hắn cúi đầu xuống, hắn không có lập tức chết, hắn rõ ràng nhìn thấy mình nội tạng từ thân thể phía bên phải trong vết thương chảy ra, gãy lìa ruột, ở không khí oxy hóa dưới tác dụng, tỏ ra có mấy phần tím bầm. Sinh mệnh lực của ngươi vẫn là rất ngoan cường, nguyên anh tiêu tán, thân thể thành cái bộ dáng này, lại vẫn còn sống. Diệp Phong chậm rãi hướng rất rơi trên mặt đất Trương Minh đi tới. Trương Minh muốn nói gì, nhưng là không phát ra được thanh âm nào, đã tiêu hao hết cuối cùng một tia khí lực, hắn hơi há miệng một cái. Cuối cùng lệch một cái đầu, hơi thở hoàn toàn không có. Diệp Phong chậm rãi nhắm hai mắt lại, thật dài thở ra một hơi tới, cuối cùng là giải quyết hết tất cả phiền toái. Lần này chẳng lẽ có những người khác giúp những người này báo thù đi. Lấy được cấp 2 linh hồn 12 cái. Có thể đổi vực trị giá 319.327 điểm, phải chăng đổi vực trị giá. Đợi chiến đấu cuối cùng hạ màn sau đó, cái này khung đối thoại rốt cuộc tự động nhảy ra ngoài. Dạ. Diệp Phong gật đầu một cái, sau đó cấp tốc chạy như bay rời đi hiện trường. Ngay tại hắn rời đi không bao lâu, một đạo thân ảnh đột nhiên thoáng hiện ở điều này không người tiểu đạo vùng lân cận, lại là mới vừa rồi cổ năng lượng kia. Tên kia mua có bất tử ông già chậm rãi đáp xuống, đi qua một phen dò xét sau đó. Rốt cuộc phát hiện Trương Minh thi thể. Hắn ngồi xuống thân thể, cẩn thận dò xét trước mặt cổ thi thể này nguyên nhân cái chết, đây rốt cuộc là làm sao tạo thành. Chẳng qua là một kích liền hủy diệt cả người nửa người. Hắn trên mình không có những vết thương khác, cái này là vết thương chí mạng. Vết thương chỗ có cháy dấu vết, rốt cuộc là vũ khí gì? Trước cái đó trong thư phòng không có phát hiện thi thể, chẳng lẽ là bị loại vũ khí này nhiệt độ cao bốc hơi rớt? Hồi lâu dò xét qua sau đó, ông già không có quá nhiều thu hoạch rời đi hiện trường. Chương 22, tan cuộc trước tụ họp. Ở giải quyết hết tất cả phiền toái sau đó, Diệp Phong lúc này mới cởi bỏ đoạn này thời gian ngụy trang mặt nạ, hướng Ngộ Đạo các người mới vừa tìm được một nhà mới lữ điếm vội vã đi. Làm hắn xuất hiện ở Ngộ Đạo cùng trước mặt người lúc này, Ngộ Đạo cùng Không Hư vẫn là có mấy phần ngạc nhiên mừng rỡ. Người rốt cuộc lộ diện. Giờ dạ cũ là chính là mặt đầy cổ quái diễn cảm. Bây giờ có thể để cho Bùi Hồng bọn họ đi tới, sự việc đều đã giải quyết. Diệp Phong mặt đầy buông lòng nói. Ngươi vẫn luôn ở khởi nguyên tinh lên, vậy nhà sang trọng trong tàn sát thật sự là ngươi làm. Ba người cũng mặt đầy kinh ngạc nhìn lại. Diệp Phong không tỏ ý kiến gật đầu một cái, coi là vậy đi. Tên kia người mặc hắc bảo phân thần kỳ cái tên kia đâu? Giờ dạ cũ là mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phong. Hắn đã chết, Vũ Văn Hóa cũng đã chết. Nơi có tham dự phá xấu xa truyền tống trận người, tất cả đều chết hết. Diệp Phong mở ra hai tay cười nói. Ba người thật là có chút khó mà tin tưởng mình lỗ thai, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Phong lại cường hãn ngược tư, liền phân thần kỳ cường giả cũng có thể giết chết.